Chương 1, 1, ngày may mắn không khí lạnh lẽo mà tươi mát, đi ra cửa phòng Cao Viễn hít một hơi thật sâu, tại lấy hết dũng khí về sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không có Thái Dương, cũng không có cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, tầng mây dày đặc che khuất hết thảy. Mặc dù biết rõ chiếc phi thuyền kia như cũng dừng lại ở tại chỗ, không nhìn thấy vẻn vẹn bị tầng mây che chắn ánh mắt mà thôi, nhưng cái này cũng đủ để cho Cao Viễn mang đến có chút cảm giác an toàn. Người ngoài hành tinh đến rồi đã có 2 tháng. 2 tháng này đến nay, Cao Viễn mỗi ngày đều sẽ nhìn xem trên trời phi thuyền, nhưng hắn nhìn chăm chú ngoài hành tinh phi thuyền thời gian đã càng lúc càng ngắn. Người ngoài hành tinh phi thuyền ngay tại chỗ đó chưa hề động tới, tất cả mọi người đến thích ứng với phi thuyền tồn tại. Cũng không có nhìn chăm chú quá lâu, đau nhức cánh tay nhắc nhở lấy Cao Viễn nên tiến hành ngày qua ngày huấn luyện. Cao Viễn đang cố gắng huấn luyện kỹ năng liền là ném tảng đá. Nếu như tảng đá có thể ném vừa nhanh vừa chuẩn, liền có thể nện gà rừng cùng thỏ rừng một loại cỡ nhỏ động vật, người nguyên thủy là làm như vậy, bây giờ Cao Viễn cũng dự định làm như vậy. Cầm lấy tảng đá, dùng sức vung cánh tay, đem tảng đá đánh tới hướng 10m bên ngoài bia ngắm, bóng bàn bia ngắm ứng với thạch mà rơi, mà tảng đá thì là đập vào bia ngắm đằng sau đống đất bên trên, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lần nữa cầm lấy một khối đá dùng sức ném tới, lần này tảng đá không thể trúng, nhưng là mặc dù không thể trúng, nhưng cũng là xoa đi qua, mà cái này độ chính xác để Cao Viễn coi như hài lòng. Đem ném tảng đá động tác lặp lại 50 lần, Cao Viễn trước thời hạn kết thúc huấn luyện của hắn, tại tối hôm qua phát hiện cánh tay đau nhức lên chiếc đũa đều có chút gian nan về sau, Cao Viễn liền đã quyết định giảm bớt huấn luyện số lượng. Bất kỳ hạng nào kỹ năng đều cần thời gian dài huấn luyện, 50 phát 41 lần chúng, chỉ dùng 2 tháng luyện đến bây giờ tình trạng này, đã để Cao Viễn phi thường hài lòng. Cao Viễn cần một đầu khỏe mạnh mà trạng thái tốt đẹp cánh tay đến ứng phó các loại khả năng xuất hiện nguy cơ tình trạng, cho nên hắn mặc dù vô cùng cần thiết nắm giữ một môn cầu sinh mấu chốt kỹ năng, có thể hắn hay là đến giảm bớt huấn luyện số lượng đến bảo hộ cánh tay của mình, hang quá hóa dở đạo lý này hắn vẫn hiểu. Huấn luyện kết thúc, là thời điểm đi tìm con mồi. Nơi này là Thái Hành Sơn chỗ sâu, động vật hoang dã rất nhiều, cỡ nhỏ động vật gà rừng cùng con thỏ là thường thấy nhất, cỡ lớn động vật bên trong lợn rừng là thường thấy nhất, thậm chí có thể nói là nước tràn thành lụt. Nai tương đối ít thấy, nhưng Cao Viễn có thể khẳng định nơi này có nai, bởi vì hắn đã gặp 2 lần. Cao Viễn đi săn mục tiêu là lợn rừng cùng nai, hắn xuống rất nhiều cái bẫy, nhưng là sắp tới gần 2 tháng hắn không có đạt được bất luận cái gì con mồi. Cao Viễn không đổi, bởi vì hắn biết mình không phải một cái thợ săn, cho nên hắn còn cần lục lọi học tập như thế nào đi săn, cái này cần thời gian, mà hắn có nhiều thời gian. Đáng nhắc tới là bây giờ đi săn sẽ không trái với pháp luật, bởi vì từ khi người ngoài hành tinh sau khi đến, trên địa cầu duy nhất cần bảo vệ giống loài chỉ có nhân loại. Tay trái dẫn theo trường mâu, trên hai lưng treo một cái dài đao săn, trong ba lô có búa cùng cái cưa, tay phải cầm một khối đá, Cao Viễn đem chính mình võ trang rất tốt. Muốn kiểm tra sở hữu bố trí phòng lọng cần đi đến rất xa, còn cần tại không có đường trong núi rừng leo lên leo xuống, vừa mới bắt đầu thời điểm, này lại để Cao Viễn vô cùng thống khổ, nhưng là hắn thích ứng năng lực rất tốt, cho tới bây giờ, hắn đã sẽ không vì lặn lội đường xa cảm thấy quá mức thống khổ. Đã bắt đầu mùa đông, trên núi nhiệt độ rất thấp, lá cây trên cơ bản rụng sạch, nhưng là MC toàn bộ địa hình ngụy trang tại lấy vàng nâu làm chủ giọng sắc bên trong ngụy trang hiệu quả như cũ hết sức xuất chúng, cái này để ăn mặc đồ giản dị Cao Viễn lại đi tới lúc rất khó bị tùy tiện phát hiện. Vừa mới xuất phát không xa, tại vừa mới chuyển qua vứt bỏ sơn điền một góc về sau, Cao Viễn bỗng nhiên dừng bước. Một đám gà rừng, khoảng chừng 10 mấy con, gần nhất một cái gà trống khoảng cách Cao Viễn không đến xa 10m, hơn nữa còn tại cúi đầu theo trong bụi cỏ kiếm ăn. Cao Viễn không có quá nhiều suy nghĩ, hắn giơ lên cánh tay, sau đó nhanh chóng đem một mực nắm ở trong tay tảng đá ném ra ngoài. Gà rừng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại vừa bật bị Cao Viễn tảng đá đập trúng đầu. Bị đập trúng gà rừng ngã trên mặt đất, còn lại gà rừng bị kinh hãi nào lạp lạp bay ra một mảnh, mà Cao Viễn lập tức hướng phía hắn đập trúng gà rừng chạy tới. Bị đập trúng gà rừng không chết còn tại trong dãy rùa, Cao Viễn chạy tới sau một cước dẫm ở gà rừng, lập tức bám thân bắt lấy gà rừng đầu, không cầm quyền gà dùng sức hoạt động thời điểm, hắn quăng một cái cổ tay để gà rừng trên không trung xoay tròn một vòng, thế là bị bẻ gãy cái cổ gà rừng lập tức dừng lại dãy rùa. Đây không phải Cao Viễn lần thứ nhất thấy gà rừng, cũng không phải hắn lần thứ nhất dùng tảng đá nện gà rừng, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất đập trúng gà rừng. Cao Viễn hưng phấn trình độ có thể nghĩ, nhưng nhất làm cho Cao Viễn vui vẻ không phải hắn hôm nay có gà rừng có thể ăn, mà là hắn khổ luyện đã lâu kỹ năng cuối cùng có đất dụng võ. Cuối cùng, Cao Viễn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đánh tới con mồi của mình. Cái thứ nhất con mồi tới tay, nhưng là đi săn hành trình vừa mới bắt đầu, thoạt nhìn hôm nay vận khí không tệ, có lẽ có thể có càng nhiều thu hoạch. Cao Viễn là nghĩ như vậy, tại qua hơn nửa canh giờ, hắn liền phát hiện hôm nay vận khí thật là không sai. Vừa mới đi đến một chỗ còn chưa đóng băng sơn tuyển phụ cận, Cao Viễn phát hiện một bụi cây ngay tại run run, mà nơi đó có hắn bố trí chuyên môn bẫy nai cả bẫy. Có hàng. Cao Viễn lập tức vứt xuống tay phải tảng đá, vương trường mâu liền chạy đi qua. Sau đó, chuyện ngoài ý muốn liền phát sinh. Dây kém chế thành thòng lọng một mặt vững vàng bỏ tại một gốc tiểu thụ bên trên, mà thòng lọng bên trong một đầu lợn rừng ngay tại ra sức dãy rủa. Nhìn thấy lợn rừng để Cao Viễn có chút giật mình, bởi vì hắn đặt bẫy là nghĩ bẫy mai, nhưng bây giờ thòng lọng bên trong là một đầu lợn rừng, mặc dù đầu này lợn rừng không coi là quá lớn, nhưng cũng có hơn 100 cân. Vì cái gì nói là ngoài ý muốn, bởi vì đây là bẫy mai thòng lọng, không phải bẫy lợn rừng. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, không chỉ có khác nhau mà lại khác nhau lớn. Bẫy mai dùng dây kém làm thòng lọng là được rồi, nhưng bẫy lợn rừng lời nói nhất định phải dùng tơ thép bẫy. Mà bây giờ tình huống là một cái đối phó mai dây kém bẫy, nhưng lên một đầu đã rất có uy hiếp lợn rừng, này lại có hậu quả gì không đây? Liền là lợn rừng có thể đem thòng lọng làm gãy. Bất kể nói thế nào, một đầu lợn rừng đang ở trước mắt, vừa mừng vừa sợ Cao Viễn lúc này cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, hắn bản năng đi lên liền thọc một mâu. Lần thứ nhất ý đồ dùng trường mâu đâm chết một cái vật sống, Cao Viễn lại là vô ý thức lưu lại lực, đơn giản tới nói liền là nâng tay. Cao Viễn là hướng về phía lợn rừng chân trước dưới nách một vùng bị trí đâm, nơi đó là sở hữu động vật tim phổi khu, chỉ cần cái này một mâu có thể đâm trúng, lợn rừng rất nhanh liền chết, thậm chí là trong nháy mắt mất mạng. Thế nhưng là lợn rừng một mực tại nhảy nhót, thế là Cao Viễn đâm sai lệnh, không thể đâm trúng tim phổi khu vị trí mà là đâm trúng lợn rừng trên ông. Lợn rừng đã đem dây kém kiếm không sai biệt lắm nhanh gãy mất, chúng một mâu lợn rừng đang liều mạng dãy rủa phía dưới, dây kém phòng lọng trong nháy mắt vô thành vô tức đứt gãy. Đầu mâu còn tại lợn rừng trên người, không đợi Cao Viễn thu mâu, lợn rừng một cái hất đầu đón Cao Viễn liền chui ra, mà lúc này Cao Viễn còn tại dùng sức nắm chặt hắn trường mâu, tại phương hướng ngược lại hai cố ra sức cộng đồng dưới sự ảnh hưởng, cán mâu bột một tiếng sau cắt thành hai đoạn. Lợn rừng đã mất đi khống chế, mà Cao Viễn trong tay chỉ còn lại có một nửa cán mâu. Bị thương lợn rừng ngẩng đầu hướng về phía Cao Viễn bắp đùi liền đuổi đi qua, Cao Viễn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh động tác, thân thể nghiêng một cái liền bị ủi ngã vào một bên. Lợn rừng liền là lợn rừng, lực bộc phát không phải heo nhà có thể so sánh, càng không phải là nhân loại có thể so sánh, còn tốt đầu này lợn rừng nhỏ, ngoài miệng còn không có mọc ra răng nanh, nếu không thì lần này tuyệt đối đủ để tại Cao Viễn trên đùi đánh bạc cái đủ để chí mạng lỗ hổng lớn. Cao Viễn mất đi năng lực phản kháng, nhưng xuất phát từ bản năng của động vật, bị thương lợn rừng phản ứng đầu tiên là chạy trối chết, mà không phải đem Cao Viễn giết chết báo thù về sau lại chạy trối chết. Lợn rừng chạy như bay mà đi, trong tay còn cầm một nửa cán mâu, nhìn xem trên cây lưu lại một đoạn ngắn dây kém, nhìn lại một chút rơi xuống đất đầu mâu, nằm dưới đất Cao Viễn vô cùng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bấy mai cạm bấy làm sao lại bấy bên trong lợn rừng nữa nha, tới tay thịt làm sao lại chạy đây. Cao Viễn cũng chính là ảo não trong một giây lát, nhìn một chút trên mặt đất vết máu, suy nghĩ lại một chút chính mình vừa rồi cái nào một mâu đâm vị trí cùng sức lực, thế là hắn cảm thấy hay là nên đuổi một chút. Lợn rừng khẳng định sẽ mất máu quá nhiều mà chết, dù cho không biết thời gian dài ngắn cũng là nên đuổi theo một cái. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới chết đi lợn rừng nữa nha, mang cái này hy vọng, Cao Viễn không do dự nữa, nhặt lên rơi xuống đất đầu mâu lập tức theo vết máu đi theo. Vượt núi băng mèo, chui qua rừng rậm, Cao Viễn một mực cẩn thận nhìn xem vết máu, truy tung hắn cái thứ nhất con mồi. Đã chạy đi ra ngoài rất xa, vết máu càng ngày càng ít, cũng liền càng ngày càng khó lấy nhìn thấy, vài lần Cao Viễn đều phải dùng thời gian rất lâu tài năng một lần nữa tìm tới vết máu hoặc là lợn rừng chạy qua vết tích, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa lợn rừng không có nhiều máu có thể chạy. Nói một cách khác, liền là lợn rừng sắp chết. Cao Viễn đuổi hết sức hưng phấn, cái này khiến hắn cơ hồ không có cảm giác được mệt, nhưng ngay tại hắn xuyên qua một mảnh nhỏ rừng rậm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu đường nhỏ về sau, lại làm cho Cao Viễn trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, theo đường nhỏ hướng phía trước xem xét, Cao Viễn lập tức liền nhấc lên chính mình một nửa trường mâu. Khoảng cách Cao Viễn không đến 20m đường xa bên cạnh ngã một đầu lợn rừng, nhưng là tại lợn rừng đứng phía sau một người. Có người không sợ, nhưng Cao Viễn sợ là người biến thành zombie. Cao Viễn giơ lên một nửa trường mâu, mà bị Cao Viễn dùng trường mâu chỉ người tại phát hiện Cao Viễn về sau, cũng lập tức giơ lên một cái dao phay. Nâng đao liền tốt, sẽ cầm đao đã nói lên khẳng định không phải zombie. Không phải zombie Cao Viễn liền không sợ, tim của hắn lập tức an ổn xuống tới hơn nữa còn thật cao hứng, bởi vì hắn cuối cùng gặp được người sống, hắn cuối cùng nhìn thấy hắn chờ đợi đã lâu đồng loại. Nhìn xem người cầm đao, Cao Viễn nhịn không được bật cười, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần có thể nhìn thấy người sống, Cao Viễn liền sẽ phát ra từ nội tâm vì đó mừng rỡ. Vì cái gì? Bởi vì Cao Viễn một mực nhịn không được suy nghĩ chính mình có phải hay không trên địa cầu cái cuối cùng còn sống nhân loại, hắn biết khả năng này kỳ thật không lớn, nhưng hắn thật rất sợ chính mình là người cuối cùng loại. Bây giờ, biết mình không phải trên thế giới này người cuối cùng loại, cái này đương nhiên đáng giá vui vẻ, sở hữu gặp phải giống như Cao Viễn tình cảnh người đều sẽ vui vẻ, bởi vì đây chính là nhân tính. Tiếp theo, Cao Viễn vui vẻ là bởi vì hắn đối mặt là nữ nhân, hơn nữa còn là cái trẻ tuổi cô gái. Một cái thoạt nhìn rất gầy yếu, sẽ không mang đến nguy hiểm gì cô gái. Hôm nay, quả thật là Cao Viễn ngày may mắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 202, đi theo ta đi ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, ta gọi người a. Cha, ngươi nhanh cầm thương tới a, nơi này có cái bại hoại. Cao Viễn rất vui vẻ, nhưng cô bé kia nhưng hô lên, mà nghe được cô bé kia nói tới nội dung, Cao Viễn đầu tiên là giật mình, nhưng hắn sau đó liền nở nụ cười. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ngươi cũng đừng gọi, cẩn thận dẫn tới zombie. Cao Viễn đem trường mâu buông xuống, hắn ý đồ dùng ôn hòa nhất giọng nói cùng thần thái đến để cô bé kia buông xuống cảnh giác, cùng lúc đó, hắn chậm rãi hướng cô gái đi đến. Đừng tới đây, ngươi lại tới cha ta sẽ nổ súng. Cao Viễn dừng lại chân, dùng bình thản giọng nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải người xấu, còn có ngươi cũng không cần hù dọa ta, nói nhỏ chút, đưa tới giỏm bị làm sao bây giờ. Tiểu cô nương kia lập tức ngậm miệng lại. Nhưng là cô gái không có buông lòng cảnh giác, nàng chỉ là thấp giọng, nhưng vẫn một mặt kiên quyết nói, ngươi dừng lại. Ngươi có phải hay không muốn cướp ta lợn rừng? Nói cho ngươi cái này lợn rừng là ta phát hiện, ngươi đừng nghĩ cướp đi. Cao Viễn dịch chuyển về phía trước một bước, hắn chỉ vào lợn rừng nói, ngươi nhìn lợn rừng trên cổ dây kém cùng vết thương trên người, còn có trong tay của ta trường mâu, đây là ta đánh tới lợn rừng còn một đường đuổi đi theo, cho nên cái này lợn rừng là của ta. Cô gái nhịn không được túi đầu nhìn một chút lợn rừng, nàng đã sớm phát hiện lợn rừng trên cổ dây kém cùng với vết thương, cho nên Cao Viễn lời nói để nàng có chút không có gì để nói. Cao Viễn thừa cơ lại đi về phía trước mấy bước, lúc này hắn cách tiểu cô nương kia cũng liền 5-6m. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất thảm, tóc một luồng tung bay đến đầu vai, mặt mũi tràn đầy than đen bụi, cũng không biết có phải hay không cố ý bôi trên mặt, chỗ chết người nhất chính là còn có hai hàng rõ ràng nước mũi treo tại phía dưới mũi. An mặc một thân rộng lớn quần áo thể thao, nơi ngực bên trên viết cửa đá nhất trung bốn chữ, rất rõ ràng đó là một thân đồng phục, đến nỗi trên chân giày thể thao bẩn đã không được bộ dáng. Vóc dáng cũng không thấp, nhưng gầy giống cây côn, cảm giác gió lại lớn chút là có thể đem nàng cho tội ngã. Dù sao cũng phải tới nói, nữ hài nhi này bộ dáng thật là đủ khó coi. Hướng về phía cô gái nhẹ gật đầu, Cao Viễn một mặt ôn hòa nói, ngươi đừng sợ, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, huống chi ngươi bây giờ đứng cũng không vững, đói chết đi. Liên ngươi dạng này ta một gậy là có thể đem ngươi đập trên mặt đất, sau đó còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, có đúng hay không? Mà lại ta còn biết kể bên này không có người khác, nếu không thì biểu hiện của ngươi không phải như vậy, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ đến đem ta dọa đi, chúng ta an tĩnh lại thật tốt nói chuyện một chút được không? Biết dọa không được Cao Viễn, cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, tại ngắn ngủi suy tư về sau, cô gái bỗng nhiên cắn bờ môi, nước mắt lạch cạch bắt đầu rơi xuống. Thúc thúc, ta còn nhỏ. Cao Viễn gấp giọng nói, ngừng. Dừng lại, đừng khóc, không cho phép khóc. Một tiếng trầm thấp mà tức giận gầm rú tạm thời dọa sợ tiểu cô nương, Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ mà căm tức nói, ta xem ra liền như thế giống người xấu sao? Giống. Cô gái trả lời để Cao Viễn rất bất đắc dĩ, sau đó hắn nhớ tới cái gì, thế là hắn kéo ra hầu bao khoa kéo, theo tờ S cờ trong túi tiền lấy ra một mặt cái gương nhỏ, giơ lên hướng phía tiểu cô nương đi tới đồng thời nói, tới tới tới, cho ngươi tấm gương chính mình chiếu chiếu. Cao Viễn cử động rất kỳ quái, tiểu cô nương do dự một chút, nhưng chung quy là không có phản kháng cũng không có chạy trốn, một tay mang theo dao phay, xa xa thỏ tay với tới nhận lấy Cao Viễn đưa tới cái gương nhỏ. Chỉ là liếc mắt nhìn, tiểu cô nương lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ sau khi thét lên đem tấm gương để xuống, nhưng là rất nhanh, nàng lại nhịn không được lần nữa đem tấm gương giơ lên. Coi như ngươi không tin ta là người tốt, nhưng nếu như ngươi có chút tự mình hiểu lấy lời nói, cũng nên biết ta khẳng định không muốn đối với ngươi như vậy à. Cô gái đột nhiên buông xuống tấm gương, sau đó hung tợn căm tức nhìn Cao Viễn. Mở ra hai tay, Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn nói cho ngươi kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta muốn làm gì chuyện xấu, ta chỉ là bởi vì gặp một người sống mà hết sức kích động cũng thật cao hứng, ngươi cũng nên biết bây giờ là tình huống gì, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta liền chỉ biết sợ hay sao? Cao Viễn chính xác hết sức chân thành, sau một lát, cô gái thấp giọng nói, ngươi vì sao lại mang theo trong người tấm gương? Đây là cầu xin kính, liền là ngộ nhỡ tại không có người địa phương gặp nạn, có thể dùng phản xạ ánh nắng phương thức cầu cứu. Cuối cùng có một câu địch ý không phải như vậy nồng hậu dày đặc đối thoại. Cao Viễn khát vọng gặp được đồng loại, như vậy xem như người sống sót cô gái đương nhiên cũng là, cho nên hai người bọn họ bắt đầu đối mặt, nhưng là rất nhanh, tiểu cô nương ánh mắt liền xuống rơi vào tại đầu kia lợn rừng bên trên. Cái này lợn rừng rất lớn a, nhưng là, cái kia, thân. Ánh mắt kia, tựa như nhìn chăm chú vào chính mình thân ái nhất người yêu, tựa như. Căn bản không cần hình dung, cái này căn bản là người cực đói nhìn thấy mỹ thực ánh mắt. Một cái người cực đói thật chuyện gì cũng có thể làm ra đến, mặc dù không cần quá lo lắng, có thể Cao Viễn cũng từ đầu đến cuối không dám buông lòng cảnh giác. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không đói chết rồi hả? Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, một mặt cầu khẩn thần sắc nói, ngươi đem hai heo cùng cái đuôi cho ta có được hay không? Chỗ nào cũng được, ta chỉ cần những này, ta thật. Nhanh chết đói. Cô gái một mặt cầu khẩn thần sắc, để Cao Viễn trong lòng còn thật không là tư vị, hắn thở dài, nói khẽ, bỏ đao xuống, ngươi cảm thấy ta muốn thương tổn ngươi còn dùng nói những lời nhảm nhí này sao? Ngươi có phải hay không đói chết rồi hả? Cô gái nhìn về phía Cao Viễn ánh mắt hết sức phức tạp, nàng nói khẽ, còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên đủ rõ ràng. Cao Viễn không còn nói nhảm. Hắn đem một nửa trường mâu đặt ở trên mặt đất, cầm xuống ba lô, sau đó hắn theo trong ba lô lấy ra một buổi trưa bữa ăn thịt đồ hộp. Một buổi trưa bữa ăn thịt đồ hộp. Một buổi trưa bữa ăn thịt đồ hộp. Cô bé ánh mắt đều nhìn thẳng. Cao Viễn đem ngón tay đặt ở đồ hộp móc kéo bên trên lúc, cô gái nhịn không được đi về phía trước một bước. Đem đồ hộp che mà xốc lên lúc, sẽ phát ra phủ một tiếng nhẹ vang lên. Mà đang nghe cái kia âm thanh nhẹ vang lên về sau, cô gái trong tay dao phay đi theo rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn giã. Cô bé kia ánh mắt nhìn chừng chừng cơm chưa thịt, Cao Viễn có thể khẳng định, nếu là hắn bây giờ đem cơm chưa thịt bỏ vào chính mình trong miệng, cô bé tuyệt đối sẽ đi lên liều mạng với hắn. Nói cái gì nói nhảm đây, hiện tại nói cái gì cũng không bằng lấy ra ăn đến quả dùng. Cao Viễn nâng cơm chưa thịt đồ hộp một mặt thâm trầm nói, đi theo ta đi có ăn. Ừm, tốt, tốt. Thật đi theo ta không có ác ý, ta chính là rất cô đơn, ta chỉ muốn tìm người làm bạn. Được rồi, ngươi trước tiên đem đồ hộp cho ta. Cao Viễn đi về phía trước một bước, đem thịt đồ hộp đưa cho tiểu cô nương kia, tiểu cô nương tiếp được về sau, tay phải cầm đồ hộp bên trái trên tay khẽ trụ, lập tức tay trái nâng cái kia một đống lớn cơm chưa thịt liền cắn. Cô bé tướng ăn chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung, đó là đói bụng 2 tháng, không đói chết lại cũng chỉ có thể treo mệnh người mới sẽ có tướng ăn. Ăn từ từ, ăn từ từ. Ai, tính. 400 răng một khối cơm chưa thịt, tại một cái đói bụng đến cực điểm nhân viên bên trên, vài giây đồng hồ liền ăn hết sạch, sau đó cô gái ánh mắt vừa nhìn về phía Cao Viễn ba lô. Đừng xem, ta liền mang theo một cái đồ hộp xem như lương khô, ngươi lại nhìn cũng không có, bất quá nhà ta bên trong còn nhiều, rất nhiều, ngươi theo ta đi không? Cao Viễn ở đây đối với tiểu cô nương phát ra chân thành mời, mà hắn cũng thật không có cái gì ý đồ xấu, là một người bình thường, hắn cần phải có người làm bạn. Người là quần thể động vật, cho nên cô độc đủ để đem một người cha tấn điên thậm chí dằn vặt đến chết. Nếu như đối mặt là cái nam nhân, dù cho Cao Viễn lại cô quặn lại cô độc, hắn cũng không dám tùy tiện đem một người xa lạ mang về chính mình nơi ẩn núp đi, nhưng nếu như là một cái tiểu nữ hài nhi, mà lại là một cái không có tự mình sinh tồn năng lực, thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì cô gái, liền khiến cho Cao Viễn có can đảm lập tức phát ra mời. Mà lại nói trở lại, liền xem như cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, cũng có thể giúp Cao Viễn làm quá nhiều chuyện, hai người cùng một chỗ cầu sinh tuyệt đối so một người muốn có lợi nhiều lắm. Ta đi với ngươi. Bị nẹn đến chỉ mắt trợn trắng, nhưng tiểu cô nương lời ít mà ý nhiều trả lời Cao Viễn vấn đề về sau, lập tức đem lực chú ý chuyển đến đồ hộp bên trong còn sót lại vụn thịt bên trên. Ăn ngon thật, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, nguyên lai cơm chưa thịt ăn ngon như vậy, ăn quá ngon. Sau khi nói xong, cô gái nhịn không được bắt đầu thêm đồ hộp bên trong còn sót lại cái kia một chút xíu vụn thịt. Thừa dịp lúc này, Cao Viễn vội vàng nói, ngươi tên là gì?
Ta gọi Lạc Tinh Vũ.
Ngươi là nơi nào người, phụ cận sao?
Không phải, ta là theo thành phố tới.
Bây giờ liền chính ngươi. Lạc Tinh Vũ không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nàng thấp giọng nói, ngươi tên gì?
Ta gọi Cao Viễn, ta cũng chỉ thừa chính mình.
Cao Viễn không có hỏi Lạc Tinh Vũ người nhà đi đâu, không cần hỏi, cũng không thể hỏi, đây là xin gặp tận thế chi nhân trao đổi cơ bản lễ nghi. Không khí có chút nặng nề, ngắn ngủi yên lặng về sau, Cao Viễn tiếp tục nói khẽ, đi theo ta đi, ta chỉ có một người, nhưng ta chỗ đó hết sức an toàn mà lại có ăn, nhìn, ta trong bọc còn có một cái gà rừng, ta biết đi săn, ta có thể nuôi sống hai người chúng ta, cho nên ngươi không cần lại chịu đói, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, ta chính là rất cô đơn, ta.
Lạc Tinh Vũ nói khẽ, không cần nói nữa, ta đi với ngươi.
Cao Viễn thật dài thở phào một cái, gật đầu cười về sau, hắn chỉ Lạc Tinh Vũ sau lưng phòng ở, nói khẽ, ngươi ở chỗ đó, có gì cần mang đồ vật sao?
Có bốn quả bắp cải cùng hai cây củ cà rốt, cái khác cũng chỉ có thanh này dao phay.
Nghe được bắp cải cùng củ cà rốt, Cao Viễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn kích động.
Bắp cải cùng củ cà rốt,
quá tốt rồi,
quá tốt rồi.
Chúng ta hôm nay có thể ăn thịt heo hầm cách thủy bắp cải.
Thịt heo hầm cách thủy bắp cải câu nói này có ma lực, để Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ cũng nhịn không được đồng thời nuốt ngụm nước bọt.
Liếc nhau một cái, Cao Viễn lập tức nói, ta đỡ lên lợn rừng, chúng ta đi lấy bắp cải.
Tại thịt heo hầm cách thủy bắp cải hấp dẫn xuống, Lạc Tinh Vũ không có phản đối, thế là Cao Viễn một cái tay kéo lấy lợn rừng, đi theo Lạc Tinh Vũ đi từ từ đến biệt thự phía trước. Nói là biệt thự không sai, nhưng chính xác thuyết pháp hẳn là không hoàn công biệt thự, vẹn vẹn xây xong chủ thể, còn lại bộ phận như cái gì cửa sổ thủy tinh một mực không có, càng chưa nói tới có cái gì đồ dùng trong nhà. Biệt thự phía trước còn có hai cái nhỏ phòng nhỏ, trong đó một gian phòng nhỏ cửa cùng cửa sổ đều dùng cành cây ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, như thế còn có thể cản chắn gió, có chút ít còn hơn không, có dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Lạc Tinh Vũ rời đi một bó nhanh cây, Cao Viễn thăm dò hướng trong xương phòng liếc mắt nhìn. Trong xương phòng rất nhỏ cũng rất lạnh, trên tường có hun khói vết tích, thế nhưng là trong phòng hiện tại không có nhóm lửa, mà tại góc tường vị trí lại là để đó mấy cây bắp cải cùng hai cây rõ ràng củ cà rốt.
Người không có nhóm lửa, lửa diệt thật lâu, cái bật lửa cũng đã sớm hỏng rồi.
Lạc Tinh Vũ nói liền một bộ sắp khóc lên bộ dáng, ở trong trời rét này liền trồng lửa đều không có sinh hoạt là nên khóc.
Cao Viễn thở dài, hắn tiến vào phòng nhỏ đi đến góc tường ngồi xuống, không kịp chờ đợi bẻ một mảnh bắp cải lá. Sau đó Cao Viễn đem bắp cải lá bỏ vào trong miệng của mình, quen thuộc vừa xa lạ hương vị. Cao Viễn két 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 cắn bắp cải cái mõ, cảm thấy giờ phút này rất hạnh phúc. Cao Viễn vì cái gì như cái con thỏ ăn bắp cải? Bởi vì hắn 2 tháng không dùng nữa, ăn áp xúc lương khô cùng đồ hộp ăn hắn phát hỏa dài loét miệng, cho nên hắn thật liền nghĩ dùng nữa, chỉ muốn dùng nữa, mặc kệ sinh quen là rau liền tốt.
Có ăn ngon như vậy sao?
Lạc Tinh Vũ cực kỳ nghi ngờ hỏi Cao Viễn một câu, mà Cao Viễn thì là một mặt thỏa mãn nói, ăn ngon, ta 2 tháng chưa ăn qua thức ăn, chỉ có đồ hộp cùng lương khô, ăn ta đều không chịu nổi.
Rất là kinh ngạc sửng sốt một hồi, Lạc Tinh Vũ mới một mặt hâm mộ nói, ngươi thật hạnh phúc.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 3, đây là chiến tranh.
Đuổi lợn rừng đến thời điểm liền hết sức tốn sức, mang theo một đầu hơn 100 cân lợn rừng lại vượt núi băng mèo trở về tự nhiên là càng phí sức, mà Lạc Tinh Vũ không những giúp không được gì, còn rõ ràng là cái liên lụy. Chọn vẹn dùng hơn 4 giờ, Cao Viễn mới rốt cục mang theo hắn con mồi, còn có hắn nhặt được Lạc Tinh Vũ trở lại chỗ tránh nạn. Lạc Tinh Vũ đang dùng hiếu kỳ mà sợ hai than ánh mắt đánh giá Cao Viễn chỗ tránh nạn. Đây là một cái trên núi thôn sống nhỏ, thôn sớm đã chỉnh thể di chuyển, cho nên nơi này đã bị bỏ hoang, nhưng phòng ở đều là dùng núi đá chống xây. Dù cho đã bỏ phế có mấy chục năm, những phòng ốc này chủ thể kết cấu cũng như cũ hết sức kiên cố.
Cao Viễn chỗ tránh nạn liền là cái thôn lạc nhỏ này bên trong một tòa tương đối hoàn chỉnh mà lại vị trí rất tốt tảng đá phòng. Theo Lạc Tinh Vũ, cái này vứt bỏ tảng đá phòng ở cùng nàng chỗ ở so với liền là biệt thự. Mặc dù nhỏ, nhưng có cửa có cửa sổ còn có nóc nhà phòng ở liền là biệt thự, mà lại đây là Thái Hành Sơn bên trong, mùa đông sẽ rất vô cùng lạnh, cho nên nơi này phòng ở nhất định sẽ có giường sưởi, cho dù là phòng ở đã vứt bỏ, nhưng giường sưởi là chuyện không đi, mà lại cũng sẽ không hư. Cho nên cái này đương nhiên liền là biệt thự.
Nhà của ngươi coi như không tệ a.
Đúng vậy a, chính xác rất không tệ, đốt giường sưởi ban đêm rất ấm áp.
Lạc Tinh Vũ hâm mộ xem hết phòng ở, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Cao Viễn bên chân lợn rừng.
Lúc nào ăn thịt?
Lạc Tinh Vũ bắt đầu nuốt nước miếng.
Ta biết ngươi bây giờ rất đói, nhưng là có mấy lời ta nhất định phải bây giờ cùng ngươi nói rõ ràng.
Cao Viễn lộ ra hết sức nghiêm túc, mà Lạc Tinh Vũ thì là có vẻ hơi lo lắng, nàng nhíu mày, do dự một chút về sau nói, ta chưa hết nghe ngươi nói cái gì đi.
Cao Viễn tức giận, ta liền biết ngươi khẳng định nghĩ sai, ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy.
Muốn hay không lại chiếu tấm gương.
Ngươi.
Được rồi, ngươi nói.
Chúng ta cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết cuối cùng là thế nào, rất có thể chúng ta sẽ một mực đợi tại đây trên núi, cũng có khả năng chúng ta đều sẽ rất chết nhanh đi, ta có thể thu lưu ngươi, nhưng vì chúng ta thật có thể lâu dài ở chung xung dưới, ta nhất định phải cho ngươi lập mấy đầu quy củ.
Ừm,
ta có rất nhiều vật tư, có nhiều thứ ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, nhưng là ngươi không thể tự tiện vận dụng bất luận cái gì vật tư, hiểu chưa?
Rõ ràng, đều là ngươi, ta cam đoan sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu.
Cao Viễn lắc đầu, nói, không, ý của ta là muốn sử dụng bất kỳ vật gì nhất định phải có kế hoạch, mà ta là chế định kế hoạch người kia.
Rõ ràng, hợp lý, hết sức hợp lý.
Cao Viễn thấp giọng nói, ta thu lưu ngươi không phải muốn coi ngươi là nô lệ, cũng không phải nghĩ đối với ngươi như vậy, cho nên ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng có cái gì công tác cho ngươi đi làm ngươi nhất định phải đi làm, ta không muốn lấy ngươi làm nô lệ nhưng càng không muốn nuôi một cái ăn không ngồi rồi.
Hợp lý, vô cùng hợp lý, điểm này ngươi kỳ thật không cần cố ý giao cho, ta không đốc.
Cao Viễn cười cười, nói, hay là nói ra tương đối tốt, dù sao các ngươi cái tuổi này tiểu hài nhi đều là nuông chiều từ bé.
Có thể cũng nên nhận rõ hiện thực a, ân, thúc thúc, chúng ta ăn cơm trước được không?
Cao Viễn nghiêm mặt, nói, ngươi bao lớn?
Ta lập tức 14 tuổi.
Cao Viễn hít vào một hơi, nói, bây giờ ngươi còn muốn cùng ta chơi tâm nhãn đúng không?
Lạc Tinh Vũ vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta kỳ thật.
Bao lớn?
18, lớp 12.
Cao Viễn thở ra một hơi, nói, gọi ca, về sau ta chính là ca của ngươi, ta năm nay mới 24, ngươi không biết xấu hổ gọi ta thúc thúc sao?
24.
Không giống a.
Ca.
Còn có ăn sao?
Ta thật nhanh chết đói.
Cao Viễn bất đắc dĩ liếc mắt, nói, có ăn, nhưng chúng ta cơm tối là thịt heo rừng, bởi vì những cái kia có thể trưởng kỳ bảo tồn thức ăn không đến thời khắc mấu chốt không thể ăn.
Được rồi, có đạo lý, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?
Trước tiên đem con lợn này cho lột.
Lúc nói chuyện Cao Viễn giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mà nhìn thấy thời gian sau hắn lập tức nói, chờ một chút, mổ heo ăn thịt chuyện chờ một hồi rồi nói.
Tại Lạc Tinh Vũ không giảng hòa ánh mắt mong đợi bên trong, Cao Viễn vào phòng.
Cao Viễn chuyển ra một cái rất lớn bình sắt, đó là một cái lương khô bình sắt.
Cao Viễn đem bình sắt mở ra, từ bên trong lấy ra một cái radio.
Lạc Tinh Vũ mắt lập tức thẳng, sau đó nàng trong nháy mắt biến đến mừng rỡ.
Cao Viễn đem sóng ngắn radio kết nối vào bên ngoài dây anten, sau đó đem radio khởi động máy.
Lạc Tinh Vũ chỉ là nhìn chăm chú lên Cao Viễn, mà Cao Viễn tại nhất định phải nghe đài cố định tần suất bên trên, nghe đài đến nhưng vẫn là chỉ có một mảnh tạp âm.
Ở trong một mảnh xoẹt xẹt xoẹt xẹt, Lạc Tinh Vũ nhịn không được nói, đây là radio đúng không, ngươi muốn liên lạc với ai?
Ngươi có thể liên hệ ai?
Cao Viễn không có trả lời Lạc Tinh Vũ, hắn chỉ là cầm mịp rộ phồn đè xuống phóng ra phím đồng thời thấp giọng nói, ta là Đao Tượng, kêu gọi cái tẩu, kêu gọi giam đông, các ngươi có thể thu đến sao?
Hoàn tất.
Vung tay, hay là tạc âm, hoàn toàn như trước đây tạc âm, hoàn toàn như trước đây thất vọng.
Ta là Đao Tượng, ta tại số một nơi đóng quân tình trạng tốt đẹp, vật tư đầy đủ, ta ở chỗ này chờ các ngươi, nếu như các ngươi nghe được, các ngươi nhất định phải tới tìm ta à, đã nói xong, chúng ta ở nơi này tập hợp.
Cao Viễn thanh âm đã có chút nghẹn ngào, hắn dùng tay bịt miệng lại, nghỉ ngơi một lát bình phục một cái tâm tình về sau. Dùng khôi phục bình tĩnh giọng nói, ta hôm nay gặp được một cái cô gái, đây là ta tiến vào nơi đóng quân sau nhìn thấy người đầu tiên, ta đem nàng mang đến nơi đóng quân, nếu có tình huống mới nhất, ta sẽ nói cho các ngươi biết, lần này kêu gọi kết thúc, ta là Đao Tượng, tại số một nơi đóng quân chờ các ngươi, hoàn tất.
Hay là tạp âm, yên lặng nghe vài phút tạp âm về sau, Cao Viễn cuối cùng đóng lại radio.
Như thế nào không kêu gọi?
Không người sao?
Nhiều kêu gọi một hồi a.
Kêu gọi người khác a.
Lạc Tinh Vũ có vẻ hơi sốt ruột, Cao Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, không dùng.
Đem kết nối bên ngoài dây ẹn bèn mở ra, đem ra đi ôm một lần nữa thả lại bình sắt, Cao Viễn lại lấy ra một cái sắt lá hộp bánh bích quy.
Lạc Tinh Vũ có chút vội vàng sao động, nhưng cũng không dám quá nhiều nói cái gì, tại do dự một lúc sau, nàng thấp giọng nói không chừng lại nhiều chờ một lát liền có người có thể nghe được nữa nha.
Cao Viễn không có trả lời, hắn chỉ là đem hộp bánh bích quy mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một cái bộ đàm.
Mở ra bộ đàm, thanh âm của một nam nhân lập tức vang lên, mà Lạc Tinh Vũ cũng trong nháy mắt yên tĩnh, cũng tập trung suy nghĩ lắng nghe.
Virus là virus chó dại sinh ra sau khi biến dị tiểu mới virus, có thể trong không khí truyền bá, có khả năng gây bệnh cao. Nếu như là trước thời hạn đã tiêm vào kiểu mới chó dại vaccine lời nói, liền không cần sợ hai trải qua không khí truyền bá virus chó dại. Nhưng là nhất định phải chú ý, vậy chó dại phát tác sau trên người bệnh nhân mang theo virus trải qua lần nữa biến dị, đối với lần nữa biến dị virus vaccine là không có hiệu quả, cũng chính là người bị bệnh chó dại cắn trúng lời nói vaccine không có hiệu quả, cho nên muốn tuyệt đối tránh cho bị cắn được, tuyệt đối tránh khỏi tiếp xúc. Nếu như phát hiện bệnh chó dại triệu chứng phát tác bệnh nhân, trước tiên bảo vệ mình, cũng có thể áp dụng bất luận cái gì biện pháp đến tránh khỏi mình bị công kích. Vô cùng không may, người lây nhiễm virus đã không thể xưng là người, liền xem như thân nhân của người, người yêu, bằng hữu, bất kể là ai nếu như hắn bắt đầu phát bệnh liền tuyệt đối không thể tiếp xúc, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn hoặc đem hắn giết chết, cái này rất khó, nhưng là việc này liên quan tất cả mọi người sinh mệnh. Thỉnh nhất định phải chú ý những đồng bào, thế cục bây giờ rất nguy hiểm cũng rất khó khăn, nhưng là xin tin tưởng quốc gia của chúng ta, tin tưởng chúng ta quân nhân, quân đội của chúng ta đã đối người ngoài hành tinh phát động phản kích, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, vì có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, chúng ta nhất định phải dắt tay chiến đấu đến cùng.
Những đồng bào, đây không phải ngày tận thế, đây là chiến tranh.
Đây là cùng người ngoài hành tinh chiến tranh, nhưng coi như địch nhân của chúng ta là người ngoài hành tinh, chúng ta cũng muốn chiến đấu đến cùng.
Đây không phải tận thế, đây là chiến tranh.
Đoàn kết lại, chống lại đến cùng.
Các vị người nghe, đây là lặp lại phát ra loa phóng thanh, bất kể là ai nghe được đoạn này loa phóng thanh, làm ơn chắc chắn nội dung khuyết tán ra. Chúng ta nhận lấy công kích, người ngoài hành tinh đối với chúng ta phóng thích virus, virus là.
Không cần lại nghe, thế là Cao Viễn tắt đi bộ đàm.
Lạc Tinh Vũ lệ rơi đầy mặt, nàng đã không cách nào đứng thẳng, dựa vào khung cửa ngồi liệt ở trên mặt đất.
Vì cái gì không nghe?
Lạc Tinh Vũ tại khóc thút thít, nàng nhìn xem Cao Viễn một mặt không hiểu mà tức giận nói, vì cái gì không nghe, ngươi không nghe thấy sao? Hắn nói đây không phải tận thế.
Hai tháng, một mực lặp lại phát ra đoạn văn này, vẫn luôn là đều đoạn văn này, không có thay đổi, nếu như
không cần thiết nghe.
Lạc Tinh Vũ thút thít nói, nếu như cái gì?
Nếu như tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không, nếu như tình huống chỉ có biến hóa rất nhỏ, loa phóng thanh nội dung cũng nên có thay đổi, nhưng cái này vẫn là virus bộc phát ngày thứ nhất loa phóng thanh nội dung, cho nên không cần thiết lại nghe.
Lạc Tinh Vũ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, nàng dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Cao Viễn nói, cho nên hết thảy đều xong phải không?
Virus là người ngoài hành tinh thả ra, mà người ngoài hành tinh tất nhiên có thể vượt qua xa xôi khoảng cách đi tới địa cầu, cũng liền mang ý nghĩa người ngoài hành tinh khoa học công nghệ vượt xa chúng ta, cho nên chúng ta đều phải chết, hết thảy đều xong, có phải hay không?
Cao Viễn suy tư một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, chí ít chúng ta còn sống.
Như thế sống sót, có ý nghĩa gì đâu?
Lạc Tinh Vũ cảm xúc đã coi là không tệ, tại sở hữu hy vọng đều tan vỡ về sau, nàng không có cuồng loạn là thuộc về ý chí hết sức kiên định.
Đương nhiên, Lạc Tinh Vũ cũng có thể là đã triệt để tuyệt vọng, vô số lần tuyệt vọng về sau, tự nhiên sẽ chết lặng.
Cao Viễn không có trả lời Lạc Tinh Vũ vấn đề, hắn chỉ là nói khẽ, chúng ta bắt đầu mổ heo đi, chờ một lúc ăn thịt heo hầm cách thủy bắc cải.
Lạc Tinh Vũ lập tức ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem Cao Viễn, rất nghiêm túc nói, được rồi.
Cao Viễn đưa tay ra, Lạc Tinh Vũ bắt lấy Cao Viễn tay, thân thể của nàng có chút quá yếu ớt, tại hành tẩu khoảng cách rất xa về sau, lại thêm tâm tình chậm chần mang đến cảm giác bất lực, bây giờ nàng dù cho bị Cao Viễn lôi kéo đứng dậy đều có chút khó khăn.
Tại sau khi đứng dậy, Lạc Tinh Vũ nhìn xem Cao Viễn rất nghiêm túc nói, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?
Ngươi vì cái gì có radio còn có bộ đàm hơn nữa còn có thể sử dụng?
Lạc Tinh Vũ thật hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề.
Cao Viễn rất nghiêm túc trả lời, bởi vì ta là cái người chủ nghĩa sinh tồn, cho nên ta có radio, bởi vì ta vẫn luôn đem radio bảo tồn ở trong lồng phạ ra đầy, cho nên radio còn có thể dùng.
Lạc Tinh Vũ là cái học sinh cấp 3, cho nên nàng đương nhiên rõ ràng lồng phạ dạ đầy ý tứ.
Bây giờ Lạc Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, nàng run rẩy nói, như vậy ngươi nhất định có điện thoại di động đúng không?
Cao Viễn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta có điện thoại di động, mà lại có thể sử dụng.
Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 404, người chủ nghĩa sinh tồn cùng liên lạc với bên ngoài khát vọng, tạm thời vượt trên thịt heo hầm cách thủy bắp cải đối với Lạc Tinh Vũ lực hấp dẫn.
Tại Lạc Tinh Vũ nhìn chăm chú, Cao Viễn lần nữa lấy ra bánh bích quy hộp, từ bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động sau hắn trước thận trọng đem cái nắp đắp kín, mới cho điện thoại di động khởi động máy.
Cái này làm bằng sắt bánh bích quy hộp đưa đến lồng phạ dạ đầy tác dụng, bên trong ngoại trừ bộ đàm, còn có đèn tin, sạc tin, cùng với Cao Viễn có thể nhét vào sở hữu thiết bị điện tử.
Tại Lạc Tinh Vũ một mặt trong chờ mong, Cao Viễn thấp giọng nói, ta biết ngươi không gọi số điện thoại này là sẽ không an tâm, điện thoại di động của ta không có hư, nhưng sở hữu cơ sở thông tin công trình đều ở trong trận báo điện tử kia hư hại, cho nên ngươi không muốn báo kỳ vọng quá lớn, muốn có chuẩn bị tâm lý.
Nhận lấy điện thoại di động, chỉ là nhìn một chút liền nên biết kết quả, bởi vì điện thoại di động có điện nhưng là hoàn toàn không có tín hiệu.
Có thể Lạc Tinh Vũ hay là không kịp chờ đợi nhấn xuống dãy số cũng bấm đi ra ngoài, mà kết quả tự nhiên là như trong dự liệu như vậy.
Lạc Tinh Vũ cầm điện thoại di động tay vô lực rũ xuống, nhưng nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, thế là nàng lần nữa giơ tay lên máy.
Cao Viễn than thở tiếng nói, đừng suy nghĩ, bao điện tử phá hủy hết thảy thiết bị điện tử, điện thoại đều không cách nào đánh tự nhiên cũng không thể nào lên mạng.
Lạc Tinh Vũ vô lực thở dài, nàng rất bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, nói, báo tử là người ngoài hành tinh thả ra sao?
Đúng thế. Ngươi đối người ngoài hành tinh hiểu bao nhiêu, có thể đối với ta nói một chút sao?
Tại Lạc Tinh Vũ trong ánh mắt lưu luyến không rời đưa điện thoại di động cất kỹ, Cao Viễn chỉ bên cạnh để đó lận dừng, nói, bên cạnh bàn làm việc trò chuyện đi, bây giờ đi mổ heo ăn thịt.
Mổ heo ăn thịt bốn chữ này so cái gì an ủi đều dùng được.
Đem lợn rừng kéo tới một bên, Cao Viễn bỏ đi trên người áo khoác, hắn rút ra bên hông trường đao, nhìn xem lợn rừng đánh giá rất lâu, rốt cục vẫn là theo cái cổ chỗ nào xuống đao. Nếu qua thịt heo lại không giết qua heo, Cao Viễn thật không biết làm như thế nào mổ heo, nhưng ăn vào thịt khẳng định là không có vấn đề.
Đem lợn rừng mở ngực một bụng, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, Cao Viễn nhịn không được nín thở, nhưng hắn quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh Lạc Tinh Vũ, lại phát hiện nàng vậy mà một mặt hưng phấn cùng chờ mong.
Ngươi không sợ?
Nguyên lai khẳng định sợ, bây giờ khẳng định cũng sợ, ta bây giờ liền nghĩ như thế nào ăn.
Cũng đúng, đói mặt đều tái rồi. Thì sợ gì huyết tinh cùng buồn nôn. A Cao Viễn trước tiên đem tim heo móc ra, nói, người ngoài hành tinh vừa tới thời điểm, ta có thể là nhóm đầu tiên người tận mắt nhìn thấy, ta lúc ấy tại kế thành công tác, nhìn thấy có một chiếc nhỏ một chút phi thuyền bỗng nhiên liền xuất hiện tại thành phố trên không, sau đó phi thuyền bỏ ra rất nhiều như khí bình đổ vật, ta đoán đó là phóng thích virus vật chứa, có một cái hũ có rơi tại bên cạnh ta chỗ không xa.
Lạc Tinh Vũ lộ ra khẩn trương lên, nàng gấp giọng nói, kế thành lớn như vậy lại nhiều như vậy, ngươi là thế nào theo kế thành chạy ra?
Cao Viễn than thở tiếng nói, ta nói, ta là cầu sinh người chủ nghĩa, ta một mực tại chuẩn bị ứng đối tai nạn, tỉ như động đất, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, thậm chí là trong sinh hoạt hàng ngày tai nạn xe cộ, ta từ đầu đến cuối sống ở chính mình tưởng tượng trong sự sợ hãi, cho nên ta chuẩn bị so những người khác sung túc.
Lạc Tinh Vũ gật đầu nói, ta vẫn luôn biết sinh tồn cùng tồn tại, chỉ là không quá có thể hiểu được, nhưng hiện tại xem ra sợ chết thật là có chỗ tốt, ngươi bây giờ có nhiều như vậy đồ vật, qua tựa như là phú hảo.
Cao Viễn lắc đầu, nói, vốn nắn ngươi một điểm, cầu sinh người chủ nghĩa không phải sợ chết, mà là sợ không có chất lượng còn sống. Nếu như ta tại tai nạn vừa tới tạm thời liền chết, vậy cũng không có gì có thể nói, nhưng nếu như ta không có ở tai nạn tiến đến lúc chết đi, như vậy ta phải có đầy đủ tài nguyên có thể bảo chứng chính mình sống sót, mà lại là sống không tệ, chí ít so với các ngươi những này không chuẩn bị người sống thật tốt, đây mới là một cái người chủ nghĩa sinh tồn lớn nhất. Theo đuổi. Lạc Tinh Vũ yên lặng một lát, sau đó nàng thấp giọng nói không sai, ta nhanh chết đói mà ngươi nhưng ăn đủ no mặc đủ ấm, đây chính là có chuẩn bị chỗ tốt. Có một cái giá lớn, tỉ như sẽ bị người xem như bệnh tâm thần đối đãi, buồn lo vô cớ cái từ này chính là vì chúng ta loại người này chuẩn bị. Cái này đại giới có thể tiếp nhận. Cao Viễn cười cười, nói, đó là bởi vì bây giờ tai nạn thật tiến đến, nếu không thì ngươi sẽ phát hiện bị người chế giễu một cái giá lớn kỳ thật cũng không nhỏ, ta rõ ràng điểm ấy, là bởi vì ta rất nhiều năm qua đều là bị người cười nhạo tới, còn tốt, ta không có từ bỏ ưa thích của mình. Yêu thích. Đúng vậy, vì trong tưởng tượng tận thế làm chuẩn bị, đối với ta cùng rất nhiều người mà nói đều là một loại yêu thích, bởi vì ai cũng không biết tận thế đến cùng có thể hay không tới, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem cái này công tác chuẩn bị xem như một loại yêu thích. Dừng một chút, Cao Viễn đông nhiên than thở tiếng nói, ta coi là tận thế cấp bậc tai nạn có thể là thế chiến, có thể là hành tinh đụng địa cầu, thậm chí thật nghĩ đến người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, tóm lại không thể nào là zombie, bởi vì zombie tồn tại không khoa học, nhưng ta không nghĩ tới người ngoài hành tinh xâm lấn bước thứ nhất lại là chế tạo zombie. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, bọn hắn không phải zombie, chỉ là bị virus lây nhiễm bệnh nhân. Không có ý thức, sẽ không chết, cả ngày du đãng, mặc dù không có mục nát, nhưng là thấy đến người sống liền sẽ đuổi hơn nữa nhất định phải cắn chết mới thôi, mà lại người bị cắn về sau cũng sẽ bị lây nhiễm, ngươi nói cho ta, cái này cùng trong phim ảnh zombie khác nhau ở chỗ nào? Lạc Tinh Vũ nhìn xem Cao Viễn, nói, có khác biệt, bọn hắn ăn lương thực. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, ngươi nói cái gì? Lạc Tinh Vũ hết sức kiên quyết nói, ta gặp qua, những cái kia, zombie ăn bắp nô, ăn bắp cải, cái này cùng trong phim ảnh zombie không giống đi. Cao Viễn ngay tại cho lợn rừng lột ra, nhưng lúc này hắn dừng tay lại, một mặt chấn kinh nhìn xem Lạc Tinh Vũ nói, ngươi xác định? Ngươi xác định nhìn thấy là zombie mà không phải người bình thường? Chỗ ta ở không xa lắm liền có một cái thôn, người ở bên trong tất cả đều bị lây nhiễm, ta phát hiện, bọn hắn từ đầu đến cuối ở trong thôn du đãng, nhưng là tại virus sau khi bộc phát đại khái một tuần lễ đi, ta nhìn thấy có zombie trong đất gặm không có thu hồi đi bắp nô, bọn hắn nhìn qua tựa như dã thú, nhưng bọn hắn chính xác ăn bắp nô. Cao Viễn quá cần tin tức của ngoại giới, bởi vì hắn từ khi trốn vào cái này vứt bỏ sơn thôn về sau, liền không còn gặp qua một cái zombie. Mà Lạc Tinh Vũ mang đến tin tức hoàn toàn lật đổ Cao Viễn đối với zombie nhận biết, hắn coi là zombie, lúc trước trong phim ảnh hoặc là trong sách cái chủng loại kia, là giống động cơ vĩnh cửu không hợp lý tồn tại, cho nên zombie không khoa học. Nhưng bây giờ zombie là người ngoài hành tinh đưa lên virus tạo thành, như vậy zombie cũng chỉ là xuất phát từ quen thuộc mà gọi một cái tên thôi, như vậy zombie xuất hiện cùng tồn tại liền là hợp lý, là khoa học. Tất nhiên bây giờ loại này zombie tồn tại hợp lý mà khoa học, như vậy Cao Viễn đương nhiên sẽ chờ mong zombie cũng sẽ chết đói. Nhưng nếu như zombie cũng sẽ chủ động tìm kiếm thức ăn, hơn nữa còn tiếp tục giữ vững ăn tạp bản năng vậy thì phiền toái, đây không phải nên đem bị virus gọi là bệnh nhân hay là zombie vấn đề. Cao Viễn thoạt nhìn rất khiếp sợ, để Lạc Tinh Vũ không khỏi khẩn trương lên. Zombie? Liên gọi zombie đi, zombie sẽ ăn chay hết sức quan trọng sao? Cao Viễn cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta dự định trong núi tránh đủ 3 tháng về sau liền đi ra ngoài, liền đi thôn phụ cận bên trong quan sát một chút, nhìn xem zombie có phải hay không đều chết đói, nhưng nếu như zombie còn biết ăn cái gì, mà lại có thể ăn chay, cái kia zombie liền sẽ không chết đói. Lạc Tinh Vũ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ tới gần thôn, zombie hoàn toàn không giống trong phim ảnh chậm như vậy thôn, ta gặp được những cái kia zombie bình thường hoạt động chính xác rất chậm, nhưng nếu như phát hiện con mồi, zombie hành động sẽ phi thường nhanh, vô cùng nhanh, mà lại lực lượng còn rất lớn, cho dù là bị thương, nhưng chỉ cần không phải vết thương chí mạng, zombie hành động liền cơ hồ sẽ không chịu ảnh hưởng. Sau khi nói xong, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ cùng một chỗ rơi vào trầm mặc, sau một lát, hai người lại cùng nhau thở dài. Ngươi gặp qua? Lạc Tinh Vũ cắn môi gật đầu nói, ta gặp qua, ngươi cũng đã gặp. Đúng thế. Nhân loại bản chất liền là máy lặp lại một lần rõ ràng nói nhảm, hai người lần nữa yên lặng. Sau một hồi lâu, Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói chút cái khác đi. Ừm. Không thể nói thêm nữa, bởi vì hai người đều nhớ tới làm người vô pháp tiếp nhận hình ảnh, nếu như lại tiếp tục liền dòm bị chủ đề nói tiếp, đầu này lợn rừng cũng sẽ không cần ăn. Nói chút cái khác rời đi một cái lực chú ý đi, nhưng là tại loại này hoàn cảnh cùng tình cảnh phía dưới, cũng rất khó tìm đến làm người vui sướng đề tài. Duy nhất có thể để cho hai người đều có thể tiếp nhận, mà lại không làm người phản cảm thậm chí buồn nôn, cũng sẽ không để cho người ta thương tâm chủ đề, cũng liền còn lại ăn đi. Rất lạnh, ngồi không động Lạc Tinh Vũ bị đông cứng đến có chút run rẩy, nàng nghiêm trọng thiếu hụt nhiệt lượng. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn cầm trên tay máu ở trên mặt đất cọ sát, sau đó kéo ra hầu bao, từ bên trong bóp ra một khối sô cô la. Sô cô la là lưu cho tình huống khẩn cấp xuống ăn, nhưng là ăn đi, chỉ này một lần. Lạc Tinh Vũ nhận lấy sô cô la, nàng chậm rãi xé mở gói hàng, một mặt thành kính nhìn xem sô cô la, sau đó chậm rãi liếm lấy một cái. Lạc Tinh Vũ bắt đầu rơi lệ, nước mắt ở trên mặt sông ra hai đạo rãnh. Nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, lại một ngụm nhỏ, tại ăn sô cô la thời điểm, Lạc Tinh Vũ lộ ra hết sức thành kính. Sô cô la cũng không lớn, một khối chia làm tam tiết cái chủng loại kia, mà Lạc Tinh Vũ bụng ù cục kêu liền không dừng lại qua, nhưng dù cho như thế, nàng lại còn là không có đem sô cô la ăn xong, chỉ là ăn một tiểu tiết về sau,
liền thận trọng đem còn lại hai mảnh sô cô la thả lại túi hàng bên trong. Ăn ngon thật a. Nhịn không được liếm môi một cái, tại phát hiện thực sự không biết nói cái gì về sau, Lạc Tinh Vũ lần nữa nói, thật ăn ngon, ta nguyên lai không có phát hiện sô cô la vậy mà ăn ngon như vậy. Cao Viễn cảm thấy có chút đau lòng, hắn hết sức ôn nhu nói, ăn xong đi, ta còn có đây này. Lạc Tinh Vũ lắc đầu, thấp giọng nói, ta thật đói sợ, mà lại, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng về sau thật có thể ăn no, tựa như trước kia, ta có thể đem sô cô la thu lại sao? Có thể. Lạc Tinh Vũ đem sô cô la đặt ở trong túi. Lúc này Lạc Tinh Vũ lại nhìn Cao Viễn ánh mắt có vẻ hơi kỳ quái, nàng nhìn chăm chú lên Cao Viễn đột nhiên nói, ta bây giờ tin tưởng ngươi là người tốt, ngươi thật là người tốt, cảm ơn ngươi, ca ca. Đừng cho ta phát thẻ người tốt, cũng đừng gọi ca ca, gọi Viễn ca. Lạc Tinh Vũ cười cười, sau đó nàng thấp giọng nói, nếu như ta có thể tìm tới cha ta, nếu như ta cha còn sống, ta nhất định khiến hắn thật tốt báo đáp ngươi. Cao Viễn cười cười, nói, tốt, ta nhớ kỹ. Lạc Tinh Vũ do dự một chút, nói, cha ta là Lạc Quốc Đống. A, hả? Lạc Quốc Đống. Cao Viễn đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hắn đang suy tư một lát sau, kết hợp Lạc Tinh Vũ biểu lộ cùng ngữ cảnh, thế là hắn bị chính mình nhớ tới cái tên này giật nảy mình. Ta chỉ biết là một cái Lạc Quốc Đống, liền cái kia cửa đá nhà giàu nhất, kêu cái gì tập đoàn kia mà, ngươi nói không phải là hắn đi? Không sai, Thiên Thành tập đoàn đồng sự trưởng Lạc Quốc Đống, hắn là cha ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 5, 05, ta liền nhìn xem một cái sắp chết đói người là một phương nhà giàu nhất con gái, cái này tương phản quá lớn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cao Viễn kinh ngạc nhìn Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ rất bình tĩnh nhìn xem Cao Viễn. Ta bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, đó chính là bây giờ tiền đã vô dụng. Cao Viễn thật dài thở phào một cái, sau đó hắn cười nói, suýt chút nữa liền bị cực lớn thân phận và địa vị chênh lệch đánh bại, ta vốn là cũng bắt đầu đã đối với ngươi nổi lòng tôn kính. Lạc Tinh Vũ nháy một cái mắt, sau đó nàng rất bất đắc dĩ nói, người người bình đẳng. Đừng đua, cha ngươi là lên phú hào bảng nhân vật, thân gia tối thiểu mấy chục tỷ a. Ta một tháng tiền lương 5,000, ngươi xem như là Quốc Đống con gái, ta nếu là không phải nói hai người chúng ta địa vị đó chính là lừa mình dối người. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, có thể tiền có làm được cái gì, đến lúc này ngươi mới là phú hào a. Cao Viễn hết sức cảm khái, vô cùng cảm khái, mà Lạc Tinh Vũ đây, nàng cảm khái giống nhau. Một trận tai nạn một lần nữa tạo dựng xã hội đẳng cấp cùng trật tự, bằng không mà nói, Cao Viễn vĩnh viễn cũng không có khả năng có cơ hội cứu trợ một cái phú hào con gái, mà Lạc Tinh Vũ, đời này khả năng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn đi. Lạc Tinh Vũ một mặt cảm khái nói, ta vẫn là rất yếu kỳ, coi như ngươi là sinh tồn cuồng, thế nhưng là những cái kia ra đi ô còn có thật nhiều đồ vật, ngươi cũng là thế nào mang bảo, một mình ngươi cầm sao? Cao Viễn lắc đầu, nói, không phải một lần mang đến, ba người chúng ta người dùng thời gian 4 năm, hàng năm tới đây 2 lần, mới ở nơi này góp nhặt một chút đồ vật. Lạc Tinh Vũ giật mình đến mức há hốc mồm, Cao Viễn thấp giọng nói, sinh tồn, hoặc là nói là sinh tồn mà tiến hành dự trữ, đối với chúng ta loại người này tới nói nhưng thật ra là một loại yêu thích, ba người chúng ta người đều thích ngoài trời, từ khi trong lúc vô tình phát hiện cái này vứt bỏ sơn thôn về sau, nơi này là chúng ta hàng năm đều sẽ tới địa phương, mỗi lần tới đều sẽ mang lên vật hữu dụng trốn ở chỗ này. Thật có thấy xa a, cái kia hai người khác đâu? Cao Viễn yên lặng thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói, giam đông chết rồi, cái tẩu. Không biết, hắn muốn về nhà xem trong nhà tình huống, chúng ta sau khi tách ra không bao lâu người ngoài hành tinh liền phóng thích báo điện tử, theo cái kia chúng ta liền mất đi liên hệ. Đến bây giờ hắn cũng chưa từng xuất hiện, ta đoán, hắn đại khái cũng là chết đi. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, nhưng ngươi còn tại kêu gọi bọn hắn. Chỉ là quen thuộc, hoặc là nói ta không nguyện ý thừa nhận hiện thực, lại hoặc là nói, ta còn ôm lấy một tia hy vọng cái tàu có thể đến cùng ta tụ hợp. Thật, tại loại này chết rất rất nhiều người trong tai nạn, liền không nên nhắc lên người nhà bằng hữu, tử vong trước mặt, mới là thật người người bình đẳng, mà cái này bình đẳng cũng liền mang ý nghĩa nhà ai đều có thể sẽ có người chết đi, cho nên tại trong tận thế không nên hỏi lên người nhà của người khác bằng hữu, đây là cơ bản lễ nghi. Có mấy lời không cần phải nói, tất cả mọi người rõ ràng. Lạc Tinh Vũ thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù nhìn không thấy tầng mây sau ngoài hành tinh phi thuyền, nhưng nàng từ đầu đến cuối nhìn xem phi thuyền hẳn là ở vị trí. Lạc Tinh Vũ thoạt nhìn sắc khóc, nàng khẳng định là nhớ tới cái gì. Nói điểm khác đi. Nói cái gì cho phải đâu. Ừm, chúng ta trước tiên đem thịt heo hầm cách thủy lên đi, rất nhanh liền có thể ăn. Thức ăn đối với một cái nhanh chết đói người tới nói liền là trị liệu hết thể linh đan diệu dược, cho dù là tâm lý thương tích cũng tuyệt đối có thể thuốc đến bệnh trừ. Mất đi thân nhân là chuyện tình cảm, nhưng là ăn cái gì lại là khắc vào chuỗi gen bên trên bản năng. Hai cái dùng để thịt hầm 7-8 ấm treo tại trên kệ, thịt bỏ vào, lửa sinh. Làm thịt bỏ vào một khắc này, Lạc Tinh Vũ liền cái gì đều không nghĩ, con mắt của nàng chỉ biết chừng chừng nhìn xem hai cái 7-8 ấm. 7-8 ấm hộp cơm nấu đồ vật dùng rất tốt, nhất là đem che mà cũng đắp lên về sau liền theo cái tiểu cao ép nổi giống như. Nước rất nhanh liền mở, Lạc Tinh Vũ nhìn chằm chằm hộp cơm, Cao Viễn lại là nhìn chằm chằm Lạc Tinh Vũ. Nhìn xem Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là Lạc Tinh Vũ thật lâu chưa ăn qua đứng đắn đồ vật, nàng thật là đói chết. Thêm chút suy tư một lát, Cao Viễn theo chính mình tờ S cờ trong túi tiền lấy ra một hộp lương khô. Chỉ cần thấy được ăn, Lạc Tinh Vũ ánh mắt liền sẽ phát sáng, nhưng lần này Cao Viễn lại không đem bánh bích quy cho nàng. Cao Viễn dùng cây gậy chọn xuống một cái hộp cơm, mở ra tre, đem bên trong khối thịt phần lớn đều kẹp đi ra, sau đó đem hai khối nhỏ lương khô bỏ vào trong hộp cơm. Lạc Tinh Vũ không hiểu nhìn xem Cao Viễn mỉm cười nói, chờ một lát rất nhanh liền có thể ăn. Lạc Tinh Vũ dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hộp cơm. Qua 10 phút, Cao Viễn lần nữa đem hộp cơm chọn lấy xuống tới, sau đó tại Lạc Tinh Vũ cực độ ánh mắt mong đợi bên trong, Cao Viễn đem hộp cơm mở ra che mà về sau, lại là đặt ở bên cạnh mình phiến đá bên trên. Cao Viễn chính mình không ăn, cũng không có để Lạc Tinh Vũ ăn ý tứ. Ánh mắt nhìn chằm chằm hộp cơm Lạc Tinh Vũ có chút mắt trợn tròn, nàng thẳng tắp nhìn xem Cao Viễn, lộ ra rất ngạc nhiên. Ngươi người này như thế nào như thế? Vẫn là không nhịn được oán trách một câu, bởi vì Lạc Tinh Vũ thật sự là quá đói. Cao Viễn cười cười, nói, đừng có gấp, đều là ngươi, bất quá bây giờ còn không thể ăn. Vì cái gì không thể ăn? Quá bỏng. Lạc Tinh Vũ dùng lực nuốt ngụm nước bọt, một mặt cầu khẩn nói, ta không sợ bỏng, ta chậm rãi ăn được không? Cao Viễn không để ý đến Lạc Tinh Vũ, bởi vì hiện tại nói cái gì đạo lý đều vô dụng, tại một cái thật sắp chết đói trước mặt người, có ăn nhưng không cho ăn loại chuyện này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Cho nên không bằng cái gì đều đừng nói, cũng không cần giải thích. Lạc Tinh Vũ thật nhịn không được, nhưng nàng lại không tốt ý tứ cầu Cao Viễn, thế là tại nhịn rất lâu sau đó, nàng rốt cuộc nói, còn không được sao? Được rồi sao? Bây giờ hẳn là tốt đi, ta cảm thấy có thể đi. Phiến đá thật lạnh, cái này khiến hộp cơm giải nhiệt sẽ nhanh một chút. Tại Lạc Tinh Vũ thúc giục bên trong gian nan chịu đựng qua sau 10 phút, từ đầu đến cuối không nói một lời, Cao Viễn lần nữa đưa tay sờ sờ hộp cơm, vẫn còn có chút bỏng, nhưng sẽ không đem người bị phỏng. Thế là Cao Viễn theo trong bọc lấy ra một cái chồng chất địa, sau khi mở ra đặt ở trong hộp cơm, đem hộp cơm giơ lên. Tại Lạc Tinh Vũ cực độ ánh mắt mong đợi bên trong, Cao Viễn hết sức nghiêm túc nói, đây là cho ngươi, nhưng là ta cảnh cáo ngươi nhất định phải dùng địa ăn. Nếu như ngươi dám đem hộp cơm bưng lên đến trực tiếp hướng trong miệng rót, ta liền cướp hộp cơm của ngươi không cho ngươi ăn, hiểu chưa? Rõ ràng rõ ràng. Cao Viễn đưa qua hộp cơm, lương khô đã biến thành cháo, tản ra mùi thơm mê người, mà tại bánh bích quy tan ra luộc thành trong cháo còn có mấy cái khối thịt. Lạc Tinh Vũ đem hộp cơm tiếp tới, nàng tốt xấu không có quên Cao Viễn cảnh cáo, chỉ là dùng thìa một cái tiếp một cái hướng trong miệng đưa cháo. Ăn quá ngon, a, ăn quá ngon. Cao Viễn vô cùng bội phục mình dự kiến trước, hắn bây giờ phi thường khẳng định, nếu như vừa rồi đem nóng hổi cháo đưa cho Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ cũng dám một ngụm trực tiếp toàn bộ nuốt vào, nói như vậy, nàng bỏng không chết cũng phải lột ra. Sau đó nếu như hắn không phải cưỡng chế Lạc Tinh Vũ nhất định phải dùng thìa đem cháo ăn xong, dù cho không có như vậy nóng, Lạc Tinh Vũ một ngụm nuốt vào miệng không có việc gì dạ dày cũng chịu không được. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái nhanh chết đói người đối với thức ăn khát vọng trình độ. Một hộp cháo rất nhanh liền đã ăn xong, sau đó Lạc Tinh Vũ liếm môi, trơ mắt nhìn Cao Viễn. Đừng nhìn ta, ngươi không thể lại ăn, tiếp xuống không có phần của ngươi. Cao Viễn một bên đem bắp cải bỏ vào canh thịt bên trong, một bên hết sức tàn nhẫn bỏ đi Lạc Tinh Vũ huyễn tưởng. Lạc Tinh Vũ chấn kinh. Vì cái gì? Ngươi còn có nhiều như vậy thịt? Cao Viễn hết sức nghiêm túc nói, vì tốt cho ngươi, ngươi thật lâu chưa ăn qua cơm no, nếu như ta để ngươi buông ra ăn, tin hay không ngươi có thể đem chính mình cho ăn bệ bụng. Không có khả năng, ta lại không đốc. Đừng nói nữa, ta đem lương khô lấy ra đã hết sức đau lòng có được hay không, đã có sẵn thịt không cho ngươi ăn, lại làm cho ngươi ăn quý giá nhịn dự trữ cứu mạng dùng lương khô, còn không phải sợ ngươi ăn xấu chính mình. Được rồi, ngươi nếu không muốn nhìn ta ăn liền đi nơi khác đi dạo. Lạc Tinh Vũ dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Cao Viễn. Cao Viễn bất đắc dĩ nói, đừng quên lời ta từng nói, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Phải thừa nhận, Lạc Tinh Vũ là cái hết sức thông minh cũng rất hiểu chuyện cô gái. Ta liền nhìn xem, chỉ nhìn ngươi ăn. Cao Viễn lấy qua hộp cơm, hắn dùng gậy gỗ trẻ thành chiếc đũa gắp lên một miếng thịt. Lạc Tinh Vũ không tự chủ được há miệng ra, mắt không chấp nhìn xem Cao Viễn, làm Cao Viễn đem thịt bỏ vào trong miệng thời điểm, nàng cũng không nhịn được thân thể có chút trước dò xét. Cao Viễn cuối cùng đem thịt tan vào trong miệng, nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Thế nào? Ăn không ngon? Ăn không ngon? Không có khả năng. Thật ăn không ngon. Ta không tin, ngươi không cần gạt ta, ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng ngươi không cần gạt ta chính là nhìn xem ngươi không cần diễn. Cao Viễn dở khóc dở cười, nói, thật rất khó ăn a, lại tanh lại khai. Ta cũng không phải chưa ăn qua, thịt heo rừng ăn ngon cực kỳ a. Cao Viễn tìm một khối nhỏ thịt, gắp lên đặt ở Lạc Tinh Vũ trong hộp cơm, Lạc Tinh Vũ lại không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng về sau, đông nhiên cũng nhíu mày. Rất cứng, không cắn nổi, chính xác rất khó ăn a. Cao Viễn tản nhẫn bất đắc dĩ nói, nước trắng nấu, gia vị chỉ có muối, có thể ăn ngon mới là lạ. Ừm, ta không chê khó ăn. Đừng nói nữa, không có khả năng cho ngươi. Bằng không đừng ăn. Như thế nào ăn là chuyện của ta, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ, nhìn xem đi. Cao Viễn hết sức gian nan đã ăn xong thịt heo rừng, khó ăn là khó ăn, bất quá lúc này liền không thể bắt bẻ, nhìn một chút Lạc Tinh Vũ, nàng liền nhìn người khác ăn cái gì đều là một bộ ai đoán lại thỏa mãn bộ dáng. Ăn xong thịt Cao Viễn đứng lên, hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, đi theo ta, đưa ngươi điểm đồ tốt. Ta tại chỗ này đợi ngươi. Đừng, ta sợ ngươi nhịn không được ăn thịt sống. Sắc mặt nhìn không ra, nhưng nhìn Lạc Tinh Vũ ngượng ngùng bộ dáng, Cao Viễn biết mình nói toạc nàng dự định. Lạc Tinh Vũ đã ăn vài thứ, vì cái gì hay là một bộ quỷ chết đói bộ dáng đâu? Đó là bởi vì ăn một chút đồ vật, nhưng vẹn vẹn đệm cái đấy về sau, chỉ biết cảm thấy đói hơn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 606, cảm giác hạnh phúc đến từ so sánh về, S78 ấm cha không được nên để nguyên. Cao Viễn ở tảng đá phòng ở hết thảy liền hai gian, gian ngoài làm chút chuyện vặt, phòng trong có giường là phòng ngủ. Trong phòng trên giường phủ kín quả khô, mà quả khô bên trên để đó một cái thu nạp túi ngủ, còn có một cái ba lô. Cao Viễn mở ra ba lô, từ bên trong móc ra một cái nhỏ nhựa tờ lạt tì bao. Cho ngươi. Lạc Tinh Vũ nhận lấy nhựa tờ lạt tì bao, sau đó nàng kinh hỉ hô, bàn chải đánh răng, ở đâu ra? Nói nhảm à, đương nhiên là ta dự trữ, đánh răng đi thôi, em đánh răng dùng tiết kiệm à, cái này một ống kem đánh răng ít nhất phải dùng 5 ngày. Hai tay nâng đánh răng bao, Lạc Tinh Vũ như nhặt được chí bảo, mà lúc này Cao Viễn lại lấy ra một cái tiểu hương tạo cũng cùng nhau đặt ở Lạc Tinh Vũ trên tay.
"Đều cho ngươi."
Bàn chải đánh răng xà Đông Thơm đều là khách sạn dùng duy nhất một lần vệ sinh đồ dùng, nhưng lúc này khẳng định thuộc về là bà bối. Lạc Tinh Vũ vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, lớn tiếng nói, "Có nước gội đầu sao? Ngươi nhất định có đúng không?"
"Nước gội đầu đương nhiên là có, nhưng không thể cho."
Cao Viễn nghiêm mặt nói, "Ta biết nữ hải tử đều thích sạch sẽ, nhưng là bây giờ nhiệt độ không khí nhiều nhất chỉ có 1-2 độ, mà chúng ta không có cách nào thiêu rất nhiều nước sôi cho ngươi gội đầu, cho nên ngươi nghĩ chết cũng sao?"
Lạc Tinh Vũ một mặt cầu khẩn nói, "Ba ngươi, ta không sợ lạnh."
"Ừm." Cao Viễn chỉ là ừ một tiếng, Lạc Tinh Vũ lập tức không dám nói thêm cái gì, nhưng là một lát sau, nàng một mặt cầu khẩn nói, "Thật không được sao?"
"Không được."
"Đi, trước đánh răng rửa mặt đi, trên người ngươi thối chết."
Lạc Tinh Vũ trên người thật rất úi.
Bất kể nói thế nào, có thể đánh răng đã là chuyện rất hạnh phúc, Lạc Tinh Vũ hay là thật vui vẻ đi theo Cao Viễn đi tới từ trong thôn xuyên qua dòng suối nhỏ bên cạnh. Nếu như là hạ thu hai mùa, dòng suối nhỏ bên trong nước biết rất nhiều, nhưng bây giờ dòng suối nhỏ bên trong chỉ có một đầu tia nước nhỏ, lượng nước phi thường nhỏ, nhỏ đến dùng tay nâng nước lời nói cắt đá đều sẽ phá tay cái chủng loại kia. Nhưng là Cao Viễn đã cản lên một cái hố nước, vũng nước mặt nước cũng rất nhiều, mà lại hố nước phía dưới liền là một bậc thang, lúc rửa mặt đều không cần ngồi xổm xuống, trực tiếp đứng tại hố nước phía dưới là được. Nhìn thấy rửa mặt địa phương, Lạc Tinh Vũ nhịn không được thở dài, người đem nơi này cải tạo thật tốt. Cao Viễn đem hộp cơm tiếp đầy nước, hướng bên trong ném đi một nắm cắt sau hướng Lạc Tinh Vũ trong tay bị lại, nói, "Trước tiên đem hộp cơm của ngươi soát sạch sẽ, lại dùng hộp cơm đánh răng, trải răng về sau đem bình nước cùng hộp cơm đều rót đầy nước, cầm lên đi đốt lên về sau liền có thể uống."
"Hộp cơm của ta?"
Cao Viễn nhìn Lạc Tinh Vũ liếc mắt, nói, "Đưa cho ngươi, về sau cái này 7-8 ấm chính là của ngươi, bảo tồn tốt, va chạm hỏng rồi ngươi liền không có dùng."
Một cái đồ dùng nhà bếp thêm nước ấm 7-8 ấm bộ chân quý cỡ nào đây, ngẫm lại thời cổ dân tộc du mục vì cái gì đem nồi sắt xem như bảo bối liền biết.
Lạc Tinh Vũ trong mắt tất cả đều là cảm kích ngôi sao nhỏ, lớn tiếng nói, "Ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt."
"Mắng ta đúng không? Cần thiết vội vã cho ta phát thẻ người tốt sao?
Bằng không tấm gương lại cho ngươi mượn dùng một chút."
Lạc Tinh Vũ đông nhiên có vẻ hơi tức giận, nàng trợn nhìn Cao Viễn liếc mắt, nghĩ soát sạch sẽ hộp cơm, sau đó bắt đầu dùng sức tẩy mặt mình.
Một mực tẩy, lúc rửa mặt đem cái cổ thật tốt tắm một cái, rửa tay thời điểm tẩy đến tủi trỏ, xà Bông Thơm dùng xuống đi gần một nửa, nhìn Cao Viễn đều đau lòng thời điểm, Lạc Tinh Vũ mới rốt cục lại ngẩng đầu lên.
Lạc Tinh Vũ một mặt tự tin nói, "Tấm gương cho ta mượn dùng một chút."
Cao Viễn vậy mà nhìn sửng sốt, không thể không thừa nhận ngụy trang hoặc là nói màu sắc tự vệ vẫn là rất hữu dụng, vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy đen xám treo nước mũi Lạc Tinh Vũ rửa sạch về sau, vậy mà biến đến nhìn rất đẹp.
Đẹp mắt không đủ để dùng để hình dung Lạc Tinh Vũ, phải nói là cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ tốt nhìn.
Nhìn xem Cao Viễn có chút sững sờ bộ dáng, Lạc Tinh Vũ cuối cùng đắc ý cười cười, nói, "Tấm gương cho ta mượn."
"Ừm, a, tấm gương cho ngươi, ách, đưa ngươi."
"Đưa ta rồi hả?"
"Câu cứu, dù sao cũng vô ích, ngươi hay là dùng tới làm tấm gương dùng đi, ta nói làm phổ thông tấm gương dùng."
Lạc Tinh Vũ nhận lấy cái gương nhỏ, cầm ở trong tay từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu chiếu một lần về sau, hướng phía Cao Viễn dương phía dưới, nói, "Thử, bây giờ biết ta bao nhiêu xinh đẹp đi, không làm vấn trang điểm như thường là tuyệt thế mỹ nữ, liền là gầy giống như cây gai dầu đều không có ngực."
Lạc Tinh Vũ bây giờ đối với Cao Viễn đã không có cái gì lòng cảnh giác, dù sao hai người mặc dù mới vừa quen vẫn chưa tới nửa ngày, nhưng loại này tận thế giới hoàn cảnh đã đầy đủ nàng đối với Cao Viễn thành lập bước đầu tín nhiệm, thật có chút lời nói vẫn là không thể nói. Mà Cao Viễn đã nói không nên nói lời nói, cho nên hắn sau khi nói xong lập tức hối hận.
Đây là làm ca ca lời nên nói sao?
Lạc Tinh Vũ có vẻ hơi tức giận, nhưng nàng EQ rất cao, rất đơn giản một câu hay là hơi hóa giải trước mắt xấu hổ.
Tại cô nam quả nữ một mình lúc, mà lại là tương lai không biết muốn ở chung bao lâu thời điểm, có một số việc hay là muốn tránh khỏi, có mấy lời cũng là muốn tránh khỏi nói.
Cao Viễn đem đầu xoay đến một bên, nói, "Vội vàng đánh răng sau đó rời đi, cẩn thận đông lạnh bị cảm."
Lạc Tinh Vũ soát 3 lần răng, đem một ống nhỏ kem đánh răng dùng đi một nửa.
Sau đó, Lạc Tinh Vũ lần nữa dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Cao Viễn.
"Ca, van cầu ngươi, ngươi cho ta cầm nước gội đầu để cho ta gội đầu một chút đi có được hay không? Ta không sợ nước lạnh, ta bây giờ nhanh khó chịu chết rồi, van ngươi ca."
Không biết vì cái gì, Lạc Tinh Vũ tại đem mặt rửa sạch sẽ giọng nói cũng biến thành tươi mát về sau, nũng nịu hiệu quả bắt đầu thay đổi tốt hơn.
"Không được, quá lạnh."
"Ca, van ngươi, ngươi liền để ta tắm một cái đi, ca."
"Gọi Viễn ca."
"Viễn ca, van ngươi có được hay không vậy?"
Cuối cùng, Cao Viễn thở dài, sau đó hắn tức giận, "Được rồi, đem hộp cơm cùng bình nước cầm lên, đi đem nước đều đốt lên, tẩy liền dùng nước nóng tẩy, thật sự là bắt người không có cách nào."
Chuyện kế tiếp liền là dùng cơm hộp đốt lên 2 nước trong bầu, rót vào trong bình nước, sau đó lại đem hộp cơm rót đầy nước đốt lên sau cầm tới hố nước bên cạnh.
Lạc Tinh Vũ ngồi xổm tại hố nước phía dưới, Cao Viễn liền phụ trách đem trong bình nước nóng rót vào hộp cơm, trong hộp cơm nước nóng đổi bên trên nước lạnh sau tưới vào Lạc Tinh Vũ trên đầu.
Lạc Tinh Vũ đời này cũng không có ở như thế đơn sơ dưới điều kiện gội đầu, thế nhưng là có thể tại như thế đơn sơ dưới điều kiện gội đầu, Lạc Tinh Vũ chỉ biết cảm thấy rất hạnh phúc.
Cứ như vậy, Lạc Tinh Vũ 3 tháng đến nay lần thứ nhất tẩy đầu, còn dùng hết một bình nhỏ nước gội đầu.
Chắc chắn sẽ không cởi quần áo gội đầu, thế là Lạc Tinh Vũ quần áo không thể tránh khỏi bị làm ướt cổ áo, nhìn xem Lạc Tinh Vũ chịu lấy một đầu tóc có nước, ăn mặc đơn bạc lại ướt gần một nửa quần áo, trong gió rét run lẩy bẩy bộ dáng,
Cao Viễn nhịn không được nói, liền không nên đáp ứng ngươi gọi đầu, lần này ta dự phòng quần áo cũng không giữ được, tới đi, cởi quần áo cho ngươi. Quần áo đều là ngoài trời, một cái màu đen mềm trên vỏ cứng áo, một đầu mềm sắc quần, còn có một cái bắt đun áo. Đem quần áo của mình theo trong bọc lấy ra đặt ở Lạc Tinh Vũ trên tay về sau, Cao Viễn suy nghĩ một chút, lại từ trong bọc lấy ra một đôi mới tinh bít tất. Y phục này đều là hoàn toàn mới, ta một lần cũng không mặc qua, còn có bít tất là mẹ gì nổ vớ lông dê, ngươi bao lớn cỡ dày? 37 ta 43, khẳng định lớn ngươi cố mặc đi. Ân, ngươi ở chỗ này thay quần áo, đem quần áo trên người đều đổi à, một hồi lấy ra ngoài tắm một cái, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Cao Viễn đi ra ngoài thời điểm đem nhánh cây đâm thành cửa cho mang tới, cạnh cửa để đó một đầu cây gài cửa, nhưng là Lạc Tinh Vũ không có đem cửa trên đỉnh, cái này còn để Cao Viễn rất vui mừng. Bất quá xuất phát từ tự giác, Cao Viễn hay là đi đến nơi rất xa. Qua mười mấy phút, Lạc Tinh Vũ đi ra. Cao Viễn thân cao 1m82, Lạc Tinh Vũ thân cao không đến 1m7 bộ dáng, xuyên Cao Viễn quần áo khẳng định sẽ lớn. Lạc Tinh Vũ đem ống tay áo cùng quần đều kéo lên một đạo bên cạnh đến, nhưng mặc lên người hay là trống rỗng bộ dáng, bất quá so với nàng trước đó xuyên cái kia thân bẩn thỉu đồng phục, vậy liền không chỉ có ấm áp quá nhiều, cũng đẹp mắt nhiều lắm. Cảm ơn ca. Chính mình đi đem quần áo cũ tắm một cái đi, làm về sau xuyên tại bên trong, ta có xà phòng. Lời này có thể xương kinh diễm. Lạc Tinh Vũ trong mắt lần nữa xuất hiện ngôi sao nhỏ. Được rồi, mèo máy. Ừm. Ta bây giờ cảm thấy ngươi có thể biến ra bất kỳ vật gì đến, cảm thấy ngươi thật thần kỳ thật vĩ đại. Vậy ngươi liền là nô bi ta thôi, cái gì cũng không biết. Cuối cùng có người có thể nói chuyện, hai người đều rất vui vẻ. Cười cười nói nói đi tới bên dòng suối nhỏ, hay là tại cái kia vũng nước, nhìn xem Lạc Tinh Vũ đem quần áo tẩy không có mấy lần, Cao Viễn liền nhíu mày nói, ngươi sẽ không giặt quần áo. Lạc Tinh Vũ đã làm chỉ toàn mặt có thể hiện ra đỏ mặt, không phải đông lạnh. Cao Viễn thở dài, nói, ngẫm lại cũng đúng, ngươi vậy cần tự mình rửa quần áo à, được rồi, ta đến dạy ngươi đi. Lạc Tinh Vũ cũng không đần, nàng chỉ là không có tự mình giặt quần áo mà thôi, Cao Viễn biểu diễn một lần quần áo làm như thế nào tẩy nàng liền rõ ràng. Kỳ thật Cao Viễn không ngại giúp Lạc Tinh Vũ giặt quần áo, nhưng là cô gái một chút tiếp thân quần áo hắn trùng quy là không tiện tẩy, cho nên vẫn là đến Lạc Tinh Vũ chính mình đến. Giữ lại Lạc Tinh Vũ tự mình rửa quần áo, Cao Viễn trở về xử lý một chút chuyện vặt, hắn đem phân giải thịt heo chuyển tới ở ngoài phòng ở giữa, đem muốn bức lợn rừng nội tạm tìm địa phương vùi lấp, chờ hắn xử lý tốt những chuyện này thời điểm, Lạc Tinh Vũ cũng cầm y phục cướp nhẹ trở lại. Đem quần áo bỏ tại một cái cây gỗ bên trên thời điểm, Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, "Ca, Viễn ca, tắm rửa không có khả năng, đừng nói nữa." Lạc Tinh Vũ sợ ngây người, nàng kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết ta muốn nói gì?" Cao Viễn đem đầu xoay đến một bên, nói, "Không cần nhiều thông minh ta cũng biết cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như là mùa hè, ta đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng vấn đề là bây giờ bắt đầu mùa đông, ban ngày lúc nóng nhất cũng chỉ có 2-3 độ, ban đêm có thể tới âm 7-8 độ, mà chúng ta liền cái nấu nước nóng nổi lớn đều không có, ngươi dự định như thế nào tắm rửa?" "Ngươi nhìn ta đều không nói để phòng ngươi, ân, nước nóng thiếu điểm cũng không có quan hệ." Cao Viễn thở ra một hơi, nói, "Thân thể ngươi quá hư nhược, nếu như thân thể ngươi khỏe mạnh một chút về sau lại tới tắm, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng là ngươi bây giờ bộ dáng này, ta có thể cam đoan ngươi sau khi tắm nhất định cảm cúm, mà ngươi nếu là không ngốc lời nói, phải biết bây giờ nếu là ngã bệnh là không có bác sĩ đi." Cao Viễn vô cùng lý giải nữ hải tử thích trưng diện thích sạch sẽ, nhưng nếu như bởi vì thích sạch sẽ muốn bước lên bên trên nguy hiểm tính mạng lời nói, hắn sẽ rất tức giận, là một người chủ nghĩa sinh tồn, hắn cảm thấy như thế không đáng. Lạc Tinh Vũ hay là thông minh mà lại nghe lời, nàng rất là tiếc nuối nói, "Tốt à, ta không thấy. Nghe lời vậy liền còn có đồ tốt cho ngươi, đi theo ta." Cao Viễn hết sức vui mừng, tất nhiên Lạc Tinh Vũ là cái thông minh mà lại nghe lời hài tử, như vậy một vài thứ liền đáng giá giao cho nàng. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 7, Lao Lạc Tinh Vũ đi theo Cao Viễn tiến vào phòng ngủ, Cao Viễn theo trong bọc móc ra một dài một ngắn hai thanh đao, sau đó hắn trực tiếp đem hai thanh đao đều đặt ở Lạc Tinh Vũ trước mặt. "Cầm cây đao này." Lạc Tinh Vũ có chút giật mình, nàng nhận lấy lâu một chút đao. "Rút ra." Lạc Tinh Vũ đẩy ra ra vỏ bên trên khóa, thanh đao rút ra. Thân đao rất sáng, cán cây gỗ hoa văn rất xinh đẹp. Cao Viễn nghiêm mặt nói, "Chôi đao là đao dài 33 cm, rộng nhất chỗ 3 cm, dày 5 mm, dùng là nước Mỹ nồi nấu quặng công ty S30V một thép, bộ xử lý nhiệt, lạc thị độ cứng 61, bảo trì tính cùng tính bền dẻo đều vô cùng tốt, đủ ngươi dùng cả đời." Lạc Tinh Vũ nhịn không được nói, "Thật xinh đẹp, mà lại ngươi nói thật chuyên nghiệp bộ dáng." Cao Viễn thở nhẹ một cái, nói, "Bắt đầu từ bây giờ đem cây đao này mang ở trên người, mặc kệ ngươi làm gì, đừng cho cây đao này rời đi, ngươi thò tay liền có thể đủ đến khoảng cách, quen thuộc nó, sử dụng nó, coi nó là thành tay ngươi cánh tay kéo dài, nếu như ngươi gặp được người xấu, không muốn do dự cầm đao đâm hắn, nếu như ngươi gặp được dã thú, cầm đao đâm nó." Lạc Tinh Vũ sửng sốt một chút, sau đó nàng gật đầu nói, "Ta đã biết, ta nhất định sẽ." Cao Viễn tiếp tục nói, "Cây đao này hết sức sắc bén, nhưng cũng là bởi vì quá sắc bén, cho nên đừng cầm đi chặt một chút đặc biệt vật cứng, sẽ làm bị thương lưỡi đao, đao là ngươi tại dã ngoại trong sinh tồn trọng yếu nhất công cụ, so cái gì đều trọng yếu, đối xử tử tế nó, tựa như đối xử tử tế chính mình." Lạc Tinh Vũ cũng nghiêm túc, nàng nhẹ gật đầu, "Rõ ràng, ta nhất định sẽ cố mà chân quý cây đao này. Bạch dương độ cứng không cao, cho nên chôi đao tương đối yếu ớt, sử dụng thời điểm cẩn thận một chút, còn có, cây đao này chôi đao đều chiếu theo tay của ta hình tới làm, đối với ngươi mà nói chôi đao khả năng lớn, nếu như ngươi cảm thấy chôi đao quá to ta có thể giúp ngươi tu sửa đến thích hợp ngươi nhất trình độ, nhưng là chiều dài không có cách nào điều chỉnh, không có thích hợp công cụ." Lạc Tinh Vũ một mặt kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi dùng radio kêu gọi thời điểm tự xưng là đao tượng, chẳng lẽ cây đao này là ngươi làm?
Cao Viễn buông tay nói, không thì đâu. Cây đao này đương nhiên là ta làm, đây là ta thanh thứ nhất chân chính hài lòng tác phẩm, mà lại cái này thép tấm rất đắt, dùng xử lý nhiệt tốt thép tấm làm đao lúc hết sức phiền phức, mua thép tấm thời điểm để cho ta thì đau, làm đao thời điểm để cho ta đau đầu, tặng cho ngươi để cho ta hết sức đau lòng, cho nên ngươi nhất định phải thật tốt đối xử tử tế cây đao này.
Hoa, ta phát hiện ngươi quả thực là đa tài đa nghệ a, quá lợi hại.
Cảm ơn Viễn ca.
Sợ hai tháng phục về sau, Lạc Tinh Vũ đột nhiên nói, ta có thể nhìn xem chính ngươi dùng đao sao?
Cao Viễn do dự một chút, hắn là thật do dự, nhưng hắn vẫn là đem đao của mình rút ra.
Bất quá Cao Viễn không có đem đao đưa cho Lạc Tinh Vũ.
Cao Viễn dùng riêng đao thoạt nhìn nhưng không có cho Lạc Tinh Vũ thanh này xinh đẹp. Không có gì xét nhưng là có ổ xì hóa đốm đen, còn có rất nhiều sử dụng vết tích, da vỏ cũng có rất nhiều vết thương, màu đen tay cầm thoạt nhìn cũng hết sức phổ thông.
Cây đao này là cao cắt bòn thép rèn luyện, ta dùng là đường dây thép, hay là vài thập niên trước đường dây cũ, chính mình thiết kế chính mình rèn luyện hay là chính mình tôi lửa, chiều dài là 32 cm, lạc thị độ cứng ước chừng là 58, cắt bòn thép chỗ tốt liền là da nhanh mà lại rất dễ dàng mài, cây đao này hết sức sắc bén, nhưng là bảo trì tính không bằng ngươi cái kia thanh, đó là khoa học kỹ thuật hiện đại bộ thép, ta cái này nhiều nhất xem như truyền thống công nghệ đi.
Lạc Tinh Vũ có chút hiếu kỳ nói, ngươi có rất nhiều đao đi, vì cái gì ngươi sẽ dùng cái này một cái đâu?
Cao Viễn nở nụ cười, sau đó hắn thanh đao cắm trở về vỏ đao, nói, cây đao này, ta dùng tiện tay.
Đem đao của mình thu hồi về sau, Cao Viễn lấy qua cái kia thanh đao nhỏ đưa cho Lạc Tinh Vũ, nói, cây đao này là mua, Thụy Điển mua ra, inox, sở cẳng đi nạ vì a mở lưỡi, vô cùng sắc bén, dùng để đối phó đầu gỗ dùng tốt nhất, đương nhiên ngươi có thể dùng đến ăn thịt hoặc là gọt hoa quả.
Đoạn đao thoạt nhìn liền hết sức bình thường, nhựa đỡ là tiệp trôi vỏ nylon, thoạt nhìn tựa như một cái dao gọt trái cây.
Lạc Tinh Vũ rút ra đoạn đao nhìn một chút, nói, không có ngươi làm được để mắt.
Là không dễ nhìn, nhưng là dùng tốt, đây chính là một cái công cụ đao, ngươi trong sinh hoạt hàng ngày mỗi ngày đều sẽ dùng, cho nên đem đao này cũng mang trên người, ngươi sẽ phát hiện cây đao này mới là ngươi sử dụng tần suất cao nhất.
Phủi tay, Cao Viễn nói, đem đao của ta đưa ra ngoài thật đúng là có chút không nỡ đây, tốt, bây giờ cho ngươi những vật khác.
Cao Viễn theo trong ba lô lấy ra một cái hầu bao, hắn đem hầu bao nắm bắt tới tay bên trên về sau, nói, đây là một cái GS cờ hầu bao, bên trong có hỏa trùng, từng có mẫn dược, tiêu chảy dược, còn có thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt, một hộp nhỏ nước sạch viên thuốc có 3 khối sô cô la, còn có huyết sáo, băng dán cá nhân, đây đều là ta trong sinh hoạt hàng ngày sử dụng GS cờ, có thể thuận lợi mang lên tàu điện ngầm cùng xe buýt nhưng bên trong đồ vật cũng ít đi, bất quá ngươi nếu là sớm có cái này.
Bao, trước đó vài ngày cũng không gặp qua đắng như vậy.
Một mặt cảm khái Cao Viễn đem bao cho Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ lại là kinh ngạc nói, ngươi nguyên lai cũng mỗi ngày mang theo cái này bao.
Đúng vậy, cho nên ta mới có thể bị người xem như bệnh tâm thần a.
Rất có tự giễu tinh thần Cao Viễn nở nụ cười.
Ngươi cười lên còn rất xoái.
Cảm ơn.
Lạc Tinh Vũ trong mắt đã có lệ quang, nàng nói khẽ, cảm ơn ngươi, ngoại trừ cha mẹ ta, ngươi là trên thế giới người đối với ta tốt nhất.
Cao Viễn bày ra tay, nói, chớ nóng đội cảm ơn ta, bởi vì ngươi muốn cảm ơn ta chuyện còn nhiều nữa, lưu tại sau cùng cùng một chỗ nói cảm ơn đi.
Thêm chút suy tư, Cao Viễn một bộ hạ quyết tâm bộ dáng nói, đi theo ta, à, bây giờ liền đem đao phủ lên, đại đao treo đai lưng, đao nhỏ có thể treo hầu bao mang lên.
Nhìn xem Lạc Tinh Vũ thanh đao chuẩn bị cho tốt, Cao Viễn mới mang nàng ra phòng, sau đó chỉ vào một cái vứt bỏ chuồng heo nói, ở trong đó cất giấu 90 thức lương khô, còn có 64 hộp, một hộp 4 khối nhỏ, một người mỗi ngày ăn 2 khối nhỏ liền có đầy đủ nhiệt lượng, bên trong còn có 20 cái 400 gram thịt bò đồ hộp, liên bang Nga sinh ra thịt bò đồ hộp, ăn không ngon nhưng là chân tài thực học.
Lạc Tinh Vũ lại lần nữa lộ ra rất khiếp sợ, Cao Viễn chỉ hướng một bên khác tiếp tục nói, tại cái kia phá phòng ở phía sau sườn núi bích bên trên, một tảng đá xanh bản đằng sau là cái lỗ nhỏ, bên trong có 50 cái đồ hộp, cơm trưa thịt đồ hộp cùng hàng nội địa quân dụng đồ hộp cũng có.
Lại lôi kéo Lạc Tinh Vũ đi vài bước, đi tới ở gian phòng phía sau một cái lều phía dưới, Cao Viễn bám thân xốc lên mấy cây đầu gỗ, lộ ra bên trong một cái xe đạp.
Xe đạp, phía trên trói là một cái cỡ lớn chạy nạn bao, bên trong có đầy đủ một tuần thức ăn cùng nước uống, có lều vải, một bộ quần áo, một cái bữa, một thanh trường đao, hai thanh đoàn đao, cái cưa, rất nhiều hỏa trùng, rất nhiều thuốc men, hai bình rượu, hai điếu thuốc, hai bình bọc nhỏ trang lá trà, hết thảy mấy chục hộp các loại thuốc men, đây đều là tai nạn phát sinh trước đó không lâu ta mới mua, thời hạn bảo đảm chất lượng thời gian còn rất dài, mà lại bên trong rất nhiều thứ đều có thể xem như tiền tệ sử dụng.
Chỉ xe đạp phía trước treo một cái ba lô, Cao Viễn nói, phía trước cố định là một cái bốt ba lô, dự phòng, bên trong có 3 ngày thức ăn cùng nước uống, một cây đao, một cái búa, nếu như gặp phải nguy hiểm cần chạy trốn, coi như cái gì cũng không kịp mang, cũng không có cách nào đẩy lên xe đạp rời đi, vậy thì tới đây chỉ đem cái này ba lô chạy trốn.
Tại trận mắt há hốc mồm Lạc Tinh Vũ nhìn chăm chú, Cao Viễn dùng đầu gỗ cùng nhánh cây đem xe đạp một lần nữa ẩn nấp giấu kỹ về sau, hắn vỗ trên tay bụi đất nói, ngoài ra chúng ta còn có hơn nữa ngay tại sử dụng công cụ có một thanh trường mâu, một cái búa càng dài, một cái búa càng ngắn, chính là ta trên lưng treo thanh này, một cái cưa gốc, một cái xẻng công binh, còn có chút dây thừng, à, đúng rồi, chúng ta còn có một số đồ tốt.
Cái gì?
20 cái bộ bàn chải đánh răng, xà bông thơm, nước gội đầu cái gì, hơn nữa còn có 2 cuộn giấy vệ sinh.
Lạc Tinh Vũ mở to hai mắt nhìn, Cao Viễn có chút ngượng ngùng nói, ừm, giấy vệ sinh rất quý giá, đều cho ngươi, bình thường đừng dùng, chờ ngươi kỳ kinh nguyệt thời điểm dùng đi.
Lạc Tinh Vũ thật thà nhìn xem Cao Viễn, sau đó nàng nước mắt lại chảy xuống.
Hôm nay Lạc Tinh Vũ liền cố lấy khóc.
Vì cái gì lại khóc?
Lạc Tinh Vũ khóc ra tiếng, nàng thút thích nói, ngươi quá tốt rồi, đây không phải phát thẻ người tốt, ta chỉ là hết sức kích động, còn có ta bây giờ cảm thấy mình quá hạnh phúc, ngươi nhất định là thượng thiên phái tới cứu ta. Khóc khóc, Lạc Tinh Vũ đột nhiên ôm lấy Cao Viễn, sau đó nàng đem đầu tựa vào Cao Viễn trước ngực, hơn nữa bắt đầu lên tiếng khóc lớn.
Đừng khóc, đừng khóc, nếu như ngươi cảm thấy rất hạnh phúc không phải nên cười ạ.
Ta thật sắp chết đói, ta không biết bao lâu chỉ có bắp cải cùng củ cà rốt có thể ăn, ta lạnh quá, ta thật cảm thấy mình sắp bị chết rét, ta cũng thật là sợ, ta không có cách nào đi ngủ, ta cái gì đều làm không được, ta tuyệt vọng, ta thật cảm thấy lập tức liền muốn chết rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Lạc Tinh Vũ phát tiết tức khóc lớn để Cao Viễn có chút chân tay luôn cuống, hắn không biết nên nắm tay đặt ở chỗ đó.
Do dự một chút về sau, Cao Viễn nắm tay đặt ở Lạc Tinh Vũ trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nói, đừng khóc, đừng khóc, về sau liền tốt.
Ta thật quá cảm kích ngươi.
Cảm ơn ngươi, ca.
Cao Viễn than khẽ giọng nói, kỳ thật ta cho ngươi biết những này, là bởi vì ta sợ chính mình ngày đó khả năng liền chết, nếu như ta chết mà ngươi còn chưa có chết, như vậy những vật này liền có thể tiếp tục phát huy được tác dụng, ngươi nên biết, tại bây giờ dưới cục diện, chúng ta thật tùy thời có khả năng sẽ gặp phải ngoài ý muốn.
Lạc Tinh Vũ dừng một chút, nhưng nàng lập tức khóc càng thêm lợi hại.
Cao Viễn tiếp tục nói khẽ, chúng ta đều là cái tận thế này người sống sót, chúng ta là đồng bạn, ta chỉ có thể dựa vào ngươi, cho nên ta đương nhiên muốn đem những vật này đều cho ngươi, ngươi nên rõ ràng, muốn sinh tồn được, hai người so một người ưu thế lớn hơn nhiều, cho nên ngươi cũng không cần quá cảm động, ta làm đây đều là hẳn là.
Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu lên, nàng ngượng ngùng đem Cao Viễn trước ngực làm ướt một mảnh xoa xoa về sau, nói, ngươi thật là một cái đồ ngốc, còn có a, coi như hai người lại càng dễ sinh tồn được, nhưng là cũng sẽ không có người chịu giống như ngươi đem đồ vật đều chia hưởng cho người khác.
Cao Viễn cười nói, cái này muốn phân tình huống, thì như ta gặp hai người, như vậy ta tuyệt sẽ không bại lộ chính mình, bởi vì hai người kia rất có thể đã là một cái đoàn thể nhỏ, hai người cũng nên so ba người chia sẻ có thể đạt được càng nhiều, nếu như ta gặp phải là một cái nam nhân, ta đây cũng sẽ không dễ dàng dẫn hắn tới đây, càng sẽ không đem cái gì đều cho hắn, bởi vì lòng người khó dò a.
Sau khi nói xong, Cao Viễn vô Lạc Tinh Vũ bà bay, mỉm cười nói, ca của ngươi ta rất sợ chết, mới sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, ta nói những lời này cũng là muốn nói cho ngươi, về sau một khi nhìn thấy người xa lạ phải tất yếu cẩn thận, bởi vì tại loại này trong tận thế, nhân loại đáy lòng chỗ sâu nhất thiện sẽ thể hiện đi ra, nhưng nhân loại đáy lòng ác cũng tương tự sẽ.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN 8.08, lời nói trong đêm giường lò bên trong lửa đốt lên đến rồi, giường đất rất nhanh biến đến ấm áp sau cùng thậm chí nóng lên, liền mang theo toàn bộ phòng nhỏ cũng ấm áp. Nhưng đã đến sau nửa đêm, không có châm tủi mà tắt máy giường sưởi nhiệt độ liền sẽ giảm xuống, mà trong phòng nhiệt độ chỉ biết biến đến thấp hơn.
Cao Viễn có túi ngủ, cho nên một mình hắn ngủ thời điểm liền không có vấn đề, nhưng bây giờ có hai người, mà túi ngủ chỉ có một đầu.
Biện pháp đơn giản nhất liền là đem túi ngủ mở ra, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ tất cả che một bộ phận, hai kẻ như vậy mặc dù đều không thể rất ấm áp, nhưng cũng sẽ không đông lạnh. Vấn đề duy nhất là, dùng được một đầu túi ngủ cần dựa vào rất gần.
Ở thời điểm này, Cao Viễn mới phát hiện Lạc Tinh Vũ mùi trên người chính xác không quá dễ ngửi, hai tháng không có tắm rửa, dù cho đổi quần áo mới, hương vị cũng như cũ sẽ không dễ ngửi. Bất quá hết thảy đều là thứ yếu, mệt mỏi một ngày Cao Viễn rất mau tiến vào mộng đẹp. Nghe được một chút yếu ớt nhưng thanh âm rất kỳ quái, cái này khiến nằm ngủ không bao lâu Cao Viễn đột nhiên mở mắt cũng cấp tốc ngồi dậy, tay trái nắm lên đặt ở gối đầu bên cạnh đao, tay phải đang nằm chắc trôi đao về sau, hắn mới nhớ tới bây giờ đã không phải là tự mình một người ngủ. Bên người còn nằm một người đây, ý thức được điểm này về sau, Cao Viễn đầu tiên là không khỏi cảm nhận được vui vẻ, sau đó hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Lạc Tinh Vũ phát ra nhẹ nhàng nói mê âm thanh, thế nhưng là tại tăng lên lần này động tác phát ra một chút thanh âm về sau, Lạc Tinh Vũ thanh âm biến mất, thậm chí tiếng hít thở đều biến mất.
Cao Viễn biết là chuyện gì xảy ra. Hắn hai tháng này đến đều không thể an an ổn ổn ngủ một giấc, mà Lạc Tinh Vũ tình huống càng hỏng bét, cho nên nàng bây giờ không có khả năng bảo trì ngủ yên.
Cực đoan hoảng sợ, khẩn trương, cô độc, trường kỳ ở vào cái này loại tâm lý dưới trạng thái, Lạc Tinh Vũ nếu là không có biến đặc biệt cảnh giác liền kỳ quái.
Tỉnh rồi a.
Sau một lúc lâu về sau, Lạc Tinh Vũ mới thấp giọng nói, ừm, ta chính là không có quen thuộc bên người thêm một người, vừa rồi làm tỉnh lại, không có việc gì, ngủ tiếp đi.
Cao Viễn giải thích một chút, bởi vì hắn lo lắng Lạc Tinh Vũ sẽ sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ.
Dù sao cũng là cô nam và nữ, lại là tại chỉ có đạo đức có thể hạn chế Cao Viễn điều kiện tiên quyết, Lạc Tinh Vũ sẽ biết sợ mới bình thường.
Lạc Tinh Vũ cũng là nhẹ nhàng thở dài, sau đó nàng ngồi dậy, thấp giọng nói, ta không ngủ được, ta khả năng cần thật lâu tài năng một lần nữa ngủ.
Khẳng định, bây giờ thế giới này, mất ngủ cũng đã thành tuyệt đại bộ phận người đều cần đối mặt thống khổ.
Cao Viễn thấp giọng nói, ta cũng vậy, vậy liền trò chuyện đi.
Ừm, có thể chiếu một chút phát sáng sao?
Không thể, tin quý giá, đuốc cảnh thông khói lớn hun đến sợ.
Tốt ta, ân, nói cái gì đó.
Lạc Tinh Vũ chần chờ. Cao Viễn thấp giọng nói, không nói người nhà, cái khác tùy tiện. Không muốn đối mặt trong nội tâm cái kia đạo vết thương máu chảy rầm rề, chí ít bây giờ còn chưa được, cho nên Cao Viễn trước thời hạn cho ra chủ đề phạm vi.
Lạc Tinh Vũ do dự một hồi, sau đó nàng rốt cuộc nói, vậy liền nói một chút ngươi vì sao lại ở nơi này đi, ta nói là ngươi vì sao lại lựa chọn ở chỗ này đâu.
Hỏi rất hay, tuyệt ở nơi này đương nhiên là có nguyên nhân, đầu tiên thôn trang này đã bỏ phế chí ít hơn 20 năm, mà thôn trang này sở dĩ sẽ bị từ bỏ, là bởi vì nơi này giao thông quá khó khăn, đi về ngoại giới chỉ có một đầu đường nhỏ. Mà lại nửa đường có hai cái vị trí là trên vách núi đá đào ra bậc thang đường, rộng nhất chỗ cũng không đến 1m, mà vị trí của chúng ta không sai biệt lắm ở vào đỉnh núi, độ cao so với mặt biển là 98.6m, cho nên đừng nói là ô tô, thậm chí xe đạp cũng đi không.
Được, cái kia xe đạp cùng bao lớn hay là ta phân hai lần cong lên đến đây, cho nơi này giúp đỡ người nghèo còn không bằng chỉnh thể di chuyển, thế là cái thôn này liền bỏ phế.
A, chỉ có một con đường sao?
Ta nhìn còn có đầu đường nhỏ thông đến đỉnh núi, cái kia vượt qua đỉnh núi về sau đâu?
Vượt qua đỉnh núi xuống chút nữa liền là một mảnh đồng ruộng cũng bỏ phế, bên trong mọc đầy cây cối không dễ đi lắm, xuyên qua đồng ruộng, theo sườn núi đỉnh một mực đi, trên cơ bản không có đường, còn còn con lượn lượn muốn đi 18 km tài năng xuống núi.
Chỉ có một con đường, liền càng thêm an toàn đúng không?
Không sai, chúng ta tại quá hình trong núi đoạn, nơi này điển hình nhất địa chất đặc thù liền là liên tục vách núi treo leo, không có đường lời nói lên núi xuống núi liền đặc biệt nguy hiểm, chúng ta vị trí này tốt liền tốt tại ngoại trừ từ đường nhỏ đi lên bên ngoài, không thể nào có người sẽ theo địa phương khác đến, mà lại nơi này khoảng cách đại lộ rất xa, người khác trong lúc vô tình phát hiện nơi này cơ hội cũng ít rất nhiều.
Lạc Tinh Vũ suy tư một lát, nói, ta đây trước đó ở biệt thự ở bên kia.
Đen kịt một màu, Cao Viễn không có cách nào cho chỉ phương hướng, hắn chỉ có thể nói, vào thôn đường là đông tây hướng, mà ta phát hiện chỗ của ngươi là tại phía bắc, ta là đuổi theo lợn rừng đi qua, căn bản không có đường, cũng không tốt phán đoán khoảng cách, chúng ta trở về thời điểm khoảng chừng đi Cao Minh có 10 km đi, bất quá.
Cao Viễn yên lặng, sau đó hắn nhíu mày nói, cái này cũng đã nói lên theo biệt thự ở đâu là có thể tới à.
Sẽ không có zombie có thể đến đây đi.
Cao Viễn thấp giọng nói, hẳn là sẽ không, zombie trèo núi xuyên qua rừng đi xa như vậy làm gì, ngươi chỗ ở cái kia một vùng ta không quen, ngươi nói cho ta một chút địa thế phụ cận.
Ừm, trông coi một đầu mới đường cái, vừa khai thông đường cái, thôn ngay tại đường cái phụ cận, ta là phát hiện có thôn cũng không dám đi về phía trước, sau đó nhìn thấy một đầu vừa tu ra đến đường xi măng, ta nghĩ lách qua thôn, liền theo đường xi măng một bước đi, đại khái 2-3 km đi, liền là cái đó không hoàn công biệt thự. Ta về sau đi qua thôn phụ cận đồng ruộng bên trong, nhưng không cao tới gần qua thôn, cho nên trong thôn cái dạng gì ta cũng không biết.
Những năm này Thần Châu phát triển quá nhanh, Cao Viễn bọn hắn lựa chọn cái này vứt bỏ thôn trang xem như chỗ tránh nạn thời điểm, còn không có đầu kia đường cái đâu.
Có biển báo giao thông sao?
Chú ý không, biết thôn tên là cái gì sao?
Lạc Tinh Vũ trần trở nói, không có chú ý, à, ta nhớ được có cái biển báo giao thông nói khoảng cách Tấn Tỉnh còn có 32 km, không có chú ý có khác bảng chỉ đường.
Cao Viễn thấp giọng nói, ừm, nơi này vốn là nhanh đến ký Tấn giao giới.
Lạc Tinh Vũ suy tư một lát, sau đó nàng thấp giọng nói, ngươi là thế nào phát hiện nơi này đâu?
Ba người chúng ta người.
Nói xong không nói thân nhân, nhưng Cao Viễn lúc này phát hiện chính mình không nói cũng không thể đàm luận bằng hữu.
Nói đến bằng hữu, như thường là tê tâm liệt phế đau bờn.
Cho nên Cao Viễn nói không được nữa.
Lạc Tinh Vũ ý thức được, nàng thấp giọng nói, thật xin lỗi, chúng ta nói chút cái khác đi.
Không cần.
Hít một hơi thật sâu, Cao Viễn thấp giọng nói, ba người chúng ta người rất sớm đã nhận biết, chúng ta đều thích ngoài trời, cho nên đến đâu mà đều là ba người chúng ta, chưa từng cùng bạn du lịch kết bạn, bởi vì cách chơi bất đồng.
Vậy các ngươi là bởi vì chơi ngoài trời nhận biết?
Ách, cũng không phải, chúng ta đều là thạch môn thị người, cũng đều tại kế thành công tác, ta theo cái tàu trước nhận biết, bởi vì chúng ta đều chơi thủ công, nhận biết về sau cái tàu giới thiệu.
Giam Đông cho ta, bởi vì Giam Đông cùng ta có cộng đồng yêu thích liền là ngoài trời, sau đó cùng nhau chơi đùa chơi lấy ta liền ảnh hưởng tới bọn hắn cũng là ý thức nguy cơ thật nặng loại người kia, là người cùng sở thích lại quyết định nếu quả thật xuất hiện nguy cơ liền cộng đồng cầu sinh, cho nên chúng ta quan hệ một mực vô cùng tốt.
Cho nên các ngươi cũng liền bắt đầu dự trữ vật tư.
Đúng vậy, chúng ta hàng năm chí ít kết bạn đi ra ngoài chơi hai lần, có một lần trải qua cái khác bạn du lịch giới thiệu đến nơi này, phát hiện chỗ này quá phù hợp điều kiện của chúng ta, sau đó chúng ta liền quyết định đem chỗ này kiến tạo thành số một chỗ tránh nạn.
Ừ, lần kia chúng ta đem thức ăn còn dư bánh bích quy cùng đồ hộp liền cho giấu nơi này, lại sau đó chúng ta liền có ý thức tới đây, đến thời điểm mang nhiều chút nhịn tồn trữ thức ăn, còn có một số đã đào thải nhưng còn có thể dùng trang bị hướng nơi này giấu.
Khẽ thở dài, Cao Viễn tiếp tục nói, thì như nói ra đi ô, đó là
Giam Đông, hắn là cái vô tuyến điện kẻ yêu thích. Hắn cảm thấy nên đi nơi này thả một cái radio, thế là hắn liền công đến, nhưng dự trữ chủ yếu vẫn là thức ăn, ân, cứ như vậy.
Số một chỗ tránh nạn, vậy các ngươi còn có cái khác chỗ tránh nạn sao?
Không có, chỉ có số một, không có tài nguyên cùng thời gian đến tại nơi khác lại chuẩn bị một cái chỗ tránh nạn, cũng không có nơi thích hợp, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là không có tiền.
Lạc Tinh Vũ thở dài, bởi vì ba nàng là nhà giàu nhất, có thể ba nàng liền không có như thế một cái chỗ tránh nạn.
Không sao cả suy tư, Lạc Tinh Vũ nói, cái kia cái tẩu cùng Giam Đông là các ngươi tên hiệu sao?
Không phải. Đó là chúng ta lần thứ nhất ước định dùng vô tuyến điện kêu gọi lúc danh hiệu, vốn là nói về sau đổi đi, kết quả là như thế dùng đến, nhiều năm như vậy cũng không đổi.
Đừng nói cái này.
Cao Viễn trong lòng níu lấy đau, hắn cho là mình không có việc gì, nhưng hắn phát hiện không được, cho nên hắn nhất định phải đổi đề tài.
Ngươi, ngươi có tính toán gì?
Cao Viễn muốn đem chủ đề chuyển tới Lạc Tinh Vũ trên người, nhưng là mở cái đầu, hắn liền lập tức ý thức nói mình không thể hỏi Lạc Tinh Vũ người nhà vấn đề này, thế là hắn lập tức cải biến chủ đề.
Lạc Tinh Vũ yên lặng thật lâu, thấp giọng nói, không có tính toán, ta bây giờ có ăn có thể ấm áp đi ngủ. Liền đã cảm thấy là ở vào thiên đường của nhân gian, ta bây giờ tính toán gì đều không có, Viễn ca, ngươi có tính toán gì hay không?
Vấn đề lại ném trở lại, Cao Viễn suy tư một lát, thấp giọng nói, ta cũng không có tính toán gì, ta là người chủ nghĩa sinh tồn, như vậy ta liền khẳng định là cái bi quan người chủ nghĩa, bởi vì lạc quan người chủ nghĩa mới sẽ không làm dự trữ vật tư lấy ứng đối tai nạn loại này chuyện nhảm chán, bọn hắn chỉ mới nghĩ chuyện tốt mà.
Cao Viễn nhịn cười không được cười, nhưng hắn lập tức vừa thương xót thở dài, cho nên ta không nghĩ tới còn có thể khôi phục cuộc sống trước kia, ta cũng không có trông cậy vào có thể đuổi đi người ngoài hành tinh, ta có thể làm đến lạc quan nhất kế hoạch, cũng chính là hy vọng zombie có thể bị chết đói, sau đó ta đi thôn phụ cận bên trong tìm kiếm bất luận cái gì có thể dùng vật tư, nếu như có thể mà nói, ta sẽ thử tìm bất luận cái gì có thể trồng trọt hạt giống, làm ruộng, có thể để cho ta ở nơi này lâu dài sống sót, còn có thể thoải mái sống sót. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, ngươi liền không nghĩ tới rời đi nơi này sao? Cao Viễn lắc đầu, nói, không nghĩ tới, ta vốn là thích trên núi sinh hoạt, cho tới bây giờ ta cho rằng cũng chỉ có trong núi lớn mới có thể để cho ta tiếp tục sống sót, cho nên ta không nghĩ tới rời đi, ta căn bản liền không muốn rời đi. Ân, ngươi muốn rời đi sao? Lạc Tinh Vũ không chút do dự nói, rời đi. Đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào? Cao Viễn thật đúng là không có gì để nói. Lạc Tinh Vũ thở dài, thấp giọng nói, nếu như có thể, ta đương nhiên muốn tìm đến cha ta, nếu như hắn còn sống. Thật xin lỗi, không nên nói cái này. Lạc Tinh Vũ nhạy cảm mà thiện lương, tại ý thức đến cái đề tài này vượt ra khỏi chủ đề phạm vi về sau, nàng lập tức lựa chọn dừng lại. Cao Viễn thấp giọng nói, không sao, ta chỉ là không muốn nói chuyện của mình, nếu như ngươi còn có thân nhân còn sống, ta sẽ rất hâm mộ ngươi, cũng sẽ mừng thay cho ngươi, thật, cho nên nếu có cơ hội lời nói, ngươi nên đi tìm kiếm thân nhân, nếu như ngươi cần lời nói ta cũng sẽ giúp ngươi. Lạc Tinh Vũ không nói. Trong bóng tối, Cao Viễn không nhìn thấy Lạc Tinh Vũ biểu lộ. Qua thật lâu, Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, Viễn ca, cảm ơn ngươi. Ừm, không khách khí. Lại hơi sau một lúc lâu về sau, Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, bây giờ ngươi chính là của ta thân nhân, thật. Cao Viễn cũng là thấp giọng nói, thật. Cuối cùng vẫn là nói đến thân nhân cái đề tài này bên trên, bởi vì cái này chủ đề như thế nào tránh cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Hai người đều rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, Cao Viễn rốt cuộc nói, buồn ngủ, ngủ tiếp đi. Tốt, ngủ đi, ngủ ngon. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 909, không phải bằng hữu V.S.78 ấm Bình Tông. Cao Viễn tỉnh rồi, hắn là bị đông cứng tỉnh. Ngồi xuống hơi hoạt động một chút có chút cứng đờ thân thể, nhìn một chút cửa sổ, bên ngoài đã hơi sáng, bởi vì giấc ngủ chất lượng từ đầu đến cuối không tốt, Cao Viễn đã thành thói quen sáng sớm, hắn liền rón rén theo trên giường bò lên xuống tới. Xuống giường, nhìn một chút đã đem túi ngủ tất cả đều đoạt lấy đi quấn tại trên người Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn không có tức giận túi ngủ bị cướp dẫn đến mình bị đông lạnh tỉnh, còn nhịn cười không được cười. Đang thống khổ cô độc bên trong sinh hoạt 2 tháng, sau đó bên người nhiều một cái nghe lời hơn nữa còn cô gái hiểu chuyện, mà lại nữ hài tử này còn rất xinh đẹp, như vậy Cao Viễn nếu là vì túi ngủ bị cướp đi qua mà tức giận lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói do hắn đáng đời cô độc cả đời, hơn nữa còn nói do hắn thật rất keo kiệt, càng nói do hắn liền không xứng làm cái nam nhân. Cho nên Cao Viễn không tức giận, chẳng những không tức giận, hắn còn chuẩn bị cho Lạc Tinh Vũ làm một hồi dinh dưỡng phong phú điểm tâm. Cao Viễn lần nữa nhìn một chút trong ngủ mê Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ đang ngủ thời điểm cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt của nàng bây giờ đỏ bừng, không những không bẩn cũng không lo, còn nhìn rất đẹp cũng nén lòng mà nhìn, cho nên Cao Viễn nhịn không được lại một lần nữa nở nụ cười. Nhưng lại nhịn không được cười lên đồng thời, Cao Viễn lại phát hiện Lạc Tinh Vũ tiếng hít thở tựa hồ không quá bình thường, có vẻ hơi thô trọng. Chờ một chút, hô hấp thô trọng, sắc mặt rất đỏ, chuyện này không đúng. Cao Viễn lập tức đưa tay sờ sờ Lạc Tinh Vũ cái chán, sau đó là hắn biết Lạc Tinh Vũ đây là phát sốt. Lạc Tinh Vũ tại mê man, thế nhưng là bị sờ soạn cái chán sau nàng hay là lập tức tỉnh lại, bởi vì nàng vẫn không thể thoát khỏi trải qua thời gian dài hình thành quen thuộc, tại đột nhiên thức tỉnh cũng cấp tốc ngồi dậy về sau, Lạc Tinh Vũ đầu tiên là một mặt khủng hoảng nhìn một chút Cao Viễn, sau đó nàng cuối cùng nhớ ra chính mình người ở phương nào. Lạc Tinh Vũ kinh ngạc nhìn Cao Viễn, đang khôi phục ý thức về sau, nàng rõ ràng buông lòng xuống, sau đó lập tức vô lực nói, thế nào? Ngươi phát sốt, sốt cao. Lạc Tinh Vũ hay là ngơ ngác nhìn Cao Viễn, trong mắt nàng cảnh giác đã tan biến, sau đó nàng lần nữa ngã vào trên giường, vô lực nói, ta mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, để cho ta đi ngủ, ca, ta lạnh quá. Một mực chịu đói lo lắng sợ hãi còn thụ lấy đông lạnh thời điểm, Lạc Tinh Vũ đều không có sinh bệnh, bây giờ nàng ăn no mà cấm, một đêm đều không có đi qua liền ngã bệnh, cái này khiến Cao Viễn chính xác rất bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì Lạc Tinh Vũ trước đó nếu là sinh bệnh phát tràn sốt cao, nàng liền chết, không phải có thể là nhất định sẽ chết, cho nên nàng không thể sinh bệnh, thế là liền thật chống đến bây giờ. Lạc Tinh Vũ thật hết sức yếu ớt, vô cùng yếu ớt, thậm chí đến nguy hiểm cấp độ, mà bây giờ mặc kệ là tinh thần hay là thân thể đều có thể trầm tĩnh lại về sau, thân thể của nàng lập tức liền trả thủ tính ngã bệnh. Nếu như là thiếu y thiếu thuốc, Lạc Tinh Vũ cái này một bệnh liền không đứng dậy nổi, nhưng là Cao Viễn không phải bác sĩ, có thể hắn nhưng có dược. Hẳn là bị cảm, khẳng định muốn trước tiên lui điều, sau đó thì sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng hẳn là ăn được thuốc tiêu viêm, bởi vì cảm cúm nếu là phát triển thành viêm phổi vậy thì phiền toái. Đương nhiên, thuốc cảm mạo cũng uống bên trên khẳng định không sai. Cao Viễn lập tức lấy ra chính mình chuẩn bị dược vật, sờ lên nước trong bình còn không phải thật lạnh, hắn lập tức đỡ dậy Lạc Tinh Vũ để nàng đem thuốc uống xuống dưới. Đã thiêu đến mơ hồ Lạc Tinh Vũ rất nhanh lại ngủ thật say. Lần này không cần cùng hưởng túi ngủ, Cao Viễn dùng túi ngủ đem Lạc Tinh Vũ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Thật là lượng một cái phiền toái trở lại, bất quá Cao Viễn hay là nguyện ý vì cái gì? Bởi vì nhân loại là quần cư động vật, Cao Viễn mặc dù không thích đặc biệt náo nhiệt, nhưng cũng không cách nào chịu đựng cô độc, Lạc Tinh Vũ coi như cái gì việc cũng không làm được, chỉ có thể cùng hắn trò chuyện, cũng có thể tránh khỏi Cao Viễn tại thời gian dài độc cô bên trong phát cuồng. Sau khi làm xong những việc này, Cao Viễn muốn làm đến liền là đi bên ngoài cho giường sưởi một lần nữa bốc cháy. Cao Viễn ra cửa, sau đó hắn liền phát hiện bên ngoài đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Đông tuyết còn tại rơi xuống,
Cao Viễn thò tay tiếp vài miếng bông tuyết, cảm nhận được bông tuyết băng lãnh. Chắc không được như thế lạnh, nguyên lai là tuyết rơi. Không kịp thưởng thức cái gì cảnh tuyết, cũng không kịp đau buồn cùng hoặc là vui vẻ bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên đến, Cao Viễn trước tiên đem giường sưởi đốt lên, sau đó liền làm mặt khác nhóm lửa nấu nước cùng nấu cơm. Đem hôm qua không có bỏ được ăn lợn rừng sốt ruột gần một nửa xuống tới, cắt thành tinh tế khối vụn về sau bỏ vào bình tông bên trong, rót nước đốt lên về sau, lại đem hai khối nhỏ lương khô bỏ vào trong bình nước ngao thành hỗn loạn. Nếu như không cần thiết, Cao Viễn là sẽ không vận dụng lương khô, nhưng bây giờ nhà khẳng định là thuộc về cần thiết thời khắc. Bưng một hộp cháo đi tới trong phòng, Cao Viễn còn không có gọi Lạc Tinh Vũ, trong mê ngủ Lạc Tinh Vũ liền bắt đầu sụt xịt cái mũi, chờ Cao Viễn ngồi vào Lạc Tinh Vũ bên người lúc, Lạc Tinh Vũ đã mở mắt. Căn bản không cần gọi, Lạc Tinh Vũ liền dãy rủa ngồi dậy. Ngã bệnh khẩu vị sẽ không quá tốt, nhưng Lạc Tinh Vũ hiển nhiên không ở chỗ này cả. Sốt sốt đem một hộp cháo cho sau khi ăn xong, Lạc Tinh Vũ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, một mặt thỏa mãn nói, ăn ngon thật, liền là quá ít. Sau khi nói xong về sau Lạc Tinh Vũ tiếp tục nằm xuống liền ngủ. Ngày còn không phải rất sáng, Lạc Tinh Vũ tạm thời không cần phải để ý đến, Cao Viễn phải đem chính mình cũng chiếu cố tốt, hắn đi ra ngoài cho mình nấu bên trên một bữa cơm hộp thịt heo rừng ăn về sau, trở lại nhìn một chút Lạc Tinh Vũ nhiệt độ cơ thể có chỗ hạ xuống, liền quyết định đi trước luyện tập ném hắn hòn đá. Nên có huấn luyện không thể thiếu, nhưng là bây giờ có Lạc Tinh Vũ, mà lại nàng còn tại phát sốt, Cao Viễn liền không thể đi kiểm tra chính mình bố trí cả bẫy. Không thể đi ra ngoài tìm chút có thể trong nhà kiếm sống, trường mâu hôm qua cho gây mất, hôm nay vừa bận đem cán mâu cho lắp đặt. Cán mâu hôm qua vì sao lại đoạn? Bởi vì Cao Viễn lên núi thời điểm chỉ dẫn theo đầu mâu, hắn chặt một cái du một cán tạm thời làm cán mâu, cái này cán mâu vốn là không thế nào dán chắc. Trường mâu rất trọng yếu, có thể nói là trọng yếu nhất vũ khí, Cao Viễn đã sớm chuẩn bị muốn đổi cán mâu, hắn cũng đã sớm cưa xuống một cái sáp ong cây gỗ, đã hong khô sắp tới 2 tháng, bây giờ dùng có chút sớm, có thể tất nhiên cán mâu gây mất, vậy cũng chỉ có thể trước thời hạn đổi lại. Sáp ong cán phía trước hơi mảnh, sau mang không sai biệt lắm cùng trứng gà phẩm chất, đây là Cao Viễn ngàn chọn vạn tuyển ra đến, dài ngắn phẩm chất khẳng định phù hợp, liền là cái này sáp ong cán là theo trên cây cưa xuống tới những cây, không phải hết sức thẳng, muốn làm cán mâu còn phải điều chỉnh một phen. Đem vỏ cây cẩn thận phá đi, đem cây gỗ phía trước trẻ thành hình mũi khoan, sau đó bắt đầu nói cây gỗ rèn luyện bóng loáng, đó là cái hết sức hao phí thời gian công tác. Chờ Cao Viễn đem cán mâu rèn luyện không sai biệt lắm thời điểm, Lạc Tinh Vũ cuối cùng tỉnh rồi. "Ca, ngươi đang làm gì?" Lạc Tinh Vũ thanh âm hay là bề ngoài, Cao Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói, "Làm một cái cán mâu, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Vung xuống cán mâu, Cao Viễn đứng dậy sờ lên Lạc Tinh Vũ cái trán, sau đó hắn cau mày nói, "Tại sao lại bốc cháy? Ngươi lại ăn cái thuốc hạ sốt, ta lại cho ngươi làm ăn chút gì?" Lạc Tinh Vũ gian nan nghĩ đứng lên, Cao Viễn nhanh đỡ lấy nàng, chờ Lạc Tinh Vũ ngồi dậy về sau, nàng nhỏ giọng nói, "Ta muốn đi nhà vệ sinh." "Đây, hơi có chút phiền phức. Bên ngoài quá lạnh, nhưng là trong phòng giải quyết khẳng định cũng không thích hợp." Cao Viễn hơi do dự một chút, nói, "Ngươi nhiều khoác một bộ y phục, ta dìu ngươi đi bên ngoài đi nhà xí tốt. Chúng ta có thể làm." Bớt nói nhảm. Đem Lạc Tinh Vũ theo trên giường đỡ xuống, Cao Viễn nắm lấy cánh tay của nàng, nói, "Liền đi gần bên giải quyết một cái được rồi, phủ thêm y phục của ta, đội vàng trở lại." Vị Lạc Tinh Vũ đi tới phòng ở bên ngoài, Lạc Tinh Vũ câu nói đầu tiên liền nói, "À, tuyết rơi à, thật xinh đẹp." Sau khi nói xong, hốt miệng hơi lạnh, Lạc Tinh Vũ ho khan 2 tiếng, sau đó nàng nhìn xem Cao Viễn nói, "Nếu như ta không có gặp ngươi, đoán chừng lúc này liền chết đi. Bây giờ ngươi khẳng định không chết được, nhanh lên một chút lên nhà vệ sinh liền trở lại, tốt gọi ta." Đem Lạc Tinh Vũ dẫn tới gian phòng phía sau, Cao Viễn quay người lại trở lại trước phòng, không có áo khoác chính xác rất lạnh, Cao Viễn trên tay hà hơi, dậm chân, theo thói quen hướng nơi xa vào thôn miệng núi liếc mắt nhìn, lại là lập tức liền ngây dại. Có cái bóng đen, nếu như không phải tuyết rơi lời nói, khoảng cách xa như vậy bên trên còn không dễ dàng phát hiện, nhưng là bây giờ, Cao Viễn cách rất xa liền có thể nhìn ra đó là một người. Người nào sẽ đến cái này đã vứt bỏ sân thôn? Cao Viễn trong lòng hết sức chấn kinh, hắn đầu tiên nghĩ đến có phải hay không là hảo hữu của mình rốt cuộc đã đến, nhưng cùng lúc đó hắn cũng có chút khủng hoảng. Tại thêm chút suy tư sau một lát, Cao Viễn bước nhanh chạy tới trong phòng, hắn theo trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái cỡ nhỏ 2 ống kính viễn vọng. Một lần nữa đi ra, chạy mấy bước, tại có thể ẩn nấp chính mình lại có thể quan sát lai lịch địa phương nâng kính viễn vọng nhìn mấy lần, Cao Viễn liền biết người tới tuyệt không phải bằng hữu của hắn. Thế là Cao Viễn ngay lập tức đi tìm Lạc Tinh Vũ. Lúc này, Lạc Tinh Vũ vừa mới giải xong tay đứng lên, cho nên tại cái này tư thế hạ tương gặp rất rõ ràng sẽ cực kỳ xấu hổ. Lạc Tinh Vũ sợ ngây người, Cao Viễn lại là lập tức đưa tay ra, thấp giọng đội la lên, "Đừng nói chuyện." Chạy tới Lạc Tinh Vũ trước mặt, giúp Lạc Tinh Vũ đem quần nhấc lên đồng thời Cao Viễn gấp giọng nói, "Có người đến, ngươi đừng lên tiếng, ngay ở chỗ này trốn tránh, nghe được ta gọi ngươi liền chạy." Lạc Tinh Vũ nhất thời mắt tròn váng, nàng thấp giọng nói, "Người nào a?" "Không biết, ngươi chờ một chút." Cao Viễn lần nữa vội vàng chạy trở về gian phòng, hắn ôm lấy túi ngủ, cầm lên bút ba lô, còn có Lạc Tinh Vũ đặt ở trên giường 2 thanh đao. Một lần nữa trở lại sau phòng, Cao Viễn một cái lột xuống hắn món kia khoác ở trên người Lạc Tinh Vũ áo khoác, sau đó hắn đem bút ba lô đặt ở Lạc Tinh Vũ trên tay. "Ta nói qua thanh đao mang tốt nhưng ngươi không làm được. Đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở, bây giờ trên lưng bao thanh đao mang tốt, túi ngủ khỏa thân bên trên, trong bọc có rất nhiều dược, nhớ kỹ một khi ta gọi lăn, chính là ta đánh không lại đối phương, ngươi nhất định cần phải chạy, chạy xa xa, bây giờ có tuyết sẽ lưu lại dấu chân, cho nên ngươi muốn hướng trong rừng chạy, biết sao?" Đội vã nói xong, Cao Viễn đem quần áo của mình mặc xong, sau đó hắn hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, "Nếu như đến là người xấu, ta không đối phó được lời nói sẽ tận lực đem người dẫn ra, cái này chỗ tránh nạn quá trọng yếu, ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ, nhưng ta nếu là ngươi liền chạy, biết sao? Lạc Tinh Vũ nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, nàng bắt lại Cao Viễn, thấp giọng nói, ngươi đừng chịu chết, không nên chết, không được, chúng ta bây giờ liền chạy đi, ngươi đừng đi ra ngoài có được hay không? Cao Viễn thở dài giọng nói, ta phải đi nhìn xem đến là ai bắt được cái này kính viễn vọng, ngươi xa xa tránh nhìn cho kỹ, sẽ như thế nào còn chưa nhất định đây, gặp nguy hiểm ta khẳng định tận lực mang ngươi đi, nhưng ta nếu là chết rồi, hoặc là ta gọi lăn ngươi liền chạy, đừng nói nữa, ta đi. Cao Viễn đẩy ra Lạc Tinh Vũ tay, quay người đi ra ngoài. Lạc Tinh Vũ dùng tay bưng kín miệng của mình, nhưng nàng mất hai giọt nước mắt về sau, lại là nhấp ngừng miệng, đem Cao Viễn cho nàng cây đào kia rút ra về sau, đi theo Cao Viễn sau lưng. Cao Viễn dừng lại chân, hắn quay người nhìn xem Lạc Tinh Vũ, một mặt tức giận nói, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Trở về. Lạc Tinh Vũ lắc đầu, nói khẽ, ta sẽ không liên lụy ngươi, ngươi tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không liên lụy ngươi, chúng ta trốn đi, nếu quả thật muốn cùng người động thủ, ta trước đi ra phân tán lực chú ý ngươi lại đến. Ca, ta thật không muốn lại một người, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết thì cùng chết đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 10, lá dụng về cội người tới còn chưa nhất định là người tốt hoặc là người xấu đâu. Nhưng là tại cái này hết thảy trật tự đều đã sụp đổ thời điểm, cẩn thận là cơ bản nhất sinh tồn yếu tố. Cao Viễn không muốn vứt bỏ cái này chỗ tránh nạn, nếu như người tới là người tốt, Cao Viễn tiếp khách khí đem đối phương đuổi đi, nhưng nếu như người tới ý đồ cướp đoạt hắn vật tư, cái kia Cao Viễn sẽ áp dụng hết thảy thủ đoạn đến bảo vệ mình. Kỳ thật Lạc Tinh Vũ nói là cái biện pháp tốt, để nàng xuất hiện trước phân tán người tới lực chú ý, Cao Viễn lại nhảy đi ra đánh lén, như thế thành công năm chắc không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là Cao Viễn vô cùng hoài nghi Lạc Tinh Vũ bây giờ tình trạng cơ thể. Ta không sao, thật không có việc gì, ta không muốn lại lẻ loi trơ trọi một người, ca, ta không muốn chạy trốn, huống chi coi như ta bây giờ trốn cũng là một cái chết, vậy chúng ta còn không bằng cùng tiến lên đâu. Lạc Tinh Vũ lộ ra hết sức yếu đuối, có thể sắc mặt của nàng hết sức kiên định. Cao Viễn do dự một chút, thở dài, ôn nhu nói, đi theo ta. Bây giờ để Lạc Tinh Vũ một người chạy trốn, cùng để nàng đi chết kỳ thật cũng không có quá lớn phân biệt, tất nhiên như thế, vậy còn không bằng thật hợp lực liệu một phen. Cao Viễn mang theo Lạc Tinh Vũ đi tới cửa thôn nhất dựa vào bên ngoài phòng ở đằng sau. Xa xa có thể trông thấy người, lúc này đã gần thêm không ít, nhưng còn có 500-600m khoảng cách, Cao Viễn không biết đối phương phải chăng đã phát hiện chính mình, nhưng là từ người kia chậm rãi tư thế đi đến xem, hẳn là không có phát hiện hắn. Người trốn ở bên này, ta trốn ở chỗ đó, đợi lát nữa nhìn xem đến là ai, nếu như nhìn xem không giống người tốt, chúng ta trước hết khống chế lại đối phương về sau lại nói chuyện cùng hắn, không, mặc kệ là ai, trước tiên đem hắn khống chế lại. Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, trực tiếp động thủ sao? Cao Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này kỳ thật có chút khó làm. Mặc dù là tận thế, nhưng cũng không thể gặp người liền giết đi. Nếu như đến chỉ là một cái chạy nạn người bình thường, người ta cũng không có ác ý gì, đi lên liền kêu đánh kêu giết, như vậy thì xem như một người bình thường cũng phải phản kháng. Á, thêm chút suy tư về sau, Lạc Tinh Vũ lại là nói, ta đi ra ngoài trước đi, nếu như người tới nhìn ta là nữ hài nhi, dự định ý đồ bất chính lời nói, vậy hắn liền là người xấu, ngươi liền từ phía sau đánh lên hắn, nếu như hắn khách khách khí khí, không giống cái người xấu, ngươi lại đi ra nói chuyện cùng hắn. Cũng được, ngươi chú ý à, không khỏi quá gần phía trước, miễn cho ta không có cách nào kịp thời cứu ngươi, vậy cứ thế quyết định. Thương lượng xong đối sách, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ phân biệt ẩn thân tại sau phòng một góc, Cao Viễn gần phía trước mà Lạc Tinh Vũ dựa vào sau, chờ một lúc người tới tất nhiên phải đi qua chỗ này phòng ở cũ, cho nên trốn ở chỗ này mai phục chắc chắn sẽ không có sai. Tay trái cầm đao, tay phải cầm búa, Cao Viễn đứng tại sau phòng, chỉ chờ người tới tới gần. Có thể nghe được tiếng bước chân, Cao Viễn không còn dám thăm dò, hắn sợ bị đối phương phát hiện, mà nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã tới gần nhà thời điểm, Lạc Tinh Vũ cuối cùng đã đi ra ngoài. Dừng lại. Khụ khụ, ngươi là ai? Lạc Tinh Vũ gọi một tiếng. Cao Viễn hai cánh tay cũng hơi có chút run rẩy, đây là quá khẩn trương mà đưa đến. Ừ, ngươi là con gái? Là cái nam nhân, tiếng nói chuyện nghe tới hết sức ngạc nhiên, mà để Cao Viễn trong lòng vì thế mà kinh ngạc là, cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân trong giọng nói còn hết sức kinh hỉ. Không tốt, cái này thật không tốt. Ngươi làm gì, ngươi đừng tới đây. Lạc Tinh Vũ hô lên, Cao Viễn trong lòng một trận khủng hoảng, thế là hắn không lại chờ đợi, quay người liền xông ra ngoài. Chạy qua góc phòng, nhìn thấy là người tới bóng lưng. Người tới vốn là mặc một bộ màu xanh lá quần áo khoác, nhưng lúc này quần áo khoác đã cởi ra ôm ở cánh tay trái bên trên, tay phải cầm một cây gậy chống trên mặt đất. Còn không biết là người xấu người tốt, nhưng là từ Lạc Tinh Vũ hoảng sợ phản ứng đến xem, Cao Viễn đem người này phán đoán là người xấu. Cao Viễn không có lên tiếng, hắn giơ lên búa hướng người tới cái hót liền bổ tới. Lưu tình không ra tay không lưu tình, đã có định ý, vậy thì nhất định phải hạ tử thủ. Cao Viễn người trước mặt quay đầu lại, mặc dù Cao Viễn không có lên tiếng, nhưng hắn người phía trước tựa như sau đầu mở mắt. Quay người lại, đem tay trái cầm áo khoác hướng phía trước vung một cái, tay phải cầm cây gậy bẻo không sai thẳng lên. Cao Viễn tay trái cầm đao, hắn muốn dùng tay trái đẩy ra áo khoác, tay phải búa không có chỉ trệ như cũng bổ xuống. Nhưng là cái kia cây gậy nhưng một đòn trực tiếp đâm vào Cao Viễn ngực. Kịch liệt đau nhức, hô hấp mới thôi dừng lại, tay phải vung xuống dưới búa vô lực tung tích, muốn ngăn áo khoác tay trái trực tiếp không cách nào rũa ra. Kịch liệt đau nhức để Cao Viễn mắt nổi đom đóm, trong lúc nhất thời căn bản cái gì đều không thấy được. Ngay sau đó, Cao Viễn cảm thấy mình tay phải buông lỏng, lại là hắn búa rơi xuống. Mà Cao Viễn thậm chí không biết mình búa là thế nào mất. Chờ Cao Viễn cuối cùng hai mắt có thể trông thấy đồ vật, đã thấy trước mặt hắn người đã quay người lại, cầm cây gậy nhìn về phía Lạc Tinh Vũ. A, người chạy mau. Lạc Tinh Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cầm đao, tốc độ chậm không có chút nào uy hiếp, có thể nàng hay là hướng phía Cao Viễn trước người người lao đến. Cao Viễn cũng không biết khí lực ở đâu ra, hắn đem tay trái đao giao cho tay phải, cắn răng, không nói tiếng nào hướng phía trước vọt tới, nâng đao liền hướng phía người trước mắt đâm tới. Đầu tiên là bổ một tiếng, Cao Viễn giữ tại tay phải đao bị cây gậy đánh vừa vặn, đao lên tiếng mà rơi. Ngay sau đó, người kia lại lần nữa quay người, hắn chỉ là đem cây gậy rối ra, đem Lạc Tinh Vũ tay ra bên ngoài một nhóm, lại đem Lạc Tinh Vũ chân từ biệt, Lạc Tinh Vũ nhất thời liền mất đi cân bằng, hướng về phía trước lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng Lạc Tinh Vũ không có ngã xuống đất, nàng lại hướng phía trước đụng ngã đồng thời, lại bị người bắt lại phía sau lưng. Thật mạnh, quá lợi hại. Cao Viễn hết sức tuyệt vọng. Đừng lúc nhích. Tất cả chớ động, các ngươi chơi cái gì? Cao Viễn dừng lại chân, hắn gắt gao chờ lấy người trước mắt, lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt vị này đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy người là cái lão nhân. Tóc hoa râm, thời gian thật dài không có quát râu mép cũng là hoa râm, mà trên người hắn ăn mặc lại là một thân quân trang. Tiểu cũ quân trang, màu xanh quân đội thường phục, không có phù hiệu, nhưng không biết vì cái gì, Cao Viễn trong lúc nhất thời vậy mà an lòng không ít. Các ngươi hai cái này thanh niên, muốn làm gì? Lão nhân giọng nói nghe tới hết sức phẫn nộ, Cao Viễn đứng ở tại chỗ, hắn lui về sau một bước, thối lui đến rơi xuống đúa bên cạnh, lớn tiếng nói, ngươi buông nặng ra. Lạc Tinh Vũ liều mạng dãy rủa, nàng hét lớn, ngươi ngốc ca. Chạy, chạy, đừng lúc nhích. Hai người các ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn, ta muốn làm gì các ngươi chết sớm. Hết sức tức giận hô một tiếng về sau, lão nhân đem Lạc Tinh Vũ hướng lên kéo một cái, đem hướng về phía trước nghiêng đổ Lạc Tinh Vũ cho túm thẳng về sau, lớn tiếng nói, đều cho ta đứng đấy thật dễ nói chuyện. Nếu không phải là nhìn hai người các ngươi không giống người xấu, bây giờ các ngươi không có một cái có thể đứng, ngươi nói trước đi, vì cái gì đánh lên ta? Lão nhân buông ra Lạc Tinh Vũ, nhưng hắn nhìn qua một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng, lại làm cho Cao Viễn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nghĩ đối với nàng làm gì? Cao Viễn biết mình không phải là đối thủ, nhưng hắn hay là bám thân cấp tốc nhặt lên búa, sau đó hắn đối với đã thu hoạch được tự do Lạc Tinh Vũ ngấp nói, mau tới đây. Lạc Tinh Vũ lập tức đến Cao Viễn sau lưng, nàng trước nhặt lên đao, nhưng là tại nhặt lên đao về sau, nàng lại là thấp giọng nói, vị này lão gia tử giống như không phải người xấu. Cao Viễn hay là nhìn xem lão nhân kia một mặt tức giận nói, ta muốn làm cái gì? Ta đây không phải nhìn cái kia con gái đông lạnh không được sao? Ta cái này đi toàn thân đổ mồ hôi, liền muốn đem áo khoác cho nàng à? Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ tập thể ngẩn ra một lát, sau đó Cao Viễn có chút nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Tinh Vũ nói, hắn làm cái gì? Ngươi vì cái gì gọi à? Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, hắn bỗng nhiên liền thoát áo khoác nhà, ta như vậy sợ hãi còn khẩn trương. Liên gọi, nhưng ta cũng không có để ngươi, không có để ngươi động thủ à? Cao Viễn rất bất đắc dĩ vội la lên, ta vừa nghe ngươi gọi còn không nhanh đi ra. Sắc mặt của lão nhân dịu đi một chút, hắn lắc đầu, nhưng như cũ hết sức tức giận nói, hai người các ngươi người trẻ tuổi quá không ra gì, cái này may mắn là ta, nếu là đổi thành người khác, còn không phải bị các ngươi cho hại à? Cao Viễn ngượng ngùng nói, chúng ta chính là sợ đã ngộ thương người tốt, mới làm như vậy, đây chính là có chút hiểu lầm. Lạc Tinh Vũ lại là một mặt không cam lòng nói, coi như ngươi là lòng tốt có thể ngươi nói trước đi à, ngươi đi lên liền thoát áo khoác, ta nào biết được ngươi muốn làm gì, bây giờ tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Cái này nếu là gặp được người xấu chúng ta bị hại làm sao bây giờ? Lão nhân suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ta cũng chính xác nên trước nói cho ngươi, bây giờ thế đạo này người tốt người xấu ai phân rõ? Giống như đúng là một trận hiểu lầm. Cao Viễn thấp giọng nói, ngươi là thế nào tìm tới chỗ này đến, ngươi đến muốn làm gì? Lão nhân nhìn xem Cao Viễn một mặt nghiêm túc nói, đây là nhà ta. Nhà ngươi? Ngươi nói bậy, nơi này vài thập niên trước liền không có người. Lão nhân một mặt lạnh nhạt nói, có thể ta chính là vài thập niên trước ở chỗ này, bởi vì nơi này là ta quê quán. Nghe tới thô bạo có đạo lý nha. Cao Viễn ngây ra một lúc, nói, ngươi quê quán. Thế nhưng là ngươi bây giờ trở về làm gì? Tất nhiên nơi này là quê nhà của ta, ta đây trở lại đương nhiên liền là nghĩ lá dụng về tội. Lão nhân có một cái bạ lộ, tại hắn thời áo khoác trước đó bạ lộ liền để dưới đất, lúc này hắn đem gậy gỗ đặt ở một bên, ngồi xổm xuống mở ra bạ lộ sau từ bên trong móc ra một cái hộp. Đó là hũ cho cốt. Đây là bạn giả ta cho cốt, ta muốn đem nàng vùi vào trong mộ tổ, chờ ta ngày nào không được cũng liền chết nơi này, bây giờ lời ta nói các ngươi tin không? Bây giờ Cao Viễn đã tin mười thành, hắn không do dự nữa, lập tức liền hướng về phía lão nhân thấp giọng nói, nguyên lai là như thế, thật thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm, như vậy ngài là dự định ở chỗ này ở lại sao? Lão đầu gật đầu nói, đúng vậy à, khẳng định ở lại, yên tâm đi, ta không phải người xấu, các ngươi không cần sợ, xem ra các ngươi cũng ở nơi này ở đây, vậy chúng ta coi như cái hàng xóm đi, nói đến thôn này mấy chục năm không có người, không nghĩ tới trở lại có thể có cái hàng xóm, cái này cũng rất tốt. Làm cái hàng xóm, thật được không? Cao Viễn không muốn hàng xóm, nhưng là ngẫm lại ông lão bản lĩnh, nhìn lại một chút trên người hắn lao con chàng, Cao Viễn lại cảm thấy có lẽ nhiều cái hàng xóm cũng không tệ. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 11, tin tức đại thúc, ngài xưng hô như thế nào à? Ta gọi Hướng Vệ Quốc, Phương Hướng Hướng, bảo vệ quốc gia vệ quốc, năm nay 63, các ngươi gọi ta Lào Hướng cũng được, gọi ta Hướng Vệ Quốc cũng được, đừng cứ gọi ta đại thúc. Ta đây gọi ngài Hướng Thúc có thể chứ? Gọi Lao Hướng ta luôn cảm thấy không đủ tôn trọng a. Nhìn xem cười khổ Cao Viễn, Hướng Vệ Quốc cũng là bất đắc dĩ cười cười nói, kỳ thật ta hết sức không thích hướng người khác gọi ta thúc thúc bá bá, bất quá vẫn là được rồi, gọi Hướng Thúc liền Hướng Thúc đi. Lúc này, Lạc Tinh Vũ ho đến càng thêm lợi hại. Hướng Vệ Quốc một mặt ân cần nhìn về phía Lạc Tinh Vũ nói, đứa nhỏ này ho đến lợi hại, cũng không thể lại đông lạnh, đi nhanh lên, các ngươi ở cái nào phòng ở? Cao Viễn chỉ một cái bọn hắn còn tại ở phòng ở, nói, chúng ta ở cái nào, ngài khu nhà cũ là cái kia à? Đừng đem người ta hướng vệ quốc khu nhà cũ chiếm là được, còn tốt, hướng vệ quốc hướng phía trước nhìn quanh thêm vài lần về sau, chỉ vào một ngôi nhà nói, cái nào chính là ta nhà, thoạt nhìn có chút không giống nhau lắm, ai nha, nóc phòng sập nha. Hướng vệ quốc thanh âm có chút thất lạc, mà nhìn xem hắn chỉ phòng ở, Cao Viễn lại là nhịn không được trong lòng có chút phát khổ. Phòng ở ngược lại là không có chiếm, nhưng là Cao Viễn tại hướng vệ quốc khu nhà cũ bên trong đồ vật, hơn nữa còn không ít. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, đùa giỡn cái gì tâm nhãn liền là tự chốt đục nhã. Cao Viễn thấp giọng nói, hướng thúc, ngài đã từng đi lính. Hướng vệ quốc cười cười, nói, làm cả một đời binh. Cao Viễn thoải mái nói, ta nhìn tựa như, ngài thế nhưng là quá lợi hại, nói thật cũng may mắn ngài bản lĩnh tốt, nếu là đã ngộ thương người tốt, ta cái này trong lòng cũng băn khoăn à, thật là ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Lạc Tinh Vũ cũng là thấp giọng nói, thật xin lỗi. Hướng vệ quốc khoát tay một cái, nói, đi qua chuyện không đề cập nữa, hai người các ngươi như thế nào đến nơi này. Cao Viễn gật đầu nói, ta theo. Em gái ta, chúng ta cũng là chạy nạn lúc trong lúc vô tình phát hiện nơi này, hướng thúc, ngài là từ chỗ nào đến à? Hướng vệ quốc nhìn xem Cao Viễn cười cười, Cao Viễn luôn cảm thấy cái này hướng vệ quốc nụ cười ý tứ sâu xa, tựa như là nhìn thấu tâm tư của hắn. Ta à, ta theo Dương Thành trở lại. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, lĩnh Nam Châu Dương Thành. Xa như vậy? Hướng vệ quốc gật đầu nói, đúng vậy a, là đủ xa, bằng không ta đi lâu như vậy đâu. Cao Viễn nào chỉ là nổi lòng tôn kính, theo lĩnh Nam Dương Thành đi đến Ký Châu Thạch Môn đến có 2,000 km, vị này hướng vệ quốc nếu là ở hành tinh khác người xâm lấn về sau mới xuất phát, vậy hắn liền là dùng 2 tháng đi đến 2,000 km. Khẳng định không phải đi bộ không có khả năng nhanh như vậy. Trời ạ, ngài là đi như thế nào? Hướng vệ quốc thản nhiên nói, lái xe, xe đạp, xe gắn máy, đuổi kịp cái gì dùng cái gì, trên đường đi cũng không tốt đi, vài lần hơi kém chết rồi, bất quá vẫn là trở lại. Thời hợt mấy câu, biểu hiện ra hướng vệ quốc năng lực, trọng yếu hơn nữa là mấy câu nói đó biểu diễn hướng vệ quốc vốn có vật chân quý nhất. Thứ gì đâu? Tin tức. Cao Viễn tại đây trên núi đã tránh 2 tháng, hắn trong 2 tháng này cùng bên ngoài mất đi hết thể liên hệ, hôm qua vừa gặp được Lạc Tinh Vũ, có thể Lạc Tinh Vũ hiểu rõ tin tức so với hắn còn ít đâu. Như vậy theo Nam đi đến Bắc, xuyên qua hơn phân nửa Thần Châu quốc hướng vệ quốc, không hề nghi ngờ liền nắm giữ lấy Cao Viễn muốn biết nhất bên ngoài tin tức. Vị này hướng vệ quốc là cái di động bảo tàng a, hướng thúc ngài trước tiến đến nghỉ một lát, ta trước thu xếp tốt muội muội ta, sau đó chúng ta thật tốt tâm sự được không? Cao Viễn đối với hướng vệ quốc phát ra mời, lúc này cũng đừng cân nhắc hướng vệ quốc có phải hay không người xấu vấn đề, bởi vì hướng vệ quốc nếu là người xấu lời nói, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đã chết hẳn. Hướng vệ quốc không chút do dự nói, tốt, trước nghỉ chân một chút. Đem hướng vệ quốc trong phòng, Cao Viễn trước tiên đem Lạc Tinh Vũ nâng lên giường, uống thuốc về sau, Lạc Tinh Vũ liền bọc lấy túi ngủ của mình tại trên giường, gặp được người ngoài Lạc Tinh Vũ cũng rất kích động, lúc này ngủ là khẳng định không ngủ được. Hướng vệ quốc trong phòng quan sát một chút, cười nói, cũng không tệ lắm, vào lúc này cuộc sống của các ngươi đã tính không tệ. Hướng vệ quốc khẩu âm rất có ý tứ, hắn nói xem như tiếng phổ thông, nhưng mang theo nồng hậu dày đặc giọng nói quê hương, cũng chính là Cao Viễn bọn hắn quê quán cái này huyện khẩu âm. Túi người đem Cao Viễn làm một nửa cán mâu cầm lên, hướng vệ quốc nhìn một chút về sau gật đầu nói, gậy tròn, đáng tiếc hong khô thời gian quá ngắn, vẫn chưa tới có thể dùng thời điểm đâu. Cao Viễn cười nói, không có biện pháp, không kịp chờ khô giáo chỉ có thể trước dùng tới. Hướng thúc, ngài nói cho chúng ta một chút tình huống bên ngoài thôi, đến ngài trên giường ngồi nói. Hướng vệ quốc đem cán mâu tựa vào trên tường, ngồi ở trên giường về sau, hắn đầu tiên là suy tư một lát sau đó mới nói, bên ngoài tình huống không tốt, khắp nơi đều là zombie, lúc đầu thành phố, phương trấn, chỉ cần là nhân khẩu dày đặc địa phương, đều bị zombie chiếm cứ. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ vẻ mặt đều có chút xa xút, nhưng hướng vệ quốc lại là thấp giọng nói, bất quá cũng có rất nhiều cỡ lớn chỗ tránh nạn, có quân đội bảo hộ, bên trong nhân khẩu cũng rất nhiều. Cao Viễn sửng sốt một chút, Lạc Tinh Vũ lại là run giọng nói, cỡ lớn chỗ tránh nạn? Ở nơi nào? Rất nhiều, mỗi cái thành phố lớn phụ cận cũng có, thậm chí là có mấy cái, ta ở trên đường gặp rất nhiều chỗ tránh nạn, thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Lạc Tinh Vũ vội la lên, thật sao? Vậy thì tốt quá, hướng thúc, vì cái gì ngài không đi những cái kia chỗ tránh nạn đâu? Hướng vệ quốc yên lặng một lát, sau đó hắn lắc đầu, nói, không muốn đi, ta liền nghĩ trở lại, ta già rồi, quốc gia sẽ không cần ta lão đầu này, bây giờ ta liền muốn đem bạn già cho cốt chôn ở trong mộ tổ, sau đó cho mình vào hố, chờ ngày nào không động được, chính mình hướng trong hố nằm một cái xong việc. Vẫn là câu nói kia, tại đây trong tận thế, trong lòng có chút đếm cũng không nên hỏi người khác thân nhân thế nào. Có thể Lạc Tinh Vũ vẫn là không nhịn được nói, có thể ngài còn không tính lão à, tại sao muốn? Muốn? Thật xin lỗi. Hướng vệ quốc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không có con trai không có con gái, chỉ còn lại chính mình. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Cao Viễn thấp giọng nói, những cái kia zombie bây giờ biến thành hình dáng ra sao, ngài có phát hiện gì sao? Rất lợi hại, bình thường thời điểm cả đám đều không động, có đứng đấy, có nằm, nhìn xem tựa như là chết, thế nhưng là một khi phát hiện con mồi, những này zombie liền sẽ bỗng nhiên động, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất lớn. Tốc độ cực nhanh. Hướng vệ quốc nhìn một chút Cao Viễn, nói, lấy tốc độ của ngươi, nếu là tại 500m trong vòng bị zombie phát hiện lời nói, ngươi liền chết chắc, quan sát của ta kết quả, một cái nhìn qua so ta số tuổi còn lớn hơn lao đầu biến thành zombie, đột nhiên khởi động sau cự ly ngắn chạy nước rút tốc độ, 100m tốc độ có thể chạy vào 11 giây bên trong, một cái tráng niên zombie có thể chạy vào 10 giây. 100m chạy nước rút tốc độ 10 giây trong vòng là khái niệm gì? Cái tốc độ này có thể ở thế giới cỡ lớn trên đại hội thể dục thể thao cầm quán quân.
nguyên lai toàn nhân loại bên trong chỉ có chút ít mấy người có thể đạt tới tốc độ cực hạn, bây giờ là cái phổ thông zombie là được. Cao Viễn lòng có chút lạnh, tuyệt vọng cái chủng loại kia lạnh. Hướng Vệ Quốc thở ra một hơi, than thở tiếng nói, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, cho nên zombie cự ly ngắn bên trong chạy nước rút tốc độ rất nhanh, chỉ khi nào là khoảng cách dài lời nói, liền chạy không sống qua người. Theo quan sát của ta, xuất hiện loại tình huống này là bởi vì zombie có thể bộc phát toàn bộ tiềm lực, trên một điểm này, người bình thường còn kém rất rất xa. Tiềm lực? Đúng vậy, người bình thường chạy bộ thời điểm, liền xem như đem hết toàn lực cũng sẽ không thật bộc phát toàn bộ tiềm lực, bởi vì bộc phát toàn bộ tiềm lực hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ đối với thân thể tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, xuất phát từ bản thân bảo hộ, thân thể cũng sẽ không cho phép ngươi thật bộc phát toàn bộ tiềm lực vận động, nhưng là zombie không giống. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc từ phía sau lưng kéo qua một cái bình nước, cùng Cao Viễn dùng không giống, Hướng Vệ Quốc dùng là 07 thước quân dụng bình nước. Nhìn thấy Hướng Vệ Quốc cử động, Cao Viễn lập tức giật mình chính mình thất lễ, hắn vội vàng nói, "Ai nha, ta chỉ cố lấy cùng ngài tán gẫu, ngài uống nước nóng đi, ta chỗ này còn có chút nóng nước cho ngài đổi, ngài đói bụng không, ta chỗ này." Cao Viễn không sao cả do dự, hắn rất nhanh lấy ra một cái quân dụng đồ hộp cùng một hộp lương khô, đặt ở Hướng Vệ Quốc trước người về sau, hắn rất nhiệt tình nói, "Ngài ăn trước chút đồ bật trò chuyện tiếp." Hướng Vệ Quốc không có lấy bánh mì quy, cũng không có lấy quân dụng đồ hộp, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Cao Viễn nói, "Ai nha, ngươi tiểu tử này vật tư hết sức đầy đủ nha, những vật này cũng có." Cao Viễn cười nói, "Ngài ăn trước, không đủ còn có." Hướng Vệ Quốc lắc đầu nói, "Không thể như thế ăn, đây đều là thuận lợi mang theo nhịn dự trữ khẩn cấp thực phẩm, không thể tại trong bình thường lãng phí, ta nhìn ngươi ra ngoài mà để đó không ít thì ta, làm gì, chịu lấy ra chiêu đãi ta sao?" Cao Viễn cười nói, nhìn ngài nói, "Đó là thịt heo rừng, hôm qua vừa đánh con mồi, đây không phải nấu thịt tốn thời gian nha, ta nghĩ trước hết mời ngài ăn chút gì có sẵn, chờ giữa trưa à, ta lại mời ngài ăn nấu thịt hầm cách thủy bắc cải." Hướng Vệ Quốc đem đồ hộp cùng bánh bích quy đẩy trở về, hắn trung quy là không ăn những vật này. "Tiểu tử rất thành thật, ta rất ưa thích thành thật người trẻ tuổi, ngươi tên là gì?" "Đều quên rồi, tự giới thiệu mình, ta gọi Cao Viễn, nàng là biểu muội, ta gọi Tiểu Vũ, ta nhà cậu hai tử, chúng ta cùng một chỗ trốn qua đến." Hướng Vệ Quốc nhìn một chút Cao Viễn, lại quan sát một chút Lạc Tinh Vũ, sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cười lắc đầu, Hướng Vệ Quốc hướng về phía Cao Viễn nói, "Tiểu tử ngươi không thành thật. Bây giờ còn để phòng ta đây." Cao Viễn trong lòng có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình nói láo hẳn là sẽ không bị bạch trần a, cái này Hướng Vệ Quốc làm sao nhìn ra được. "Ngài lời này, ách, ngài có ý gì a?" Hướng Vệ Quốc mỉm cười nói, "Hai người các ngươi quan hệ này ta khó mà nói, nhưng ta liếc mắt liền có thể nhìn ra hai người các ngươi nhận biết thời gian không dài." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 12, không phải lính đặc chủng. Hướng Vệ Quốc lời nói để Cao Viễn theo mép giường bên trên nhảy xuống tới, sau đó hắn một mặt khiếp sợ nói, "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Lạc Tinh Vũ cũng là một mặt chấn kinh, Hướng Vệ Quốc nhìn xem cười nói, "Mới vừa rồi còn không xác định, bây giờ xác định, hai người các ngươi nhận biết thời gian không dài, nhiều nhất hai ngày." Hướng Vệ Quốc nói không sai, có thể hắn là thế nào đem nhận biết không có hai ngày cũng có thể nhìn ra được. Cao Viễn phục sát đất, hắn run giọng nói, "Ngài làm sao nhìn ra được?" "Rất đơn giản, nàng rõ ràng đói bụng thật lâu, mà ngươi hoàn toàn không có dinh dưỡng không đầy đủ dấu hiệu, nếu như ngươi là chỉ lo chính mình không để ý mọi mọi người cái này nói còn nghe được, nhưng theo muội muội của ngươi vừa rồi bảo vệ ngươi bộ dáng đến xem đây, nàng khẳng định không phải trưởng kỳ chịu ngươi nghiêm khắc bộ dáng." "Ta dựa vào, có đạo lý a. Còn có đây này, muội muội của ngươi mặc quần áo đều là hoàn toàn mới, ta nhìn chỉ có vừa mặc vào nhiều nhất 1-2 ngày bộ dáng, lại thêm bên ngoài bỏ y phục của nàng đã kết băng, dựa theo nhiệt độ của nơi này, lại thêm đóng băng trình độ, ân, hẳn là chiều hôm qua tẩy qua không có vắt khô liền trực tiếp phủ lên, không có khả năng vượt qua hôm trước, cho nên các ngươi hẳn là mới quen bất quá 1-2 ngày thời gian. Cái kia cũng có thể là nàng hôm qua cũng chỉ là giặt quần áo mà thôi a." Cao Viễn không phải khư phục, hắn liền là cảm thấy mình lời giải thích rất bình thường, cho nên nhịn không được nói một chút mà thôi. Hướng Vệ Quốc cười nói, "Ta nói đủ rõ ràng à, nàng quần áo mới vừa mặc vào, quần áo cũ hôm qua vừa tẩy, làm gì, chẳng lẽ ngươi thời gian dài như vậy một mực để nàng đông lạnh, hôm qua mới chịu đem quần áo lấy ra cho nàng xuyên hay sao? Khẳng định là đổi quần áo mới thuận tiện tẩy quần áo cũ, liếc qua thấy ngay nha." Cao Viễn phục, hắn một mặt khâm phục nói, "Ngài đôi mắt này thật là độc, ngài công phu cũng thật lợi hại, ta là thật phục, Hướng Thúc, ngài trước kia là lính đặc chủng sao?" Nhìn xem trên mặt viết kép bội phục hai chữ Cao Viễn, Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, "Không phải lính đặc chủng." "Không phải sao? Nhưng là phụ trách dạy lính đặc chủng." "A." Cao Viễn triệt để chấn kinh, Hướng Vệ Quốc hết sức kiêu ngạo cười cười, nói, "Không sai, ta không có làm qua lính đặc chủng, nhưng dạy nửa đời người lính đặc chủng." "Tại sao muốn kiêm tốn?" "Tại sao muốn kiêm tốn?" Làm hỏi một vị lão nhân đời này lớn nhất thành tựu, kiêu ngạo nhất sự nghiệp lúc, Hướng Vệ Quốc đương nhiên có thể hết sức kiêu ngạo nói cho người khác biết chính mình cả đời này đều đã làm gì. Cao Viễn rất là bội phục, nhưng hắn cũng rất là không hiểu nói, "Ngài không phải lính đặc chủng nhưng dạy lính đặc chủng, đây là nói như thế nào?" Hướng Vệ Quốc rất là cảm khái nói, "Ta là 78 năm nhập ngũ, 79 năm tham gia An Nam chi chiến, khi đó căn bản cũng không có lính đặc chủng cái tên này, chúng ta lúc ấy gọi lính trinh sát, một sợi dây thường một cây đao, điều tra phá tập bắt đầu lưỡi, đây chính là lính trinh sát việc." Cao Viễn nổi lòng tôn kính, hắn run giọng nói, "Đó chính là lính đặc chủng a." "Không tính không tính, lính trinh sát liền là điều tra binh nhà, ta tại đối với An Nam quốc trong chiến tranh trước sau 7 lần ra tiền tuyến, ra hơn 100 thứ nhiệm vụ, cũng coi là kinh nghiệm phong phú, dựng lên 3 cái tập thể tam đẳng công, 1 cái tập thể nhị đẳng công, cầm 1 lần người tam đẳng công, còn có 2 lần người nhị đẳng công." "A, người nhị đẳng công, 2 lần, người còn sống." Cao Viễn bây giờ đã không phải là bội phục cùng tôn kính,
hắn là quỳ lạy, là kính phục, bởi vì Hướng Vệ Quốc thỏa đáng là còn sống truyền kỳ. Hướng Vệ Quốc tiếp tục mỉm cười nói, có một lần ta cho là mình muốn quang đình, nói không chừng có thể đuổi dạy cái vừa chờ công đây, kết quả không nghĩ tới còn sống, cho nên liền không thể bất cái vừa chờ công, trọng thương nghỉ ngơi nửa năm sau lại lên một lần tiền tuyến, sau đó liền trở về quân đội làm cái huấn luyện viên chuyên môn phụ trách huấn luyện lính chính xác, lại về sau liền có chuyên môn lính đặc chủng bộ đội, thế là ta liền bị chuyển đến Sơn Thủy Lục Quân Học Viện. Ân, ở nơi nào? Vẫn đợi đến giải nghệ, quân hàm đại tá giải nghệ. Cao Viễn kích động không biết nói cái gì, hắn chỉ có thể lắp bắp nói, chắc không được à, chắc không được ngài lợi hại như vậy, quá lợi hại, thật là quá lợi hại. Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, lợi hại cái gì? Nói thật, càng về sau chúng ta cái này lạc hậu điều tra binh xuất thân giáo viên, liền đã không có cách nào dạy bây giờ lính đặc chủng, chủ yếu là văn hóa không đủ, năm đó liền là một sợi dây thừng một cây đao, bây giờ cái kia không giống, điều kiện không giống với lúc trước, thật nhiều mới đổ vật mà cho ta cũng sẽ không loay hoay à, ta cũng nghĩ học đáng tiếc văn hóa còn chưa đủ, cho nên cũng liền không dạy được cái gì, sau đó đến tuổi tác liền giải nghệ nha. Là một người bình thường, nhìn thấy Hướng Vệ Quốc loại này bảo tàng lão nhân phản ứng đầu tiên là cái gì? Đương nhiên là bái cái sư phụ. Tại đây tận thế có thể học một thân công phu, đồ đần cũng biết có chỗ tốt gì. A Cao Viện đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó hắn đột nhiên nói, sư phụ ngài đói bụng không, ta cho ngươi nấu thịt đi, ta còn có bắp cải đây, thịt heo hầm cách thủy bắp cải, ngươi nghỉ một lát uống nước, ta đi trước. Ừm, ngươi gọi ta cái gì? Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, vô mông ngựa có chút quá mau, Cao Viện chính mình cũng phát hiện điểm này, hắn ngượng ngùng nói, Hướng thúc, ngài nghỉ ngơi trước một hồi, ta chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, được, vậy thì cảm ơn ngươi, ta trước nghỉ chân một chút. Ai, ngài chờ một chốc lát liền tốt. Cao Viễn hí ha hí hửng mà chạy tới gian ngoài trong phòng, cầm một khối thịt heo rừng đặt ở lám thất thất gỗ bên trên liền bắt đầu cắt. Đem thịt cắt thành từng khối, Cao Viễn trở về phòng trong cầm hai cái hộp cơm, cười nói, không có lớn một chút ra hòa chuyện, liền dùng cái này nấu thịt, rất nhanh. Người đợi lát nữa. Hướng Vệ Quốc theo trên giường xuống tới, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cao Viễn nói, cứ như vậy nấu thịt. Đúng a, cứ như vậy nấu a. Ừm, có gia vị sao? Có muối, cái khác không có, a còn có mấy bao mì ăn liền đổ gia vị ta không có cam lòng dùng còn giữ đây, dùng cái này đi. Ngươi tiếp tục giữ lại đi, ta nói ngươi không có hoa tiêu đại liêu bắt rác cây quế cái gì. Cao Viễn vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, ta lúc ấy thật không nghĩ chuẩn bị những thứ này. Vậy ngươi cái này thịt heo rừng làm ăn không ngon à? Hướng Vệ Quốc sau khi nói xong, Lạc Tinh Vũ tràn đầy đồng cảm nói, không sai, liền là rất khó ăn, bất quá. So không có ăn mạnh mẽ. Cười ha ha một tiếng, Hướng Vệ Quốc nói, vẫn là ta tới đi. Tại Cao Viễn ngạc nhiên trong ánh mắt, Hướng Vệ Quốc theo trên giường mở ra lưng của hắn túi. Hướng Vệ Quốc bạ lộ là loại kia sáng sớm hành quân bạ lộ, mặc dù hết sức có thể giả bộ, nhưng công năng đơn nhất liền là cái túi lớn tăng thêm hai cây dây đeo mà thôi. Bất quá bạ lộ bên trong đồ vật không ít, Hướng Vệ Quốc trước theo bạ lộ đỉnh móc ra một túi đồ vật, túi nhựa bao cực kỳ chặt chẽ cũng nhìn không ra tới là cái gì, sau đó hắn liền từ bên trong móc ra một cái nồi. Cao Viễn bật thốt lên, nồi hành quân. Không phải quân dụng, ta đi trung tâm mua sắm nhìn thấy lại thực dụng lại nhẹ nhàng, quái tốt liền mua một cái, bạn già ta còn nói vô dụng, kết quả cái này không hay dùng lên. Hướng Vệ Quốc lấy ra nồi bên ngoài đen xì, khẳng định là thường xuyên dùng, nhưng có một ngụm nồi lớn coi như thuận tiện nhiều lắm. Cao Viễn thận trọng nói, ngài có gia vị. Hướng Vệ Quốc đem nồi cho Cao Viễn, nói, ngươi đem thịt ngâm mình ở trong nồi, dùng nước lạnh ngâm, cách nửa giờ liền đổi một lần nước, ta đi ra ngoài một chút. Ngài đi làm cái gì? Hướng Vệ Quốc cười nói, thịt heo rừng là đồ tốt đừng tra đạp, ta đi tìm một chút mà gia vị trở lại, rất nhanh, ngươi đừng vội nấu thịt, cái này cỡ nào ngâm một hồi. Hướng Vệ Quốc chống hắn cây kia đoạn côn thản nhiên liền rời đi, hắn cũng không sợ lưng của mình túi còn lưu tại nơi này. Nhìn xem Hướng Vệ Quốc bóng lưng, Cao Viễn đột nhiên nói, tiểu Vũ à, chúng ta gặp gỡ nhu nhân, cũng gặp quý nhân. Lạc Tinh Vũ nhẹ gật đầu người, sau đó nàng nói khẽ, ca, Hướng thúc nói bên ngoài có cỡ lớn chỗ tránh nạn, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi a? Cao Viễn do dự, Lạc Tinh Vũ lập tức nói, ngươi đi ta liền đi, ngươi không đi ta cũng không đi. Chờ Hướng thúc trở lại lại hỏi một chút tình huống cặn kẽ, bây giờ nói cái này còn có chút sớm. Cao Viễn cũng không muốn tại cái này trong sơn thôn ổ cả một đời, nhưng hắn cũng cảm thấy bây giờ liền rời đi hơi sớm, thế là vội vàng kết thúc cái đề tài này về sau, hắn bắt đầu dựa theo Hướng Vệ Quốc nói như vậy, đem thịt ngâm mình ở trong nước. Cao Viễn còn có thể trông thấy Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc ngay tại thôn bên cạnh bên trên chuyển động, nhưng hắn rất nhanh liền đi lên núi. Cũng không biết cái này trời đông giá rét Hướng Vệ Quốc còn có thể tìm tới cái gì gia vị, Cao Viễn đối với cái này sâu sắc hoài nghi. Qua đại khái một giờ, Hướng Vệ Quốc trở lại, tay không rời đi hắn khi trở về trên tay nhưng nhiều một cái túi nhựa. Túi ni lon lớn mở ra, bên trong là một chút sợi cỏ, còn có rất dùng nhiều tiêu cùng thương. Cao Viễn kinh ngạc, nói, đây đều là cái gì a? Hạt tiêu, trong thôn trồng rất dùng nhiều tiêu cây, bây giờ quả nhiên còn có, cỏ này căn là giã hành hái, ân, xài hết. Nhưng sợi cỏ cũng có mùi vị, đây là cây gừng tây không phải thường, làm dưa muối ăn ngon nhưng cũng có thể gia vị, mùa đông không có gì có thể dùng, chỉ chút này. Cao Viễn chỉ có thể gật đầu, cái khác hắn còn có thể nói cái gì, tại một cái chuyên môn phụ trách dạy lính đặc chủng trước mặt người, học đi. Nhưng là Hướng Vệ Quốc không đội mà nấu thịt. Thịt ít, lấy thêm đầu heo chấu ngồi phía sau đi ra, cắt khối lớn, theo to bằng nắm đấm. Cũng không biết Hướng Vệ Quốc muốn làm gì, nhưng Hướng Vệ Quốc nói cái gì Cao Viễn làm theo là được. Tống cổ Cao Viễn đi cắt thịt, Hướng Vệ Quốc lại là nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, uống thuốc gì? Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Ho khan có đờm sao? Lạc Tinh Vũ sững sờ nói, không có cảm giác gì, ho khan không có đờm. Ừm, đói bao lâu? nguyên lai bao nhiêu cân, bây giờ bao nhiêu cân? 2 tháng không có một lần ăn no, nguyên lai 99 cân, bây giờ không biết. Hướng Vệ Quốc suy tư một lát, nói, nguyên lai 100 cân, bây giờ 80 cân, ngươi cái này trọng lượng cơ thể mất nhiều lắm, thân thể hư lợi hại, cái này không tốt lắm làm. Hướng Thúc, ta nguyên lai 99 cân, ngươi bây giờ còn so đo cái này 1 cân lượng cân. Hướng Vệ Quốc dở khóc dở cười, hắn nhìn về phía Cao Viễn, nói, ngươi có cái gì dược? Có bao nhiêu? Cao Viễn bây giờ đối với Hướng Vệ Quốc phục sát đất, hắn lập tức nói, thường dùng dược cái gì cũng có, xệ phạ loạn họ dịn có 20 hộp, 100 phiến ý bù tở dọ phần có 20 bình, tiêu chảy dược 10 hộp, còn có thuốc cảm mạo 10 hộp, ách, giải rác muốn đều ở trong một thuốc, đều là thường dùng dược. Lần này đến phiên Hướng Vệ Quốc giật mình, hắn rất là kinh ngạc nói, ngươi đây là đánh cướp tiệm thuốc hay là thế nào, nhiều như vậy. Cao Viễn cuối cùng có thể lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn mỉm cười nói, hai nạn phát sinh trước ta mua, hay là dùng thẻ tín dụng soát. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 13, Thất Lạc Hướng Vệ Quốc có vẻ hơi nghiêm túc, hắn suy tư một lát, nói, hai nạn phát sinh trước ngươi liền mua dược, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn mua thuốc? Cao Viễn không chút nghĩ ngợi nói, đều không cần nói là ngày tận thế cấp bậc tai nạn, một khi có tai nạn tiền đến, thuốc men đều là khan hiếm nhất vật tư à, nhất là một chút thường dùng dược, ta cảm thấy tai nạn sắp xảy ra, thế là liền mua dược, chính ta khẳng định là dùng không hết, nhưng ta có thể dùng thuốc men xem như tiền tệ, đem đổi lấy bất luận cái gì thứ mà ta cần, cho nên ta liền mua rất nhiều. Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói, như vậy ngươi vì cái gì cho rằng sẽ phát sinh tai nạn? Ta là người chủ nghĩa sinh tồn, nhưng chủ yếu nhất là ta nhìn thấy đĩa bay, ta tận mắt thấy đĩa bay liền biết nhất định có việc sẽ phát sinh, cho nên ta lập tức đi mua dược, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó. Hướng Vệ Quốc hít vào một hơi, nói, nguyên lai là như thế, không thể không nói ngươi rất có thấy xa, công tác chuẩn bị có thể làm được mức này, ngươi là nhân tài. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, sau đó hắn một mặt vui mừng nói, có những thuốc này, bệnh của ngươi không phải vấn đề lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút, ngươi quá hư nhược sức chống cự còn kém, bất quá cũng không cần sợ, tối đa 1 tháng ngươi liền có thể khôi phục. Lạc Tinh Vũ một mặt chờ mong nói, Hướng Thúc, anh ta không cho ta ăn thịt, ngài nói ta có thể ăn thịt sao? Có hay không có thể ăn? Ngươi thật là không thể ăn thịt, dạ dày chịu không được, ta còn thực sự sợ ngươi đã ăn quá nhiều thịt, Tiểu Cao, ngươi làm không tệ. Lần nữa đạt được khen ngợi, Cao Viễn rất vui vẻ, hắn cười nói, ta liền biết một chút cơ bản đạo lý. Hướng Vệ Quốc một mặt nghiêm túc nói, đói gấp, đồ ăn quá nhanh quá nhiều, thật có thể muốn mạng người, Tiểu Vũ thể hùng mấy ngày nay chỉ có thể ăn chút gì thức ăn lỏng, nhưng dinh dưỡng đến có thể đuổi theo. Ta để nàng ăn lương khô tan ra nấu cháo, ăn 2 bữa. Ngươi làm không tệ a. Hướng Vệ Quốc nhìn xem Cao Viễn, cười nói, ý thức chịu tới vị, tố chất thân thể cũng tạm được, liền là bản lĩnh kém một chút. Cao Viễn ngượng ngùng nói, kỳ thật ta tại trong đại học còn vào võ thuật xã đây, bất quá ta bây giờ cảm thấy không dùng. Hướng Vệ Quốc không khỏi cười một tiếng, nói, võ thuật xã, rèn luyện một chút thân thể cũng không tệ lắm. Đúng vậy à, căn bản vô dụng. Hướng Thúc, ngài cây gậy kia thế nhưng là thật lợi hại, ta nhìn ngài cũng không cần gậy à, ngài cây gậy kia là đánh giáp lá cà đao chiêu số. Hướng Vệ Quốc rung phía dưới, nói, đây không phải là gậy, cũng không phải đánh giáp lá cà đao chiêu số, cái này cây gậy nổi danh đường, cái này gọi 13 thanh. Hướng Vệ Quốc cầm lên chính mình bằng côn, hắn dùng tay nắm chặt một mặt, sau đó hai tay luân phiên bên trên cầm di động, chờ cầm một chỗ khác sau vừa vặn cầm 13 thanh. Thấy được chưa, 13 thanh, có địa phương cũng gọi là côn, liền là một loại vũ khí. Nhìn xem Hướng Vệ Quốc cử động, ngay tại cắt thịt Cao Viễn dừng tay lại, nói, ngài tham gia quân đội trước liền sẽ công phu. Hướng Vệ Quốc nở nụ cười, hắn dùng tay phủi đi một vòng, nói, trong thôn này là người đều biết, đương nhiên đó là chuyện đã qua, bây giờ ai còn luyện cái này à? Cao Viễn thận trọng nói, Hướng Thúc, ngài có thể dạy ta sao? Hướng Vệ Quốc nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói, được à? Cao Viễn sửng sốt, nói, thật, ta lựa ngươi làm gì? Cần thiết sao? Cao Viễn hưng phấn, hắn buông xuống trong tay đao, chạy tới Hướng Vệ Quốc trước người, lớn tiếng nói, sư phụ, ta. Ngừng, không cần gọi ta sư phụ, chúng ta không thể cái này, ta tại bộ đội bên trên dạy người nhiều, đây là gia truyền công phu, nhưng chúng ta khi đó trong thôn ai muốn học liền dạy à, nào có cái gì gọi sư phụ. Lạc Tinh Vũ yếu ớt nói, ta cũng muốn học. Hướng Vệ Quốc cười cười, sau đó hắn trùng điệp thở dài nói, ta nhìn các ngươi đều là đứa bé ngoan, huống chi bây giờ cái này đến lúc nào rồi, các ngươi muốn học ta có thể không dạy sao? Nhiều một phần bản lãnh liền có thêm một điểm hy vọng sống sót, các ngươi à, hảo hảo luyện luyện đi. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc đứng lên nói, nấu thịt vẫn là ta tới đi, ngươi làm việc quá chậm. Đi đến Cao Viện bên người, Hướng Vệ Quốc rút ra một cây chùy thủ, nhưng chùy thủ một bên là thẳng lưỡi đao, một bên lại là có cái xóa lưỡi đao. Cao Viễn chỉ là liếc mắt nhìn, liền lớn tiếng nói, 65 lính dù đao. Nhận biết ta? Không sai. Cao Viễn tránh ra địa phương, Hướng Vệ Quốc bắt đầu cắt thịt, đao của hắn hết sức sắc bén. Cao Viễn tiến tới Hướng Vệ Quốc bên người, nói, ngài chùy thủ này chính mình mài qua à? Quân dụng đao đều không nhanh, nhưng ta nhìn ngài bên này lưỡi đao lợi vô cùng, khẳng định là chính mình mài qua. Hướng Vệ Quốc cười nói, được, có chút ánh mắt, sẽ dùng đao sao? Cao Viễn muốn nói chính mình sẽ dùng đao, nhưng là hắn lập tức liền rõ ràng Hướng Vệ Quốc nói sẽ dùng, cùng hắn nói sẽ dùng là hai chuyện khác nhau. Ách, sẽ không. Quay lại ta dạy cho ngươi. Đem thịt cắt thành từng cái so nắm đấm lớn khối thịt, lại đem khối thịt đều đặt vào trong nồi. Hướng Vệ Quốc cười nói, đem thịt trước ngâm, giữa trưa liền có thể ăn được. Trong nồi ngâm thịt heo rừng, Cao Viễn cách mỗi nửa giờ liền đổi một lần nước. Trong lúc này hắn liền cùng Hướng Vệ Quốc nói chuyện phiếm. Thẳng tới giữa trưa, Hướng Vệ Quốc mới rốt cục đốt lên lửa bắt đầu nấu thịt. Trước nấu khối nhỏ thịt, đem gia vị cùng thịt đều bỏ vào, nấu không đến bao lâu, mùi thịt liền bay lên. mùi vị kia quả nhiên khác nhau a. Ta nấu thịt thời điểm rất khó ngửi, cái này nghe là hương. Cao Viễn kích động, hắn biết mình có lộc ăn. Hướng Vệ Quốc mỉm cười, đem một nồi thịt trọn vẹn nấu một cái đến khi còn bé, hắn mới cười nói, thả muối, đem hộp cơm lấy tới, có thể ăn. Trọn vẹn hai cái hộp cơm đều là tràn đầy, mà trong nồi một miếng thịt đều không có còn dư lại, nhưng là trong nồi canh thịt cũng không thể ngược lại. Hướng Vệ Quốc theo lưng của mình trong túi lấy ra một cái nôm thao cơm, hắn đựng nửa buồn canh thịt, theo Cao Viễn muốn hai khối lương khô bỏ vào, dùng canh thịt đem bánh bích quy tan ra sau bưng cho Lạc Tinh Vũ. Quá thơm, quá thơm. Bây giờ Lạc Tinh Vũ vẫn còn ăn cái gì đều ngon trạng thái, thế nhưng là phải trang mỹ vị khẳng định vẫn là có thể phân ra đến. Hướng Vệ Quốc cười nói, ta rất lâu chưa ăn qua thịt, nhờ hồng phúc của ngươi, lần này cũng có thể ăn thịt đã no đầy đủ. Cao Viễn vội vã không nhịn nổi nói, ăn đi, ta cũng đừng đợi. Kẹp một miếng thịt vào miệng, lại hương vừa mềm, ngoại trừ thoáng có chút nhạt bên ngoài quả thực hoàn mỹ. Hướng Vệ Quốc lại là không có vội vã ăn thịt, hắn đem khối lớn chân heo thịt bỏ vào trong nồi, lấp kín nước sau, đắp lên tre mà tiếp tục thịt hầm. Cao Viễn nhịn không được nói, Hướng thúc, bữa này đủ ăn đi, vì cái gì còn muốn tiếp tục nấu đâu? Hướng Vệ Quốc khẽ cười nói, cái này không phải lấy ra làm cơm chưa ăn, cũng không phải đem đó cơm ăn, đây là khẩn cấp, đem đồ hộp cùng lương khô giữ lại, ra ngoài thời điểm liền ăn cái này. Như thế cũng được. Đúng a, như thế cũng được a. Cao Viễn có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, đem thịt heo rừng đun sôi làm cạn lương thực, dù sao bây giờ là mùa đông, một lát hủy không được, ăn thịt khẳng định liền có thể tiết kiệm càng thêm chân quý lương khô cùng đồ hộp, đạo lý đơn giản như vậy, hắn như thế nào trước kia liền không nghĩ tới đâu. Hướng Vệ Quốc số tuổi không thể tính nhỏ, nhưng hắn lượng cơm ăn lại không nhỏ, thậm chí so Cao Viễn người trẻ tuổi này còn có thể ăn, sột sột một cái hộp cơm thịt ăn hết sạch, tối thiểu 2 cân. 2 cân thịt cũng không phải ai cũng có thể ăn hết. Ăn xong thịt Hướng Vệ Quốc đem miệng một vòng, nói, ta hôm nay có một trận này là đủ rồi, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem một chút chỗ ở, đem ta khu nhà cũ thu thập một chút. Cao Viễn vội vàng đứng lên, nói, ta giúp ngài làm, Hướng thúc, đến lúc này ta cũng đừng khách khí đi. Hướng Vệ Quốc cười nói, được, ta đây không khách khí, đũa trước cho ta mượn dùng một chút. Cao Viễn vung tay lên, rất là khí phách nói, ta cái này bữa đốn cây không dùng tốt lắm, nhưng ta chỗ này bữa nhiều nữa đây, ngài hay nói to to nhỏ nhỏ đi, ta còn có cái cưa khẳng định cũng cần dùng đến, à, ta còn có vài vợ lặt đi đây, khối lớn cái chủng loại kia, cho ngài dán cửa sổ. Hướng Vệ Quốc hết sức kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ. Cao Viễn cười nói, nơi này chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng mấy năm, đồ vật khẳng định đầy đủ, quay đầu ta chậm rãi giải thích cho ngài đi. Đúng lúc này, Lạc Tinh Vũ muốn vụng trộm theo Cao Viễn trong hộp cơm trộm khối thịt đi ra, Cao Viễn không có quay đầu, lại là lớn tiếng nói, làm gì? Lạc Tinh Vũ lập tức thu hồi chiếc đũa, nhưng nàng lập tức vô cùng đáng thương nói, ta muốn nói cho ngươi lập tức liền đến liên hệ thời gian, còn có ta liền ăn một khối được hay không? Cao Viễn không nói chuyện, Hướng Vệ Quốc lại là gật đầu nói, chỉ có thể ăn một khối, để ngươi giải thèm một chút, ngươi nói liên hệ là có ý gì? Đều đến nước này cũng liền đừng che giấu, Cao Viễn đem hắn ra đi ô cùng bộ đàm đều đem ra. Đem Cao Viễn nhìn trong lòng đều lông, sau đó Hướng Vệ Quốc mới gật đầu nói, được, liền hướng về phía ngươi cái này cẩn thận sức mạnh, dưới tay ta cũng có thể đem ngươi tôi luyện thành một khối thép tinh. Cao Viễn đống nhiên có loại linh cảm không lành. Hướng Vệ Quốc lúc này có chút kích động, hắn thoạt nhìn cũng cảm giác chờ mong cũng rất đủ, hắn lớn tiếng nói, ngươi trước liên lạc đi, ta nghe một chút. Như thường lệ kêu gọi, như cũng không có trả lời. Cao Viễn lại đem bộ đàm đem ra, một mực lặp lại loa phóng thanh vẫn còn tiếp tục. Đây không phải tận thế, đây là chiến tranh. Nghe tới cái kia đoạn lời nói, Hướng Vệ Quốc lại là bỗng nhiên đứng lên, sau đó hắn lớn tiếng nói, đây là chiến tranh. Hướng Vệ Quốc thoạt nhìn hết sức kích động, hết sức phấn chấn. Bắt lại Cao Viễn bà bay, Hướng Vệ Quốc tiến tới bộ đàm bên cạnh, thế nhưng là chờ loa phóng thanh lại một lần nữa tuần hoàn phát ra lúc, hắn nhưng nghi ngờ. Loa phóng thanh bên trong chưa hề nói triệu tập quân dự bị. Cao Viễn thấp giọng nói, Hướng thúc, đoạn này loa phóng thanh theo người ngoài hành tinh xâm lấn bắt đầu đến bây giờ không đổi qua nội dung, không có thu thập quân dự bị bộ đội, cũng không có loa phóng thanh mới nội dung. Hướng Vệ Quốc đứng ở nơi đó nghe rất nhiều lần loa phóng thanh, sau cùng hắn cuối cùng cúi đầu, thở dài, bên ngoài có cỡ lớn chỗ tránh nạn, lại cũng chỉ có chỗ tránh nạn, quân đội không có điều động, máy bay không cách nào cất cánh, không có phản kích, không có triệu tập quân dự bị, thậm chí không có khả năng xạ kích mục tiêu, đây coi là cái gì chiến tranh? Hướng Vệ Quốc thoạt nhìn rất mất mát, hắn lẩm bẩm lầu bầu sau khi nói xong, cúi đầu, cực kỳ xào xạc thấp giọng nói, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi tự tiện đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 14, có hy vọng liền là tốt. Hướng Vệ Quốc phủ thêm hắn áo khoác, cầm lên lưng của hắn túi, đi từ từ đi ra ngoài. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ tương đối im lặng, qua rất lâu, Lạc Tinh Vũ rốt cuộc nói, bây giờ ngươi tính thế nào? Cao Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, ta vẫn là không có tính toán gì, ngươi đây? Lạc Tinh Vũ do dự một chút, nói, ta cũng không có cái gì dự định. Ta biết ngươi muốn đi cỡ lớn chỗ tránh nạn, bởi vì ngươi vẫn còn muốn tìm ba của ngươi, nếu như ta là ngươi, ta khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Lạc Tinh Vũ hết sức chân thành nhìn xem Cao Viễn thấp giọng nói, có thể ta một người là sẽ không đi, ta không biết nên đi chỗ nào tìm ta cha, huống chi ta còn không biết hắn có phải hay không còn sống, nhưng ngươi vì cái gì không muốn đi cỡ lớn chỗ tránh nạn đâu? Nơi nào có quân đội bảo hộ, hẳn là có đầy đủ lương thực đi, còn có rất nhiều người, có thể ngươi vì cái gì không muốn đi đâu? Cao Viễn bất đắc dĩ cười cười, nói, ta hỏi ngươi, bây giờ chỗ tránh nạn cùng trước đó thành phố so ra cái kia càng tốt hơn? Đương nhiên là thành phố. Như vậy hiện tại quân đội lại so với người ngoài hành tinh trước khi đến càng cường đại sao? Rất đơn giản đạo lý, hai nạn bộc phát trước đó đều không thể đối kháng người ngoài hành tinh, bây giờ càng thêm không cách nào đối kháng. Hơi thêm suy tư về sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Lạc Tinh Vũ lắc đầu. Cao Viễn thở dài, ta không thích nhiều người địa phương không phải là bởi vì ta quái gở, mà là tại trước mắt dưới điều kiện, ta cho rằng địa phương càng nhiều người liền càng nguy hiểm, nguyên nhân rất đơn giản, người ngoài hành tinh vì cái gì đưa lên virus? Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, bởi vì muốn diệt tuyệt nhân loại. Đúng vậy à, người ngoài hành tinh muốn diệt tuyệt chúng ta, như vậy người ngoài hành tinh tại đưa lên virus về sau sẽ như vậy kết thúc sao? Bây giờ đi qua 2 tháng, người ngoài hành tinh không có tiến một bước động tác, nhìn qua tựa hồ rất bình tĩnh, có thể loại an tĩnh này có thể kéo dài bao lâu? Đạo lý rất đơn giản, chỉ là hết sức tàn khốc, để cho người ta không muốn đi đối mặt. Rõ ràng đạo lý này Lạc Tinh Vũ cũng không có gì để nói. Cao Viễn tiếp tục một mặt bất đắc dĩ nói, nếu như người ngoài hành tinh lần nữa phát động công kích, bọn hắn sẽ chọn nhiều người cỡ lớn chỗ tránh nạn đây, vẫn là chúng ta loại này giấu ở trong núi lớn giải rác cá thể đâu. Lạc Tinh Vũ trùng điệp thở dài, sau đó nàng nhịn không được ho khan. Cao Viễn không muốn đả kích Lạc Tinh Vũ, thế nhưng là có chút rất đơn giản đạo lý nhất định phải tàn nhẫn nhắc nhở Lạc Tinh Vũ. Bởi vì nhân loại diệt tuyệt hoặc là gần như diệt tuyệt động vật có rất nhiều, lữ bồ câu, cá được, tựa quy, châu rừng, những này giống loài vì cái gì bị đứng tại đỉnh chuôi thực vật nhân loại diệt tuyệt, bởi vì những động vật này cá thể đủ lớn, thịt ngon ăn, làm con người không có chút nào tiết chế săn giết những động vật này thời điểm, rất dễ dàng liền có thể đem hắn diệt tuyệt, thế nhưng là nhân loại muốn diệt tuyệt nhưng làm không được động vật có cái nào. Lạc Tinh Vũ suy nghĩ một chút, nói, con chuột, con muỗi, còn có con rán. Cao Viễn thấp giọng nói, không sai, vì cái gì con chuột diệt tuyệt không được, bởi vì con chuột hình thể nhỏ, sinh sôi nhanh, phân tán tại Lam Tinh mỗi một góc, nếu như nhân loại muốn diệt tuyệt con chuột, kỳ thật cũng không phải thật làm không được, nhưng vậy cần trả giá rất lớn, tiền tài bên trên cùng nhân lực bên trên một cái giá lớn, mà so với con chuột mang đến nguy hại, tiêu diệt con chuột cái này giống loài một cái giá lớn cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên nhân loại không có diệt tuyệt con chuột. Suy một ra ba Lạc Tinh Vũ nói, ý của ngươi là chúng ta chỉ có thể làm trong đường cống ngầm con chuột à? Không kém bao nhiêu đâu, liền là ý tứ này, ta không biết nhân loại làm một giống loài còn có thể tồn tại bao lâu, nhưng ta biết một sự kiện, đó chính là nếu như con chuột tại một nơi nào đó nhiều lắm, nhiều đến thành họa cấp độ đối với nhân loại tạo thành nguy hại, như vậy nhân loại liền nhất định sẽ ở cái địa phương này quy mô lớn diệt chuột. Cao Viễn than khẽ giọng nói, thấp giọng nói, cho nên nếu như không có tất yếu, ta không muốn đi bất luận nhân loại nào tập trung địa phương, tỉ như cỡ lớn chỗ tránh nạn. Không có hy vọng sao? Lạc Tinh Vũ ngơ ngác nhìn Cao Viễn, Cao Viễn không dám nhìn thẳng Lạc Tinh Vũ ánh mắt, hắn quay đầu thấp giọng nói, người ngoài hành tinh đều vượt qua tinh hệ đi tới địa cầu, còn có hy vọng gì? Thế nhưng là, cứ như vậy đầu hàng nhận thua sao? Cứ như vậy chờ chết sao? Cao Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, ta là bi quan người chủ nghĩa, nhưng ta không phải là đầu hàng người chủ nghĩa, ta nói ta không phải sợ chết, ta chỉ muốn cho dù chết cũng muốn chết có giá trị, có thể ta nhìn không thấy hy vọng. Hy vọng? Cao Viễn nắm chặt nắm đấm, một mặt thâm trầm nói, ta muốn giết người ngoài hành tinh, mỗi ngày đều nhớ nằm mộng cũng muốn, rảnh rỗi liền sẽ muốn làm sao tài năng giết những người ngoài hành tinh kia, thế nhưng là ta cuối cùng không có cách nào dùng tảng đá đập chết người ngoài hành tinh. Như thế làm người tuyệt vọng với bất đắc dĩ hiện thực. Lạc Tinh Vũ ở phía sau bắt lấy Cao Viễn bả vai, Cao Viễn quay đầu, đã thấy Lạc Tinh Vũ lệ rơi đầy mặt. Lạc Tinh Vũ hướng phía trước xu thế động, sau đó nàng ôm lấy Cao Viễn. Hai người chăm chú ôm ấp lấy, ai cũng không nói lời nào, chỉ là lệ rơi đầy mặt. Làm một giống loài, đối mặt sắp số mệnh bị diệt vong lúc, có khả năng làm cũng chỉ có rơi lệ đi. Sau một hồi lâu, Lạc Tinh Vũ thấp giọng nói, ta không muốn chết, ta không muốn vô thanh vô tức chết tại cái này sơn thôn nhỏ bên trong, nếu có thể lời nói, ta sẽ phản kháng, ta hy vọng đây là một trận chiến tranh mà không phải tận thế. Cao Viễn thấp giọng nói, đây là chiến tranh, nhưng câu nói này chỉ là một câu khẩu hiệu, cái gì là chân thực? Cái gì là hiện thực? Hiện thực liền là đây là một trường giết chóc, nhằm vào một cái giống loài chính xác đồ sát, ngươi biết ta lo lắng chính là cái gì sao? Ta lo lắng chính là người ngoài hành tinh thăng cấp virus, chúng ta bây giờ có kháng thể, nhưng nếu như xuất hiện mới virus đâu? Người ngoài hành tinh virus rất lợi hại, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi liền giết chết Lam Tinh phần lớn nhân loại, zombie cho dù chết đi, mà lại dùng zombie loại virus này hợp chất diễn sinh đến phụ trách giết chết có kháng thể nhân loại, một loại virus hai loại tác dụng, hiệu quả tốt như vậy, người ngoài hành tinh cần thiết sử dụng mới virus sao? Lạc Tinh Vũ mờ mịt mà bất an. Nhưng Cao Viễn thật là cái bi quan người chủ nghĩa, cho nên hắn tiếp tục hết sức tàn nhẫn nói, cần thiết, nếu như ngươi phát hiện một loại thuốc sắt trùng khó dùng, chẳng lẽ sẽ không thử đổi một loại sao? Đạo lý vẫn là như thế đơn giản mà tàn khốc. Lạc Tinh Vũ khẽ thở dài, nói, ta một mực là cái người lạc quan, cho nên ta cho rằng có lẽ còn có hy vọng, nếu quả thật hy vọng, ngươi sẽ làm thế nào? Từ chiến, thẳng đến chết trận. Cao Viễn không có chút nào do dự. Lạc Tinh Vũ thở ra một hơi, nói, ta cùng với ngươi. Ôm áp lấy lần nữa yên lặng. Sau một hồi lâu, Lạc Tinh Vũ buông ra Cao Viễn, thấp giọng nói, Hướng Thúc là người tốt, mà lại hắn thật rất lợi hại, ngươi cảm thấy, muốn hay không hỏi một chút Hướng Thúc ý kiến. Lạc Tinh Vũ không chịu rời đi Cao Viễn, bởi vì theo hiện thực tới nói Cao Viễn là của nàng cây cỏ cứu mạng, theo tình cảm tới nói, Cao Viễn là của nàng tâm linh dựa vào, có thể nàng cuối cùng vẫn là có mang không thiết thực ý nghĩ. Cao Viễn không đành lòng đả kích Lạc Tinh Vũ, có thể hắn cũng không muốn cho Lạc Tinh Vũ giả dối hy vọng. Hướng Thúc cũng từ bỏ, là một lính chính xác, một bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, ta mới vừa nói đạo lý hắn đều hiểu, cho nên hắn không có đi cỡ lớn chỗ tránh nạn mà là trở lại nơi này. Bởi vì hắn biết là một cá thể trong trận tai nạn này không có nổi chút tác dụng nào, nhưng nếu như đây là một trận chiến tranh, cho dù là không nhìn thấy hy vọng chiến thắng chiến tranh, hắn cũng sẽ không chút do dự đạp vào chiến trường, nhưng là bây giờ, hắn có thể làm liền là có thể tại chính mình sau khi chết chôn ở trong mộ tổ, bởi vì bây giờ cái này căn bản liền không phải một trận chiến tranh, chỉ là loa phóng thanh bên trong một câu khẩu hiệu, chỉ thế thôi. Tuyệt vọng, đây mới là triệt để tuyệt vọng. Lạc Tinh Vũ dùng túi ngủ che lại đầu, thật lâu đều không nhúc nhích. Cao Viễn lại hối hận, hắn không muốn để cho Lạc Tinh Vũ lại không thiết thực hy vọng, có thể hắn nhìn thấy Lạc Tinh Vũ bị đả kích đến không có chút nào cái vui trên đời bộ dáng, liền hối hận. Cao Viễn chỉ là cái bi quan người chủ nghĩa, hắn mọi thứ thích hướng chỗ xấu nghĩ, có thể cái này không có nghĩa là hắn liền không có hướng chỗ tốt suy nghĩ năng lực, cho nên một cái bi quan người chủ nghĩa muốn an ủi người khác, muốn cho người khác hy vọng, chuyện này với hắn tới nói kỳ thật cũng không khó. Để Lạc Tinh Vũ triệt để tuyệt vọng, vẫn là để nàng tiếp tục ôm lấy hy vọng, chỉ nhìn Cao Viễn lựa chọn thế nào. Tuyệt vọng sao? Kỳ thật vẫn là hơi có một chút hy vọng, mặc dù là có thể bỏ qua không tính hy vọng. Lạc Tinh Vũ lập tức giật ra túi ngủ, nói, ngươi nói. Ta hoài nghi quốc gia đã sớm biết người ngoài hành tinh muốn xâm lấn Lam Tinh, trong phạm vi toàn thế giới đều làm ra nhất định đề phòng biện pháp, đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất chứng cứ, chúng ta trích ngừa vaccine, mặc dù không phải tại trên người mọi người đều có hiệu quả, mà dù sao đối với rất lớn một bộ phận người vẫn là hiệu quả. Lạc Tinh Vũ sửng sốt một chút, sau đó nàng ra sức gật đầu nói, đúng a. Còn có liền là những cái kia chỗ tránh nạn, lúc này mới gần 2 tháng, những cái kia chỗ tránh nạn không phải là trống rỗng từ trên mặt đất xuất hiện a. Dựa theo hướng thúc lời giải thích, chỗ tránh nạn có kiên cố tường đây, chiếm diện tích rất lớn, điều này nói rõ chỗ tránh nạn là rất sớm trước kia liền bắt đầu xây dựng, mà không thể nào là người ngoài hành tinh sau khi đến mới xây dựng. Tất nhiên trước đó Lam Tinh không có phát sinh thế chiến lý do, như vậy những này chỗ tránh nạn có thể cho rằng là vì ứng đối người ngoài hành tinh xâm lấn. Lạc Tinh Vũ liên tục gật đầu, nói, đúng a, chính là như vậy a. Cao Viễn cười khổ nói, tất nhiên đã sớm đối người ngoài hành tinh xâm lấn có chỗ phòng bị, cái kia nói không chừng quốc gia chúng ta đã có đối phó người ngoài hành tinh biện pháp, bất quá đây chỉ là suy đoán, tin tức quá ít không có cách nào làm ra chuẩn xác hơn phán đoán. Ta vì cái gì nói hy vọng xa vời, bởi vì nhân loại trước mắt xa nhất cũng chỉ có thể đến mặt trăng, liền hệ thái dương cũng không ra được, mà người ngoài hành tinh có thể tới đây, đây chính là tuyệt đối khoa học công nghệ. Trên lệnh, cho dù có đề phòng có thể lại có tác dụng gì đâu. Lạc Tinh Vũ một mặt không phục nói, ngươi nói không sai, thế nhưng là tất nhiên người ngoài hành tinh bại hoại có thể tới hơi Lam Tinh, cái kia nói không chừng liền có tốt người ngoài hành tinh tới giúp chúng ta a. Cao Viễn ngây ra một lúc, sau đó hắn gật đầu nói, khả năng này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi nói không thể tính sai, nhưng là ngươi liền nói có hay không khả năng này đi. Trên lý luận nói chính xác có khả năng này, nhưng khả năng này tính cũng quá nhỏ, có thể là không phải liền có hy vọng. Nhìn vẻ mặt quật cường Lạc Tinh Vũ, Cao Viễn nở nụ cười, sau đó hắn trầm giọng nói, đúng vậy, có khả năng này liền có hy vọng, tuy nhiên cái này khả năng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, bất quá đúng là có khả năng này. Lạc Tinh Vũ một mặt kiên định nói, có khả năng liền có hy vọng, có hy vọng liền là tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 15 thành thạo một nghề có ít người, vừa thấy chính là trung tình, có ít người quen biết liền là bản thân. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ tuyệt không chỉ là kết nhóm cầu sinh đồng bạn mà thôi, tuyệt đối không chỉ tại đây. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ rất tự nhiên liền thành đồng sinh cộng tử đồng bạn, không phải bằng hữu, không phải người yêu, cũng không phải người nhà, nhưng bọn hắn hai cái đều quý trọng đối phương tới cực điểm, thậm chí nói nguyện ý vì đối phương hy sinh chính mình cũng sẽ không do dự, mà cái này cũng chỉ dùng ngắn ngủi một ngày thời gian mà thôi. Thậm chí khả năng chẳng qua là ban đầu Cao Viễn đem cái kia hộp đồ hộp đưa cho Lạc Tinh Vũ thời điểm, hai người liền không thể chia cắt đi. Nhưng là hướng vệ quốc không giống, chỉ là kém một đêm thời gian, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ liền thành một cái không thể chia cắt chính thể, mà hướng vệ quốc đến rồi hai ngày sau, vẫn còn chỉ là hàng xóm. Kỳ thật Cao Viễn muốn cùng hướng vệ quốc phát triển càng thêm thân mật quan hệ, bởi vì hướng vệ quốc đúng là người tốt, sau đó hắn cũng đúng là cái vô cùng người không tầm thường. Nhưng là hai ngày này đến nay, hướng vệ quốc tư thái nhưng thủy chung cùng Cao Viễn còn có Lạc Tinh Vũ duy trì như gần như xa bộ dáng. Hai ngày qua, hướng vệ quốc từ đầu đến cuối chuyên chú vào xây dựng hắn khu nhà cũ, nhưng ban đêm hắn thà rằng ngủ ở không có nóc nhà khu nhà cũ bên trong, cũng không chịu cùng Cao Viễn bọn hắn cùng tồn tại một phòng. Đến nên lúc ăn cơm, hướng vệ quốc cũng sẽ không khách khí cùng Cao Viễn chia sẻ thịt heo rừng, nhưng hắn sẽ chủ động gánh vác lên nấu thịt công tác, chỉ là đang dùng cơm thời điểm hắn trên cơ bản không biết nói chuyện, sau khi ăn xong, liền sẽ tiếp tục tu sửa hắn khu nhà cũ. Cao Viễn hai ngày này cũng không có rời đi nơi ở nút, hắn thậm chí không có đi xem xét bẫy dập của mình, bởi vì hắn cần lưu lại chiếu cố Lạc Tinh Vũ, sau đó, hắn cũng sẽ giúp hướng vệ quốc làm ít chuyện vặt. Nhưng là cùng một chỗ làm việc thời điểm, hướng vệ quốc từ đầu đến cuối không có loại chuyện gì, coi như Cao Viễn chủ động gợi chuyện, hướng vệ quốc phần lớn thời điểm cũng là yên lặng đối mặt. Từ khi nghe loa phóng thanh về sau, hướng vệ quốc cùng hắn khi mới xuất hiện tựa như biến thành một người khác. Hôm nay là ngày thứ ba, tại đem cửa sổ bị kín vải tợ lạc tiệp về sau, hướng vệ quốc liền có một cái đơn sơ nhưng hoàn chỉnh nhà. Vải tợ lạc tiệp dùng gậy gỗ để ép, gậy gỗ dùng đinh gỗ cố định, đem cái cuối cùng đinh gỗ gõ vào trong khe đá về sau, hướng vệ quốc nhẹ nhàng thở phào một cái. Đem trong tay búa đưa về phía Cao Viễn, hướng vệ quốc rất nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi công cụ, cũng cảm ơn ngươi hỗ trợ. Cao Viễn không có tiếp nhận búa, hắn mỉm cười nói, búa liền tặng ngươi đi, trong núi sinh hoạt không có búa sao có thể đi. Hướng vệ quốc không có khách khí, hắn thu hồi búa, yên tĩnh đánh giá Cao Viễn vài lần sau đột nhiên nói, phòng ở sửa xong, như vậy chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu đi. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, bắt đầu cái gì? Bắt đầu huấn luyện. Ba ngày qua này hướng vệ quốc từ đầu đến cuối không có nhắc qua muốn dạy Cao Viễn cái gì, coi như Cao Viễn nói bóng nói gió hỏi, hắn cũng là tránh không đáp, nhưng là bây giờ, hướng vệ quốc cuối cùng chủ động nhắc tới. Huấn luyện, tốt. Hướng vệ quốc tiếp tục thản nhiên nói, tiểu vũ bây giờ còn quá hư nhược, bất quá nàng dù sao tuổi trẻ, có sung túc thức ăn bổ sung dinh dưỡng khôi phục sẽ rất nhanh, đến lúc đó ngươi mang nàng cùng một chỗ luyện đi, thế đạo này, học thêm chút phòng thân đồ vật lúc nào cũng tốt.
Cảm ơn hướng thúc, cảm ơn.
Hướng Vệ Quốc rất rõ ràng do dự một chút về sau nói, hai ngày trước, ngươi cùng Tiểu Vũ nói liên quan tới tuyệt vọng cùng hy vọng những lời kia, ta không nghĩ nghe lén, ta chỉ là tại hơi tỉnh táo một chút về sau, muốn tìm ngươi mượn dùng một cái công cụ, cho nên ta vẫn là nghe được, sau đó.
Cái gì?
Hướng Vệ Quốc một mặt bất đắc dĩ nói, tuyệt vọng, ta là một quân nhân, lại không cách nào tại trận này trong chiến tranh đưa đến bất cứ tác dụng gì, nếu như đây là một trận chiến tranh, như vậy một cái không có bất cứ tác dụng gì quân nhân, tính là gì?
Cao Viễn không có trả lời, hắn cũng không cách nào trả lời.
Hướng Vệ Quốc thở dài một tiếng, nói, là một quân nhân, nếu như ta có thể cùng có thể người ngoài hành tinh chơi lên một trận chiến, dù là ta ngay lập tức sẽ chết trận, ta cũng sẽ không có chút do dự, thế nhưng là sợ nhất liền là cũng không biết chính mình có thể làm gì à.
Cao Viễn thấp giọng nói, bây giờ có thể làm liền là cố gắng sống sót đi, có lẽ thật sự có cái gì hy vọng đâu.
Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói, năm đó chúng ta đại đội trưởng liền nói sâu đo gặp người, để cầu lòng tin, rồng rắn ngủ đông, để ẩn nấp mình, sống sót liền có hy vọng, lời nói này không sai.
Cao Viễn ngây ra một lúc, nói, kẻ tham ăn.
Có ý gì, không hiểu.
Hướng Vệ Quốc cười cười, nói, không phải kẻ tham ăn, là sâu đo, một loại côn trùng, nói là sâu đo bốn lượn thân thể là vì tiến lên, long xà trích ngủ là vì bảo tồn tính mệnh, câu nói này xuất từ dễ truyền.
Cao Viễn từ đáy lòng nói, Hướng Thúc, ngài thật sự là bất học.
Hướng Vệ Quốc lắc đầu, nói, đây là chúng ta đại đội trưởng nói với ta, hắn mới là thật học rộng tài cao, câu nói này bắt đầu ta cũng không biết ý gì, đại đội trưởng giải thích cho ta qua nhưng ta lúc ấy không có nhớ kỹ, về sau ta dưỡng thương thời điểm, mọi người chuyên môn tra xét là có ý gì, sau đó cũng rất nhiều lần mới nhớ kỹ, cho nên không phải ta học rộng tài cao, chỉ là câu nói này đối với ta rất trọng yếu mà thôi.
Vì cái gì rất trọng yếu?
Hướng Vệ Quốc nhìn một chút Cao Viễn, thấp giọng nói, bởi vì đại đội trưởng chết rồi, ta sống. Rơi vào trong hồi ức, Hướng Vệ Quốc nhìn qua có chút thương cảm. Sau một hồi lâu, Hướng Vệ Quốc cuối cùng nhìn về phía Cao Viễn, nói khẽ, ngươi cùng ta gặp qua người trẻ tuổi đều không giống nhau lắm.
Chỗ nào không giống với lúc trước?
Ngươi không có như vậy có chí hướng, ngươi nghĩ quá nhiều, nhiều không giống như là một người trẻ tuổi, đây không phải khuyết điểm hoặc là ưu điểm, ta chỉ nói là ngươi cùng cái khác người trẻ tuổi không giống nhau lắm.
Ta khả năng so sánh thần kinh một chút đi.
Tự rêu cười cười về sau, Cao Viễn một mặt ngượng ngùng nói, ta chính xác từ nhỏ đã cùng hài tử khác không giống nhau lắm. Con người của ta rất mâu thuẫn, thích cùng người khác làm trái lại, người khác lạc quan thời điểm ta bi quan, người khác bi quan thời điểm đi, ta lại thuộc về phe lạc quan.
Hướng Vệ Quốc rất nghiêm túc nói, khi tất cả người đều cho rằng lúc không có chuyện gì làm, ngươi nhưng có thể cho rằng có nguy hiểm, nhưng người khác bởi vì nguy hiểm thật đến rồi mà rơi vào cuồng loạn tuyệt vọng lúc, ngươi vẫn còn có thể bảo trì lạc quan, đây chỉ là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có bị người khác ảnh hưởng mà thôi, ngươi dạng người như vậy trời sinh liền thích hợp làm một cái tham mưu.
Tham mưu?
Ta cho là ngươi sẽ nói là tướng quân đây, hay là một người lính?
Hướng Vệ Quốc nở nụ cười, nói, tướng quân cũng không phải dễ dàng như vậy lên làm, ngươi đặc chất rất quý giá, nhưng là có loại này đặc chất liền có thể lên làm tướng quân, cái kia làm tướng quân cũng không tránh khỏi quá dễ dàng, đến nỗi binh sĩ nhà, binh sĩ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, cái khác cái gì đều không cần nghĩ, đến nỗi tính cách là bi quan hay là lạc quan càng không quan trọng.
Cao Viễn buổi tiếp Hướng Vệ Quốc cười vài tiếng, sau đó Hướng Vệ Quốc hời hợt nói, muốn đi theo ta luyện thế nhưng là hết sức vất vả, ta người này không thích bỏ dở nửa chừng, nếu là ta nghiêm túc bắt đầu dạy ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nửa đường bỏ gánh không làm, cho nên ngươi nghĩ được chưa?
Nghĩ kỹ, ta người này cũng không thích bỏ dở nửa chừng.
Người trẻ tuổi có chi khí.
Hướng Vệ Quốc đầu tiên là hướng Cao Viễn giơ ngón tay cái lên, sau đó còn một mặt thân thiết vô vỗ Cao Viễn bả vai, nhưng là không biết vì cái gì, tại bị Hướng Vệ Quốc đập bả vai thời điểm, hắn đột nhiên có loại linh cảm không lành.
Trước sờ sờ ngươi đấy, nói đi, ngươi sẽ cái gì?
Cao Viễn suy nghĩ thật lâu, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, ta sẽ làm nào, ta còn luyện qua võ thuật, nhưng đó là tại đại học thời điểm gia nhập võ thuật xã luyện, nếu như chỉ là kỹ năng, lại dựa theo yêu cầu của ngươi cùng tiêu chuẩn, ta có phải hay không cái gì cũng không biết.
Đúng là cái gì cũng không biết, đừng nói chính mình biết võ, vừa rồi ngươi ra tay ta liền phát hiện ngươi căn bản hoàn toàn không hiểu như thế nào cùng người giao thủ, ta liền rất hiếu kỳ, đã ngươi là cái người chủ nghĩa sinh tồn, vì cái gì ngươi chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng lại không biết đem thân thể của mình luyện càng cường tráng hơn một chút, đem tự rèn luyện lợi hại hơn một chút đâu.
Cao Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn, là ta không có điều kiện kia à, đương nhiên ta cũng là lười, nhưng ta muốn đi học, không có khả năng buông xuống việc học chuyên tâm luyện cái gì cách đấu kỹ có thể đi. Ta tốt nghiệp về sau muốn công tác kiếm tiền, liền ăn cơm đều miễn cưỡng, làm sao có thời giờ cùng tinh lực luyện thêm cái gì à, mỗi ngày mệt muốn chết, nhiều nhất liền là chạy một chút bước, so với ta những cái kia đồng nghiệp đến, ta đã tính vô cùng tự luận tốt ta.
Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nhìn một chút nơi xa, sau đó chỉ vào nơi xa một cái cây, nói, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy tới, sờ một chút gốc cây kia trở lại.
Cao Viễn biết đây là kiểm tra, nhưng hắn không nghĩ tới kiểm tra nhanh như vậy lại bắt đầu.
Ách, Hướng Thúc, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, kia chính là ta am hiểu.
Đừng quản ngươi am hiểu cái gì, trước hoàn thành ta nói.
Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy, chạy.
Cao Viễn lần nữa sửng sốt một chút, sau đó hắn buông xuống trong tay đồ vật, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Hướng Vệ Quốc chỉ gốc cây kia chạy tới.
Hướng Vệ Quốc nói bằng nhanh nhất tốc độ, cho nên Cao Viễn là dùng hắn cự ly ngắn chạy nước rút có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất chạy, nhưng hắn chạy tới nửa đường đã cảm thấy chân bắt đầu như nhũn ra, tốc độ cũng tự nhiên hàng chậm rất nhiều.
Chờ lấy sờ soạn một cái gốc cây kia lại chạy trở về hướng vệ quốc bên người lúc, Cao Viễn đã là thở hổn hển. Hướng vệ quốc từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn xem Cao Viễn một mặt nhã nhặn lại hiền lành nói, biểu hiện của ngươi rất kém cỏi, bất quá bây giờ có thể nói ngươi am hiểu cái gì. Cao Viễn chậm mấy hơi thở, nói, ném tảng đá tính sao? Ném tảng đá? Hướng vệ quốc rất là sửng sốt một chút, sau đó hắn cau mày nói, ngươi trước ném cái ta xem một chút. Ngài bên này, đem hướng vệ quốc dẫn tới chính mình mỗi ngày luyện tập ném tảng đá địa phương, Cao Viễn nhặt lên một khối đá hướng phía bia ngắm ném tới. Bia ngắm mỗi lần đều ứng với thạch mà rơi, làm Cao Viễn ném tới khối thứ 5 tảng đá thời điểm, hướng vệ quốc cuối cùng kêu dừng. Ngươi ngừng một chút. Hướng vệ quốc tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh, đối với Cao Viễn trên dưới dò xét không ngừng. Thế nào? Ân, vì cái gì nhìn ta như vậy? Hướng vệ quốc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi chiêu này rất không tệ nha, xem như thành thạo một nghề, luyện bao lâu? Sắp tới 2 tháng, trốn đến trên núi về sau, ta liền nghĩ dùng tảng đá đệm gà rừng thế là liền bắt đầu luyện. Hướng vệ quốc một mặt rất ngạc nhiên, nói, 2 tháng? Không đến 2 tháng, bất quá cũng kém không nhiều đi. Hướng vệ quốc hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau, lần nữa nhẹ gật đầu mới nói, ừm, rất tốt, tiếp tục luyện, cái này muốn tiếp tục luyện, nhưng mà... Hướng vệ quốc ở trên mặt đất đánh giá vài lần, sau đó hắn theo Cao Viễn nhặt được một đống trong viên đá cầm lấy một khối ước lượng, ném đi lấy thêm lên một khối hơi nhỏ tảng đá ước lượng mấy lần về sau, đặt ở Cao Viễn trên tay, nói, về sau ngươi liền lấy cái này luyện, dùng sức nặng đều không sai biệt lắm tảng đá luyện. Cao Viễn nhận lấy tảng đá, một mặt hiếu kỳ nói, vì cái gì a, có khác nhau sao? Hướng vệ quốc mỉm cười nói, cái này tảng đá trọng lượng cùng 82 lựu đạn, ngươi liền cầm lấy cái này luyện đi. Coi như ném lựu đạn sao? Mặc dù không có lựu đạn, bất quá cũng tốt, hướng thúc, ta cái này nếu là tính ném bom lời nói, trình độ thế nào? Hướng vệ quốc cười nói, bình thường đi, bình thường, ở trong lính mới xem như không sai, ở trong lính cũ liền chẳng phải là cái gì, tiếp tục luyện, cố gắng luyện. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 16, 3 không có tại Cao Viễn trong lý giải, một bộ đội đặc chủng nên chịu đến huấn luyện không nên là vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí là vô cùng khắc nghiệt sao? Hướng vệ quốc đã bắt đầu đối với hắn huấn luyện, nhưng vì cái gì cũng trong tưởng tượng không giống chứ? Không có sức chịu đựng huấn luyện, không có tăng cường thể lực huấn luyện, cũng không cần nói là cấp địa ngục cái khác huấn luyện, thậm chí đều chưa nói tới cường độ cao. Thậm chí không có bất kỳ cái gì theo lính đặc chủng dính dáng mà nội dung huấn luyện. Bây giờ hướng vệ quốc chỉ dạy Cao Viễn một vật, đó chính là như thế nào sử dụng một cây gậy. Cao Viễn không dám hỏi, nhưng là năm ngày, hướng vệ quốc thủy chung là để hắn lặp lại luyện tập 3 cái dùng cây gậy chiêu thức, cái khác một mực không có. Đến hôm nay Cao Viễn cuối cùng nhịn không được. Vì cái gì Cao Viễn nhịn không được? Bởi vì Lạc Tinh Vũ cảm cũng tốt, nàng ăn đồ vật tại dần dần gia tăng, thân thể cũng tại từng ngày khôi phục, đến hôm nay nàng cuối cùng có thể đi tới ngoài cửa, ngồi nhìn Cao Viễn là như thế nào huấn luyện. Đâm, phát, đánh, vừa đi vừa về liền là cái này 3 cái, từ đầu đến cuối không có động tác khác, Lạc Tinh Vũ chỉ là nhìn một hồi đều phiền, huống chi là đã đem cái này 3 cái động tác lặp lại 5 ngày Cao Viễn. Hướng thúc, ta có thể hỏi chút vấn đề sao? Cuối cùng, đang luyện tập đầy đủ thời gian dài về sau, Cao Viễn có thể nghỉ ngơi một lát thời điểm, hắn lập tức hỏi chính mình vấn đề. Hỏi a? Hướng thúc, ta mấy ngày nay liền là lặp lại những động tác này, vì cái gì ngài chỉ dạy ta những này đâu? Hướng vệ quốc rất nghiêm túc nói, quen tay hay việc. Cao Viễn một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, nhưng hướng vệ quốc nhưng không nói lời nào. Sau một hồi lâu, hắn nhịn không được nói, sau đó thì sao? Sau đó? Cái gì sau đó? Không có sau đó a. Cao Viễn nhịn không được cả giận, hướng thúc, lính đặc chủng không phải như vậy huấn luyện a. Ngài nói có thể dạy ta, nhưng là bây giờ chúng ta luyện được những này cũng quá đơn giản đi. Hướng vệ quốc nhìn xem Cao Viễn, rất nghiêm túc nói, ai nói muốn đem ngươi huấn luyện thành lính đặc chủng rồi hả? Cao Viễn sửng sốt, hướng vệ quốc như cũ rất nghiêm túc nói, ta muốn dạy ngươi dã ngoại sinh tồn, dạy ngươi như thế nào cách đấu, thậm chí sẽ dạy ngươi như thế nào giết người, mặc dù những này kỹ năng đều thuộc về lính đặc chủng nhất định phải học tập, nhưng chỉ biết những này cũng không thể trở thành một bộ đội đặc chủng, cho nên ta liền không muốn đem ngươi huấn luyện thành lính đặc chủng a. Vì cái gì? Hướng vệ quốc cười cười, nói, không có cái hoàn cảnh kia, không có điều kiện kia, không có cái kia tất yếu. Cao Viễn không phục cũng không cam lòng nói, cái này lại nói thế nào? Hướng vệ quốc rất bình tĩnh nói, đầu tiên nói hoàn cảnh, lính đặc chủng là tại trong quân doanh huấn luyện, có tốt đẹp điều trị điều kiện, có đầy đủ hậu cần bảo hộ, các loại, người theo trên TV nhìn thấy, liền là huấn luyện viên liều mạng nghiền ép lính đặc chủng thể lực, liều mạng rèn luyện thân thể của bọn hắn cùng tâm lý năng lực chịu đựng, nhưng chuyện khẳng định không phải đơn giản như vậy, một bộ đội đặc chủng phía sau chí ít có 3 người vì hắn cung cấp bảo hộ, huấn luyện lính đặc chủng. Phía sau là một cái hệ thống chèo chống, nếu như chỉ là vào chỗ chết luyện cái khác đều mặc kệ, đây không phải là huấn luyện là xem mạng người như cỏ rác. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đúng là có chuyện như vậy. Hướng vệ quốc tiếp tục nói hoàn cảnh lại nói điều kiện ngươi liền dễ hiểu, chúng ta không có huấn luyện hoàn cảnh, tự nhiên là không có khả năng để ngươi huấn luyện điều kiện. Đầu tiên, nếu như ta muốn đem ngươi thể lực nghiền ép tới cực điểm, tối thiểu cần phải có sung túc thức ăn cung ứng, nhưng chúng ta không có. Sau đó liền nói đơn giản quần áo đi, ngươi có mấy bộ quần áo? Nếu như ta mỗi ngày đều để ngươi sờ soạn lần mò, y phục của ngươi có thể chống đỡ mấy ngày liền sẽ nát. Quần áo nát về sau đây, giữa mùa đông bên trong ngươi không có y phục mặc muốn đông lạnh sao? Ta liền không nói một khi bị thương làm sao bây giờ, một khi sinh bệnh làm sao bây giờ? Cao Viễn đã không có cái gì lòng dạ mà tiếp tục hỏi, nhưng hướng vệ quốc hay là tiếp tục nói, nếu như ta mỗi ngày đều để ngươi sức cùng lực kiệt, như vậy một khi có nguy hiểm làm sao bây giờ? Nếu như ngươi ngay cả chạy trốn mệnh đều không có, làm sao bây giờ? Thở dài, Cao Viễn bất đắc dĩ nói, tốt ta, ngươi nói đúng,
là ta nghĩ quá đơn giản. Hướng vệ quốc cười cười, nói, hay là nói xong đi, vì cái gì nói ngươi không có trở thành lính đặc chủng tất yếu đây, bởi vì lính đặc chủng chiến đấu mục tiêu là quân địch quân nhân, không phải giọm bị cũng không phải giã thú, cho nên ta cũng không có cái kia tất yếu đem ngươi huấn luyện thành một bộ đội đặc chủng, bởi vì đối thủ của ngươi không phải quân nhân. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, vậy ngài để cho ta mỗi ngày luyện cái này mấy lần có ý nghĩa gì đâu. Hướng vệ quốc hết sức nghiêm túc nói, 13 thanh cơ sở, ta còn buồn bực ngươi vì cái gì vẫn luôn không có hỏi ta đây, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Cao Viễn cười khổ nói, không phải là không tốt đặc sắc là không dám hỏi, ngài bây giờ cho nói một chút đi, liền xem như cơ sở, có thể chỉ có 3 chiêu cũng quá đơn giản đi. Hướng vệ quốc hết sức nghiêm túc nói, không đơn giản, bởi vì ta dạy ngươi là đấu pháp không phải chiêu số, mà 13 thanh bất luận cái gì đấu pháp, đều là theo cái này cơ bản nhất 3 cái diễn sinh đi ra, ta trước dạy ngươi đấu pháp, chờ ngươi có nhất định cơ sở sẽ dạy ngươi phối hợp đấu pháp bộ pháp. Cao Viễn tập trung suy nghĩ lắng nghe, Hướng vệ quốc nhấc lên cây gậy của mình, nói, ngươi đến đánh ta, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Không chút do dự, Cao Viễn bung lên cây gậy phủ đầu liền gõ xuống đi. Hướng vệ quốc không có tránh né, cũng không có nhấc ngang cây gậy ngăn tại đỉnh đầu, hắn chỉ là đem cây gậy bưng lên cũng nhanh chóng đâm đi ra ngoài. Cao Viễn cánh tay bị cây gậy đâm trúng, sau đó hắn ném xuống cây gậy vô lực rũ xuống. A nha, kêu đau một tiếng, Cao Viễn tay trái bưng kín bờ vai phải. Hướng vệ quốc thản nhiên nói, đây chính là đâm cách dùng, đi sau mà tới trước, chú ý là một cái nhanh mà chuẩn, bây giờ ngươi lại đánh, liền hay là vừa rồi một chiêu này đi. Cao Viễn do dự một chút, hắn tàn nhẫn nhẫn tâm, vung lên cây gậy lần nữa gõ xuống đi. Chiêu số giống vậy bất đồng phá pháp, Hướng vệ quốc giỗi cây gậy một nhóm, sau đó nhân thể hướng về phía trước xông lên, cây gậy trong tay của hắn liền rơi vào Cao Viễn trên đầu. Hướng vệ quốc cây gậy không có chân chính đập xuống, Cao Viễn lại là bị hù ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thu côn, Hướng vệ quốc lui về sau một bước, nói, đây chính là cơ sở, nhưng chỉ có cơ sở là đủ rồi, loè loẹt chiêu số là gạt người, chân chính đánh người đả thương người thậm chí giết người chính là như vậy mấy lần, chỉ có điều càng nhanh càng chuẩn đắc hơn, lặp lại lần nữa ta dạy cho ngươi là đấu pháp không phải chiêu số, nhất pháp thông trăm pháp thông, ngươi đem cơ sở luyện tốt, lại dùng trường mâu đâm lợn rừng chắc chắn sẽ không đâm lệch ra. Ngay tiểu nói này ta liền rõ ràng, ta đây lúc nào mới có thể luyện được đâu. Hướng vệ quốc cười cười, nói, cả một đời đều phải luyện, cả một đời cũng không thể thả, thứ này không có thần công đại thành cái kia nói chuyện, thần công đại thành đó là bên trong chuyện, công phu chân chính ngươi liền phải một mực luyện, mặc kệ công phu gì đều như thế. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, cái kia quyền pháp đâu? Còn có chủy thủ cách đấu cái gì ngài dạy ta sao? Hướng vệ quốc cười nói, quyền pháp ta sẽ không, ta sẽ cầm nã cách đấu, đến nỗi chủy thủ cách đấu cái gì ngươi không cần thiết luyện, đem ngươi có hạn tinh lực đặt ở cái này cây gậy bên trên là đủ rồi. Ta vừa rồi đã nói, đây là cơ sở, ngươi luyện tốt liền phát hiện cái gì cũng biết dùng. Sau khi nói xong, Hướng vệ quốc nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, nói, ta đối với ngươi ca nói những này cũng là nói cho ngươi nghe, chờ ngươi thân thể triệt để khôi phục, cùng hắn cùng một chỗ luyện. Lạc Tinh Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói, được rồi Hướng thúc, ta khẳng định luyện. Cao Viễn còn không chịu cam tâm, hắn rất muốn biết mình lúc nào tài năng tính chân chính luyện thành cái này 13 thanh, thế là hắn một mặt khẩn thiết nói, Hướng thúc, ngài luyện thời gian dài bao lâu, liền có thể dùng cái này cây gậy cùng người khác đánh thời điểm không bị đánh đâu. Ta 8 tuổi bắt đầu luyện côn, 10 tuổi bắt đầu cùng cha ta lẫn nhau luyện tập, đến 18 tuổi tham gia quân đội năm đó, ta vẫn là đánh không đến cha ta hay là muốn làm sao đánh ta liền như thế nào đánh ta, bởi vì ta luyện 10 năm hắn đã luyện nửa đời người, mà lại dụng cụ đây, lại là giỏi nhất đền bù thân thể trên lệnh công phu, bất quá ta đến bộ đội bên trên về sau liền phát hiện đánh giáp lá cả không có người nào là đối thủ của ta, lính mới liền không có đối thủ, trong đoàn không có đối thủ, càng về sau thậm chí tập đoàn chúng ta quân đều không có đối thủ, nếu như ta luyện 10 năm giả kỹ năng cái dám dùng không có, có thể ta luyện 10 năm công phu thật. Cái kia ta liền là lợi hại, liền là đánh giáp lá cả tiêu minh. Cao Viễn hết sức hưng phấn, Hướng vệ quốc hết sức kiêu ngạo. Thò tay vô vô Cao Viễn bả bay, Hướng vệ quốc hết sức ôn hòa nói, đừng nghĩ trở thành cái gì lính đặc chủng, ngươi liền thương đều không có còn muốn trở thành lính đặc chủng. Coi như ngươi đem cây gậy luyện được cho dù tốt, đối thủ cầm một cái súng tiểu liên, còn không phải một móc có súng liền đem người thình thịch. Cao Viễn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hướng vệ quốc muốn an ủi một cái Cao Viễn, cười nói, từ từ sẽ đến đi, đây cũng không phải là mấy ngày có thể luyện thành chuyện, bây giờ ta đi làm cơm, ngươi đi tiếp tục ném ngươi tảng đá đi. Thật muốn nói ngươi cùng lính đặc chủng tiếp cận nhất chuyện, cũng chính là cái này ném hòn đá, cho nên ngươi phải hảo hảo luyện. Cao Viễn biết Hướng vệ quốc đây là tại an ủi hắn, có thể hắn trở thành lính đặc chủng mộng cứ như vậy vỡ vụn, cho nên hắn hiện tại cảm thấy rất bi thương, thật hết sức bi thương. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 17, đây mới là người trong nghề từ khi Hướng vệ quốc đến rồi về sau, thời gian trôi qua bắt đầu nhẹ nhõm mà lại thích ý, huấn luyện vừa mới bắt đầu, nội dung rất nhẹ nhàng, sau đó thêm một người, cũng có thể tâm sự cái gì, để cô độc đã lâu Cao Viễn rất là hưởng thụ. Chủ yếu nhất là thời gian biến đến hài lòng nguyên nhân lớn nhất là ăn cơm biến thành một cái làm người chờ mong chuyện, biến thành một loại hưởng thụ. Mặc dù ăn chủ yếu thức ăn hay là đầu kia lợn rừng, thế nhưng là tại Hướng vệ quốc trên tay, lợn rừng tài năng biến thành chân chính đồ tốt. Đương nhiên, cái này đồ tốt giới hạn tại Cao Viễn cùng Hướng vệ quốc mới tính, đối với Lạc Tinh Vũ tới nói, có thể xem không thể ăn, hoặc là chỉ có thể nếm thử mùi vị, cái này liền là tra tấn. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, lại đến ăn thịt thời điểm, Hướng vệ quốc đem thịt heo rừng cắt thành lại lớn lại dày thịt, tại Lạc Tinh Vũ chờ mong mà bất đắc dĩ trong ánh mắt, Hướng vệ quốc cười đặc biệt hiền lành. Được rồi, hôm nay buông ra ăn thịt đi. Lạc Tinh Vũ vừa mừng vừa sợ, nói, ta có thể ăn thịt. Có thể tùy tiện ăn. Tùy tiện ăn.
Cho Lạc Tinh Vũ khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hướng vệ quốc hướng về phía Cao Viễn nói, thịt heo rừng còn có bao nhiêu?
Không nhiều lắm, tỉnh ăn nhiều nhất lại ăn 3 ngày đi.
Ừ, vì để cho Tiểu Vũ có thể thoải mái ăn thịt, hôm nay cũng nên đi vòng vòng, ta và ngươi cùng đi.
Mấy ngày qua Cao Viễn đi kiểm tra qua hắn cả bấy, nhưng là hướng vệ quốc không có cùng hắn đi qua, bởi vì có Lạc Tinh Vũ.
Lạc Tinh Vũ thân thể không được, hướng vệ quốc không biết cạm bấy vị trí, hắn cùng Cao Viễn cùng đi lời nói Lạc Tinh Vũ liền không có người chiếu cố, mà lại thịt heo rừng còn có không ít, đi săn cũng không có như vậy bức thiết, bây giờ Lạc Tinh Vũ thân thể tốt, hướng vệ quốc tự nhiên là có thể cùng Cao Viễn cùng đi.
Cao Viễn không hiểu nói, hướng thúc, ngươi nói là cái gì ta đặt bấy bên trong một mực không có hàng đây, có phải hay không không đúng chỗ nào?
Hướng vệ quốc cười nói, đương nhiên là không đúng, ngươi bấy mai bấy nhưng chúng lợn rừng, vậy liền khẳng định không đúng.
Cao Viễn kinh ngạc nói, a, vậy ngươi không nói sớm.
Hướng vệ quốc mỉm cười nói, có một số việc a, ta nói với ngươi nửa ngày cũng không bằng mang ngươi làm một lần, xế chiều hôm nay ngươi liền toàn bộ rõ ràng, Tiểu Vũ cũng cùng đi theo, ngươi cũng nên học một ít, có một số việc cuối cùng vẫn là chính mình rõ ràng mới tốt.
Giã ngoại sinh tồn, đó là hướng vệ quốc cường hạng.
Đến qua cơm trưa, ba người xuyên sơn càng rừng, đi tới Cao Viễn bố trí gần nhất một chỗ thòng lọng.
Đây là bẫy mai.
Cao Viễn chỉ dây cái bẫy, hướng vệ quốc chỉ là lướt qua, lập tức liền nói, thấp 5 cm đi.
Cao Viễn lập tức kinh ngạc nói, a.
Hướng vệ quốc dùng tay nắm lấy dây cái bẫy, nói, đi lên nâng nhiều như vậy, liền đến ta đầu gối vị trí là được rồi, ngươi đừng nhìn chỉ kém ít như vậy liền không cột được mai.
Vì cái gì?
Dựa theo bình thường mai hình thể tới nói, mai đi bộ thời điểm đầu ở ngay vị trí này, ngươi thấp lần đấy, mai sừng liền có thể đụng phải dây kém, cái kia mai liền không hướng đi về trước, hiểu chưa?
Cao Viễn nhìn xem hướng vệ quốc ở đâu khoa tay, sau đó hắn một mặt bừng tỉnh hiểu ra nói, chắc không được.
Hướng vệ quốc trầm giọng nói, cái này đi săn thật không phải chuyện đơn giản như vậy, gài bẫy cũng không có đơn giản như vậy, ngươi mèo mù vơ cá rán lừa đến một đầu lợn rừng đó là vận khí tốt, nhưng muốn thường xuyên bắt được con mồi, cái kia không phải động não bỏ công sức không thể.
Là, ngài nói đúng.
Hướng vệ quốc bắt đầu hủy đi Cao Viễn bố trí phòng lọng, đem phòng lọng tháo ra về sau, hắn chỉ vào chung quanh bụi cây nói, ngươi gài bẫy địa phương cũng không đúng, đây là nai ẩn hiện địa phương không sai, thế nhưng là chỗ này bụi cây quá dày, nai không chui à, ngươi ánh sáng hình thuận tiện cũng được, ngươi đến tìm tới nơi thích hợp, di chuyển đến nơi này đến, còn kém như thế xa 2 mét, kết quả là không giống.
Hướng vệ quốc lại bắt đầu lại từ đầu hướng một gốc tiểu thụ bên trên buộc dây kém, Cao Viễn liên tục gật đầu nói, thì ra là thế.
Đặt cạm bẫy không thể chỉ là buộc một cái lồng coi như xong, ngươi đến cho con mồi thiết lập con đường, tỉ như nơi này khẳng định có nai ẩn hiện đúng không? Vậy chúng ta hướng chỗ này cắm mấy cây nhánh cây, hướng nơi này nằm ngang đến một cái, nai chỉ có thể đi bên này, sau đó đến chỗ này cúi đầu, vừa vặn đem cái cổ luồn vào bộ này bên trong, lại đem bộ này thu nhỏ một điểm, liền trình độ này, nai đầu rỗi ra đi vào lại nghĩ đi ra coi như khó khăn, mà ngươi bộ này vòng quá lớn, ra vào tự do.
Đâu còn có làm được cái gì?
Chăm nghe không bằng một thấy, ngôn truyền không bằng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, hướng vệ quốc vừa nói vừa làm, đối với Cao Viễn tới nói cái kia thật là một điểm liền rõ ràng, cũng là một điểm tài năng xuyên.
Có câu nói rất hay, giấy cửa sổ đâm một cái là rách, cần phải thua không chọc thủng cái này giấy cửa sổ, đó chính là không thấu phát sáng, có đúng hay không?
Cao Viễn phục là đầu dạp xuống đất, hắn hơn 2 tháng này liền lừa đến một đầu lợn rừng, thật đúng là vận khí bạo dạp kết quả.
Lạc Tinh Vũ nhìn cũng là tập trung tinh thần, bởi vì nàng thật là đói sợ, mà muốn có thể ăn no, vậy những này kỹ năng chính là nàng nhất định phải nắm giữ.
Làm xong một chỗ bấy mai cả bấy, lần nữa tới đến một chỗ bấy lợn rừng cả bấy về sau, hướng vệ quốc lại là xem xét liền nói, ngươi cái này vẫn là không đúng, lần này cái bấy xuống quá cao, lợn rừng là ủi chạm đất đi, cao căn bản là không có được, ta đoán chừng a, ngươi lần trước bộ kia là bởi vì tự trọng biến hình về sau dựa vào đất, bởi vì ngươi cái bấy là ngang thả, bộ này lợn rừng cái bấy cách mặt đất 10 cm là được, tựa như như thế.
Hướng vệ quốc lần này không có thay đổi vị trí, hắn chỉ là đem phòng lọng hướng xuống hạ thấp 10 cm, sau đó liền đứng lên, nhưng là sau khi đứng dậy hơi nhìn một chút, lại lần nữa ngồi xổm ở trên mặt đất, nói, ngươi cái này cái cò súng không đúng, lợn rừng thoáng dây rủi liền tránh thoát, loại này dây cắp ngươi phải dùng xong hoàn kết, đây là đơn giản nhất.
Khắp nơi là học vấn, Cao Viễn giờ mới hiểu được, hắn tự cho là kinh nghiệm phong phú cùng chân chính kinh nghiệm phong phú người so ra, quả thực liền là một chuyện cười.
Cao Viễn kinh nghiệm làm sao tới?
Trong sách nhìn đến, trên mạng cùng trên TV nhìn đến, mà những kiến thức này nắm giữ người liền không nhiều, học người cũng rất ít, cho nên hắn căn bản chính là kiến thức nửa đời, hắn cùng hoàn toàn không hiểu người cùng một chỗ lúc giống như cái gì cũng hiểu, thế nhưng là cùng hướng vệ quốc loại này chân chính người trong nghề so sánh, vậy thì cái gì đều bạo lộ ra.
Ngay tại hướng vệ quốc một lần nữa cho tơ thép bay thắt nút thời điểm, Lạc Tinh Vũ đột nhiên nói, vì cái gì không cần thương đâu?
Vì cái gì không đi tìm thương đâu?
Vấn đề này hỏi rất hay, đi săn, đơn giản nhất, mau lẹ nhất, thuận tiện nhất đương nhiên hay là dùng thương.
Hướng vệ quốc căn bản không ngẩng đầu, mà Cao Viễn lại là một mặt thống khổ nói, đây chính là sao không ăn thịt cháo à?
Lạc Tinh Vũ một mặt không phục nói, nguyên lai không có súng đó là giới hạn trong pháp luật, nhưng là bây giờ không thành vấn đề đi, ai còn quản chúng ta dùng súng bắn săn chuyện à, chúng ta lại không cần thương tới làm cái gì chuyện xấu.
Cao Viễn bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên rõ ràng những này, nhưng là ta đi chỗ nào làm thương?
Cục cảnh sát, quân doanh,
hay là lực lượng vũ trang?
Mặc kệ đi đâu, ngươi dự định làm sao mặc qua những cái kia tràn đầy zombie thôn trang, ta chưa kể tới thành trấn bên trong zombie càng nhiều, ngươi nói chúng ta có thể đi chỗ nào làm thương à?
Thương đương nhiên được, Cao Viễn nằm mộng cũng muốn làm một khẩu súng, có thể điều kiện thực tế không cho phép à, nếu như sống không nổi nữa, trải qua gian nan hiểm trở cũng muốn đi làm thương cũng coi như đáng giá,
nhưng bây giờ tất nhiên có thể sinh tồn được, còn muốn bước lên bên ngoài khắp nơi là dọn bị nguy hiểm đi làm thương, vậy liền được không bù mất nhà. Lạc Tinh Vũ chỉ là thêm chút suy tư, liền thật đáng tiếc thở dài. Hướng Vệ Quốc cuối cùng mở miệng, hắn chậm rãi nói, đừng nghĩ tùy tiện liền có thể đạt được thương, nhưng là cũng đừng coi là không lấy được thương, liền nhìn có hay không cái nhu cầu kia, bây giờ nhà, chúng ta rõ ràng là có nhu cầu nhưng không có mãnh liệt như vậy. Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc nhìn hai người liếc mắt, nói, ở nơi này trên núi đi săn, liền không thể dùng thương, vì cái gì? Bởi vì ngươi vừa nổ súng, phụ cận con mồi đều phải chạy sạch sành sanh, muốn có thể một mực đạt được con mồi, liền hay là gài bẫy đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 18, có một cái giá lớn Hướng Vệ Quốc đến đã có hơn một tháng đi, thời gian cụ thể Cao Viễn cũng nhớ không rõ, hắn nguyên lai sẽ còn mỗi ngày đều nhìn xem ngày, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt mỗi ngày nặng như vậy trùng lặp xuống tới, bây giờ Cao Viễn đã không quá chú ý ngày. Trong núi không nhật nguyệt, liền là ý tứ này. Tối tăm không mặt trời, cũng là ý tứ này. Vì cái gì nói tối tăm không mặt trời? Bởi vì Cao Viễn sinh hoạt ngoại trừ không thú vị cùng lặp lại bên ngoài, lớn nhất cảm nhận liền là bi thảm. Từ lúc Hướng Vệ Quốc đối với hắn triển khai huấn luyện về sau, hắn đã cảm thấy chính mình qua tối tăm không mặt trời. Hướng Vệ Quốc nói không thích bỏ dở nửa chừng, còn nói hy vọng Cao Viễn có thể kiên trì xuống tới. Lúc bắt đầu Cao Viễn cảm thấy rất nhẹ nhõm, hết sức vui sướng, bởi vì Hướng Vệ Quốc dạy hắn đồ vật rất đơn giản, nhưng là từ khi ngày nào Hướng Vệ Quốc quyết định có thể cùng hắn lẫn nhau luyện tập về sau, Cao Viễn mới hiểu được vì cái gì hắn cần kiên trì. Đau, thật rất đau, mỗi ngày bị cây gậy đánh toàn thân bầm tím. Rét đậm thời tiết thật rất lạnh, Cao Viễn mỗi ngày cuộc sống bi thảm theo sáng sớm bắt đầu. Chạy bộ, chạy toàn thân đổ mồ hôi, Cao Viễn đi tới Hướng Vệ Quốc trước cửa lúc, thất lên quần áo khoác, Hướng Vệ Quốc cũng đúng lúc theo hắn trong cửa đi ra. Cao Viễn hết sức tự giác thoát áo khoác, thân trên chỉ mặc một cái bắt đùng, phía dưới chỉ mặc một đầu thông khí mềm sắc quần, nhưng toàn thân đổ mồ hôi hắn không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Hướng thúc, đến. Đơn giản đối thoại về sau, Hướng Vệ Quốc trực tiếp đem cây gậy hướng Cao Viễn đỉnh đầu gõ xuống đến, chờ Cao Viễn cực kỳ nhanh chóng một nhóm sau đó phản đánh lúc, Hướng Vệ Quốc cây gậy lại là theo Cao Viễn đoàn côn chuyển một cái, sau đó rắn rắn chắc chắc đập vào Cao Viễn trên cánh tay. Bộp một tiếng, Cao Viễn đoàn côn lên tiếng mà rơi. Tê. Ha. Hoa. Hoa. Cao Viễn nghe răng toét miệng phát ra âm thanh quái dị, Hướng Vệ Quốc không nhúc nhích, chỉ là nhìn chăm chú lên Cao Viễn. Bất đắc dĩ từ trên mặt đất nhặt lên đoàn côn, Cao Viễn lui về sau một bước, hắn hít vào một hơi, sau đó kêu quái dị một tiếng, nâng cây gậy nhìn như muốn làm đầu đánh xuống, nhưng hắn lại là đem đoàn côn vừa thu lại, sau đó hướng phía trước đâm thẳng đi qua. Hướng Vệ Quốc hai tay cầm côn, tốc độ của hắn như cũng rất nhanh, hai tay ép xuống đem Cao Viễn cây gậy hướng phía dưới ép đi, chờ Cao Viễn rút côn cũng phủ đầu lại đánh thời điểm, Hướng Vệ Quốc tay trái buông lỏng, tay phải quét ngang, đoạn côn vô thanh vô tức đập vào Cao Viễn trên bụng. A ô, ta dựa vào. Cao Viễn ôm bụng lui về sau mấy bước, sau đó hắn ngồi xổm xuống, trong tay đoạn côn ném vào một bên, mồ hôi từ trên đầu không ngừng nhỏ xuống. Biểu lộ cực độ thống khổ, Hướng Vệ Quốc nhíu mày, nói, đứng lên. Cao Viễn cực kỳ thống khổ, hắn hướng về sau vô lực ngồi trên mặt đất, ôm bụng gian nan nói, không được, đau gần chết. Không phải là làm hỏng đi. Hướng Vệ Quốc một mặt tự tin, hắn vẫn là làm ra một bộ phòng bị bộ dáng, nói, ta không có khả năng làm hỏng ngươi. Ta sẽ để cho ngươi đau vô cùng, nhưng tuyệt sẽ không làm hỏng ngươi. Có thể ngươi trước kia không có đánh qua bụng, cái này bụng nhiều yếu đất ta, Hướng thúc, ta đau muốn chết. Hướng Vệ Quốc sắc mặt cuối cùng biến, hắn biết mình thật lâu không có cùng người động thủ một lần, cho nên nếu là một cái không có nắm giữ tốt lực lượng, cũng là có khả năng. Cây gậy trong tay rơi vào trên mặt đất, Hướng Vệ Quốc hướng Cao Viễn đi tới, đúng lúc này, ôm bụng ngồi dưới đất Cao Viễn bỗng nhiên giơ tay lên, Hướng Vệ Quốc đội vàng vùng đoạn côn, nhưng một hòn đá hay là đánh vào lồng ngực của hắn. Ha ha ha, ta đánh trúng ngươi, ta đánh trúng ngươi. Mới vừa rồi còn ôm bụng thoạt nhìn đều nhanh muốn chết Cao Viễn nhảy lên, hắn hoan hô, nhanh chóng thoát đi Hướng Vệ Quốc phạm vi công kích, sau đó hắn xông về chính mình cùng Lạc Tinh Vũ ở phòng ở, hét lớn, "Tiểu Vũ, ta đánh tới Hướng thúc, ta đánh tới." Cao Viễn mừng rỡ, Hướng Vệ Quốc thoạt nhìn rất tức giận, mà Lạc Tinh Vũ theo trong cửa phòng chạy ra, lớn tiếng nói, "Thật sao? Thật sao?" "Đương nhiên là thật, ta đánh tới Hướng thúc." Nhìn xem mừng rỡ hai người, Hướng Vệ Quốc đông nhiên cười, hắn bám thân từ trên mặt đất nhặt lên Cao Viễn đoạn côn, chậm rãi hướng phía hai người đi tới. Lạc Tinh Vũ nhìn xem Hướng Vệ Quốc, một mặt chờ mong nói, Hướng thúc, Viễn ca thật đánh tới ngươi sao? Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói, mặc dù là dở trò lừa bịp, mặc dù là dùng tảng đá, bất quá hắn chính xác đánh tới ta. Lạc Tinh Vũ hung hăng vung một cái nắm đấm, sau đó nàng cực kỳ chờ mong nói, đó chính là nói, chúng ta có thể đi thám hiểm rồi hả? Từ khi người ngoài hành tinh sau khi đến, thám hiểm cái này nguyên bản có thể nói đã mất đi ý nghĩa từ, một lần nữa đã có được hiện thực ý nghĩa. Cái gì là thám hiểm? Đi gần nhất thôn phụ cận nhìn xem liền là thám hiểm, bởi vì có thôn liền có cư dân, mà có cư dân liền mang ý nghĩa có zombie. Dựa theo Cao Viễn tính cách tới nói, hắn sẽ tránh khỏi hết thảy không cần thiết ra ngoài, nhưng là bây giờ bọn hắn chính xác cần phải đi bên ngoài thu thập một chút vật tư, một chút tại trong núi lớn không có khả năng sản xuất vật tư. Tỷ như muối, tỷ như xì dầu, giấm, còn có bột ngọt cái này vật tư. Đương nhiên còn có quần áo chăn đông loại vật này, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ ban đêm lúc ngủ sẽ lạnh, ban ngày lúc ra cửa lạnh hơn. Còn có liền là sẻn cùng quốc loại này nông cụ, nếu như muốn đầu xuân về sau gieo xuống thứ gì, như vậy nông cụ đương nhiên liền là nhất định. Cho nên chỉ cần có thể đi ra ngoài thu thập vật tư, trên cơ bản liền là kiểm đến cái gì cũng có dùng. Vấn đề duy nhất liền là zombie, bởi vì gặp được zombie có thể sẽ mất mạng. Hướng Vệ Quốc cẩn thận suy tư một chút, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, hôm nay liền đi. Hướng Vệ Quốc nắm giữ thực lực tuyệt đối cùng kinh nghiệm, như vậy ba người bên trong tự nhiên là lấy hắn làm chủ, bây giờ Hướng Vệ Quốc có thể tính nhà ra, cũng không có chờ Cao Viễn cao hứng bao lâu, hắn liền nghe được một cái tin dữ. Ừ, đã ngươi thật đánh chúng ta, cái kia huấn luyện liền có thể thăng cấp, tiểu cao, chúng ta ngày mai huấn luyện thêm điểm mà đủ vận. Cao Viễn thoáng cái liền mắt tròn váng, hắn lớn tiếng nói, không đúng sao, ngươi chỉ nói ta đánh chúng ngươi liền có thể đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, cũng không có nói đánh chúng ngươi về sau còn có cái gì huấn luyện thăng cấp à? Ừ, là không nói à, nhưng ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi có thể đánh chúng ta liền nói sáng thực lực ngươi có tiến bộ đương nhiên liền nên tăng cường huấn luyện nha. Ngươi đây coi là trả đũa sao? Không tính. Rõ ràng là được. Hướng Vệ Quốc mỉm cười, khí thế hung hăng Cao Viễn nhìn xem Hướng Vệ Quốc bộ dáng, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, người, hay là muốn tiếp nhận hiện thực? Mặc kệ Hướng Vệ Quốc nói thế nào, cũng mặc kệ hắn làm thế nào, tất nhiên chỉ có tiếp nhận phần, cái kia sao phải nói lời vô ích gì đâu. Nhìn xem Cao Viễn một mặt chán nản bộ dáng, Hướng Vệ Quốc hết sức vui mừng nói, ngươi có thể rất nhanh đánh giá ra hiện trạng, cũng xem là không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nhiều dây dụ một hồi đâu. Cao Viễn vô lực vung tay xuống, nói, theo ngài nói thế nào đi, ta nhận thức, ta đều nhận biết. Hướng Vệ Quốc cười cười, sau đó hắn hướng về phía Lạc Tinh Vũ nói, chúng ta hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, chế định tốt kế hoạch tác chiến, buổi sáng ngày mai hành động. Lạc Tinh Vũ một mặt chờ mong nói, hướng thúc, vì cái gì không thể hôm nay liền đi đâu? Hướng Vệ Quốc rất là ôn nhu nói, bởi vì hôm nay hơi trễ, chờ chúng ta thu thập xong đồ ăn cơm lại xuất phát, đến gần nhất thôn trang phủ cận cũng là sau 10 giờ, ta cảm thấy nhiệt độ thấp có thể sẽ đối với giòm bị hành động tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên chúng ta hẳn là tại rạng sáng xuất phát, tại ngày mới phát sáng thời điểm, đã có đầy đủ tia sáng, nhiệt độ cũng còn chưa lên đến, khi đó hành động thích hợp nhất. Nghe tới còn rất có đạo lý, Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngày mai lại hành động, hôm nay chúng ta hết thể như cũ. Hướng Vệ Quốc lắc đầu nói, ai nói hôm nay hết thể như cũ, hôm nay chúng ta đi điều tra, trước quan sát tốt địa hình, làm rõ ràng trong thôn tình huống, ngày mai mới có thể trực tiếp hành động, nếu như sáng sớm ngày mai đến trực tiếp liền hành động, muốn chết à? Hướng Vệ Quốc nói chuyện thích dùng quân sự thuật ngữ, bất quá trước trinh sát một chút, đúng là cần thiết mà lại cũng là cách làm an toàn nhất. Vậy chúng ta muốn làm gì chuẩn bị đâu? Lạc Tinh Vũ hiếu kỳ hỏi một cái, mà Hướng Vệ Quốc lại là nhìn về phía Cao Viễn, nói, chúng ta đi kiểm tra cả bấy, ngươi thuận tiện đi đánh mấy cái con thỏ cùng gà rừng. Lạc Tinh Vũ nói, giữa trưa ăn sao? Hướng Vệ Quốc lắc đầu nói, không phải, ta định đem gà rừng cùng con thỏ mang lên, nộ nhỡ gặp zombie, hoặc là bị zombie phát hiện đuổi theo lời nói, đem những này huyết đục ném ra có lẽ có thể phân tán zombie lực chú ý, buổi sáng đem những này chuyện chuẩn bị cho tốt, ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đi điều tra. Bây giờ, đối với Cao Viễn tới nói đánh cái gà rừng hoặc là con thỏ đã không phải là đụng đại vật chuyện. Cao Viễn một tay đá bay luyện đã nhanh lại chuẩn, chỉ cần có thể phát hiện con mồi, mà lại tại Cao Viễn tầm bắn trong phạm vi, bất luận cái gì cỡ nhỏ động vật đều chạy không thoát Cao Viễn ma trảo. Hướng Vệ Quốc đã chế định kế hoạch, như vậy làm theo chính là điểm tâm là thịt heo rừng, cộng thêm hôm qua đánh trúng một cái gà rừng. Cao Viễn cũng không phải không muốn đổi chút chủng loại, nhưng vấn đề là bẫy dập của hắn trải qua Hướng Vệ Quốc cải tiến về sau, hiệu quả chính xác tốt quá nhiều, nhưng đi săn chuyện như vậy đúng là vô cùng cần vật khí, tháng này đến nay bọn hắn giật mình chụp chúng vào hai đầu lợn rừng, lớn đầu kia đến có hơn 200 cân, nhỏ nhất cũng có chừng 100 cân, cho nên thịt heo rừng là tuyệt đối không thiếu. Cho tới bây giờ, Lạc Tinh Vũ cuối cùng cũng đối thịt heo rừng không nhắc lên được hứng thú gì đến rồi, đừng quản ăn ngon có ăn, liền ăn hơn một tháng không có thay đổi, cho dù ai cũng chịu không được á nhưng là ba người đều chờ mong mai lại là từ đầu đến cuối không thấy, cái này cũng có trách, trên núi mai tương đối lợn rừng vốn lại ít rất nhiều, thượng sáo tỷ lệ quá nhỏ. Cả bấy mỗi ngày đều đến kiểm tra, còn cần thường xuyên thay đổi một cái vị trí, ba người lại làm chuyện này đã sớm quen việc dễ làm. Nhưng là hôm nay, giống như rất nhiều chuyện đều chiếm được đột phá. Cao Viễn dở cho lừa bịp dùng tảng đá đánh trúng Hướng Vệ Quốc, Hướng Vệ Quốc đáp ứng đi thôn phụ cận thu thập một cái vật tư, còn có, liền là thòng lọng bên trong lần thứ nhất xuất hiện mai thân ảnh. Đi ở đằng trước Cao Viễn cái thứ nhất phát hiện, sau đó liền là Lạc Tinh Vũ hưng phấn gọi. Hướng thúc, mai, chúng ta có mai. Một đầu xinh đẹp công mai, khoảng chừng có 40-50 cân bộ dáng, đã vỏ chăn tác xếp chết, nằm trên mặt đất không lúc đích. Có con mồi tất cả mọi người vui vẻ, Hướng Vệ Quốc cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó hắn rất là mừng rỡ nói, không tệ, giữa trưa có mai thịt có thể ăn, ta nói với các người, mai thịt coi như ăn ngon, lợn rừng căn bản không cách nào so sánh được. Lạc Tinh Vũ nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó nàng nhỏ giọng nói, bằng không chúng ta ngày mai lại đi điều tra. Hôm nay liền chuyên tâm ăn thịt, có được hay không? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 19, chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 20, chỉ là điều tra sao nay có, tất cả mọi người rất vui vẻ, nhưng là Cao Viễn cùng Hướng Vệ Quốc mới sẽ không bởi vì Lạc Tinh Vũ thèm, liền từ bỏ hôm nay điều tra kế hoạch. Khoảng cách thôn trang tối thiểu còn có hơn 1000m địa phương, ở giữa còn có một mảnh sườn đồi, Cao Viễn bọn hắn liền nằm ở trên đỉnh núi hướng phía dưới nhìn quanh, cho dù có zombie, coi như bị zombie phát hiện, bọn hắn vị trí cũng có thể cam đoan có thể tùy tiện chạy trốn. Kỳ quái, một cái zombie đều không nhìn thấy a. Hướng Vệ Quốc sắc mặt lộ ra hết sức nghiêm trọng, hắn nâng kính viễn vọng đã nhìn thật lâu, mà ở phía dưới trong thôn, yên tĩnh không nhìn thấy một cái hoạt động thân ảnh. Cao Viễn nhịn không được nói, để cho ta cũng nhìn xem. Tiếp nhận kính viễn vọng, Cao Viễn không kịp chờ đợi nâng tại trước mắt. Kính viễn vọng bên trong thôn trang nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Theo các loại trên ý nghĩa tôi nói, thôn trang này đều rơi vào tử vong. Hướng Vệ Quốc thấp giọng nói, nhìn thấy cửa hàng sao? Nhìn thấy. Đây là một cái tới gần đường cái thôn trang cũng không lớn, một cái có 42 tòa nhà phòng ở, nhưng vẫn là có tiểu thương cửa hàng. Bởi vì đầu kia đường cái tồn tại, cửa hàng khẳng định liền mở tại quốc lộ bên cạnh, bởi vì như thế còn có thể làm lui tới ô tô tài xế sinh ý, bất quá cũng là bởi vì như thế, trong cửa hàng có thể hay không còn thừa lại đồ vật liền khó nói chắc. Cửa hàng cửa là mở, nếu có người tại hai nạn vừa bộc phát mới bắt đầu liền cướp sạch toàn bộ cửa hàng, ở trong đó còn có thể không còn lại đồ vật liền thật rất khó nói. Để cho ta cũng nhìn xem. Cao Viễn đem kính viễn vọng đưa cho Lạc Tinh Vũ, sau đó hắn hướng về phía bên cạnh hướng vệ quốc thấp giọng nói, một cái zombie cũng không nhìn thấy. Hướng vệ quốc sắc mặt rất khó nhìn, hắn thấp giọng nói, nếu như zombie bị đông cứng chết rồi, bị chết đói, như vậy thôn bên ngoài là hẳn là có thể nhìn thấy zombie, không ai có thể sẽ cho zombie nhặt xác, thậm chí zombie bởi vì thức ăn thiếu thốn mà tự giết lẫn nhau lời nói, cũng nên có thể nhìn thấy một chút hài cốt đi, nhưng vấn đề là hiện tại không có, cái gì cũng không có. Cao Viễn suy tư một lát, nói, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra, zombie biết trở về phòng bên trong tránh rét. Hướng vệ quốc thấp giọng nói, đây là ta lo lắng nhất kết quả. Đường cái tại thôn trang phía bắc, nhưng là có lẽ tán hai tòa nhà phòng ở xây ở thôn trang đối diện phía nam, đối diện Cao Viễn bọn hắn sao, như thế thuận tiện tại quan sát, thế nhưng là cũng chỉ thuận tiện quan sát mà thôi, bởi vì cửa hàng vị trí không sai biệt lắm tại tồn tại vị trí trung tâm. Nói cách khác mặc kệ theo cái kia cái phương hướng tới gần trong thôn tiểu thương cửa hàng, đều cùng thôn trang chỉ cách xa một đầu đường cái, nếu như trong thôn trang có zombie, vậy liền không thể nào tránh né. Làm sao bây giờ? Hướng vệ quốc suy tư một lát, thấp giọng nói, kiểm tra một chút. Kiểm tra. Hướng vệ quốc rôi ra tay, nói, ta dần dần tới gần thôn trang, zombie thính giác cực kỳ nhạy bén, một khi zombie phát hiện ta chế tạo động tĩnh khẳng định sẽ xuất hiện, hai người các ngươi chú ý quan sát, một khi có zombie theo trong thôn trang xuất hiện, liền phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Cao Viễn lập tức nói, hay là ta đi, ta chạy nhanh. Hướng vệ quốc không chút do dự nói, chạy sắp có ưu thế, nhưng ngươi chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng zombie, cho nên phụ trách đi dò xét người không thể nào là ngươi. Thế nhưng là, Hướng vệ quốc đè xuống Cao Viễn bả vai, thấp giọng nói, đừng nói nữa, chuyện như vậy căn bản không cần tranh chấp. Chúng chi ngươi đừng tưởng rằng so ta tuổi trẻ liền nhất định chạy nhanh hơn ta, tiểu tử, hai người chúng ta ai so với ai khác nhanh còn chưa nhất định đâu. Hướng vệ quốc đem trên người ba lô tất cả đều tháo xuống tới, chỉ để lại một cây gậy, một cái rìu, còn có một cái bộ đàm. Có bộ đàm quá thuận tiện, hai người các ngươi ở chỗ này đợi quan sát, không muốn hại chết ta, liền lưu ý trong thôn động tĩnh, một khi có zombie xuất hiện kịp thời cho ta biết, còn muốn kịp thời nói cho ta có bao nhiêu, tốc độ thế nào, theo phương hướng nào đi, nếu như zombie là hướng phía phương hướng của ta mà đi, ta đây liền phải trực tiếp kết thúc hành động. Cao Viễn hít vào một hơi, thấp giọng nói, ta hiểu được, thế nhưng là hướng thúc, ta khẳng định chạy nhanh hơn ngươi à, ta vẫn là cảm thấy hẳn là ta đi. Hướng vệ quốc cười cười, nói, một khi cùng zombie chính diện đụng vào nhau, ngươi xác định có thể đánh được zombie sao? Ta nhất định có thể cam đoan đánh thắng được zombie, cho nên chỉ có thể ta đi, còn có à, các ngươi đều nhìn một chút, học tập lấy một chút. Hôm nay chỉ là điều tra, không có muốn trực tiếp liền vào thôn lục soát đồ vật dự định, cho nên hẳn là cũng không có cái gì quá lớn độ nguy hiểm. Cao Viễn không có quá nhiều kiên trì. Hắn nhìn xem hướng vệ quốc lặng yên không tiếng động xuyên qua rừng cây, hướng phía thôn phương hướng mà đi. Lạc Tinh Vũ có chút khẩn trương, nàng thấp giọng nói, không có sao chứ? Sẽ không, chỉ là điều tra. Lạc Tinh Vũ không lên tiếng, nhưng là qua không lâu lắm, nàng lần nữa thấp giọng nói, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện à. Cao Viễn có chút bất đắc dĩ, hắn thấp giọng nói, không hợp ý nhau đi, ngươi cả ngày nghĩ đến trong thôn làm ăn chút gì dùng, đến rồi đi, ngươi lại bắt đầu lo lắng cái này lo lắng cái kia. Ta đây không phải một người tại biệt thự kia ở thời điểm, cả ngày liền nghĩ có thể vào thôn bên trong tìm ăn chút gì sao? Về phần hiện tại, ngươi cảm thấy khẳng định không có vấn đề à? Cao Viễn tức giận, đừng nói chuyện, ta phải cẩn thận nhìn kỹ, nộ nhớ có cái gì lúc tỉnh còn phải kịp thời thông báo hướng thúc đâu. Lạc Tinh Vũ chỉ có thể mạnh mẽ áp chế chính mình bất an, khẩn trương nhìn xem hướng vệ quốc bóng lưng, thẳng đến nàng thò tay chỉ hướng hướng vệ quốc, thấp giọng nói, ở đâu, hướng thúc đi ra. Cao Viễn đem kính viễn vọng rời đi qua, hắn một lần nữa nhìn thấy hướng vệ quốc. Tại xuyên ra một rừng cây về sau, lại hướng phía trước là một cái đường sông đi lên liền là một mảnh đồng ruộng, mà qua đồng ruộng không xa liền là cái đó thôn. Bây giờ hướng vệ quốc ở trong lòng sông, nhưng hắn là tại thôn phía tây, đường thẳng khoảng cách thôn còn có 300-400m xa. Hướng vệ quốc không có tiếp tục đi tới, hắn dừng lại tại đường sông một bên. Hướng thúc giống như đang quan sát. Cao Viễn nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, sau đó hắn liền kính viễn vọng bên trong phát hiện hướng vệ quốc trên người nhiều một bó đồ vật. Cũng không lâu lắm, hướng vệ quốc bắt đầu về phía tây bên cạnh di động, như thế hắn cách thôn sẽ càng xa, nhưng là đi chỉ có 10 mấy mét, hướng vệ quốc lại tại một mảnh mọc đầy tiểu thụ đường sông bên cạnh ngừng lại, sau đó bắt đầu túi đầu bận rộn. Cao Viễn có hai cái bộ đàm, bởi vì bộ đàm chỉ có hai cái mới có thể có hiệu quả, bất quá bây giờ hướng vệ quốc mặc dù cũng mang theo bộ đàm, có thể Cao Viễn cũng không dám kêu gọi. Bởi vì Cao Viễn sợ một kêu gọi lời nói, coi như trong bộ đàm chỉ truyền ra có nhẹ nhàng tiếng nói chuyện, cũng có thể đem zombie dẫn tới hướng vệ quốc bên người đi. Không có cách, đây chính là áp lực tâm lý quá lớn, nói trắng ra liền là sợ hãi. Hay là hướng vệ quốc mở miệng trước? Nhìn ra ta đang làm gì sao? Cao Viễn nhanh cầm lên bộ đàm, nói, ngài đang làm gì? Hoàn tất. Ta xuống tới thời điểm, phát hiện trong rừng cây có hàng loạt cắt kéo đầu. Ta cắt không ít, bây giờ ta đang dùng cắt kéo đầu thiết lập một chút trộn lẫn tác, nếu có zombie đuổi ta, ta liền sẽ chạy qua bên này, bởi vì ta biết né tránh trộn lẫn tác, nhưng zombie sẽ không, rõ chưa? Cao Viễn thở một hơi, đơn giản như vậy nhưng giống như lại chính xác phi thường hữu dụng để phòng biện pháp, hắn trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu. Rõ ràng, hoàn tất.
Lạc Tinh Vũ lại là một mặt đội vàng sao động mà không hiểu nói, cái gì là cắt kéo đầu? Để cho ta nhìn xem được không? Ách, cắt kéo đầu liền là cây mây, liền là sợi đằng, tiếng địa phương liền là gọi như vậy. Cao Viễn đem kính viễn vọng cho Lạc Tinh Vũ, sau đó không đợi thời gian dài bao lâu, hắn liền thúc giục nói, được rồi, nhìn một chút liền còn cho ta, đây cũng không phải là chơi vui thời điểm. Đúng lúc này, hướng vệ quốc đột nhiên nói, này, núi lớn tử tôn ôi, ô ô. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ tập thể ngốc trệ. Sở dĩ về khoảng cách 1000m còn có thể nghe được hướng vệ quốc thanh âm, đó là bởi vì hướng vệ quốc là mở ra trong bộ đàm hát bài hát. Ta dựa vào, hướng thúc ngài làm gì chứ? Cao Viễn vội vàng hỏi một tiếng, hướng vệ quốc không nhanh không chậm nói, khụ khụ, không có gì, kiểm tra một chút bao lớn tạp âm có thể đem giòm bì dẫn tới, ta lại tăng thêm một chút âm lượng, ngươi đừng nhìn ta chỗ này, nhìn thôn bên kia lúc nào có giòm bì đi ra. Cao Viễn nhanh đưa kính viễn vọng nhắm ngay thôn phương hướng, sau đó hướng vệ quốc tăng lên âm lượng, lớn tiếng nói, này, này, ta làm lính người, có cái gì không giống? Lạc Tinh Vũ cực kỳ khẩn trương cũng cực kỳ không hiểu nói, chế tạo tạp âm có thể gọi à, tại sao muốn ca hát đâu? Đừng nói chuyện. Cao Viễn quát lớn một tiếng, sau đó hắn thấp giọng nói, lúc này thêm cái gì loạn, ngươi cửa này tiền đánh cược điểm quá sai lệch. Hướng vệ quốc ở trong bộ đàm nói, không có phản ứng, ta tới gần một chút thử lại lần nữa. Hướng vệ quốc tiếng nói chỉ là vừa rơi, Cao Viễn tâm lại là chợt nhảy một cái, bởi vì hắn thấy có người theo trong thôn chạy ra. Ngoại hình nhìn xem là người, nhưng là không cần nhiều lời, cũng biết khẳng định là cái zombie, bởi vì tốc độ nhanh dọa người. Hướng thúc, có zombie đi ra. Một cái, ba cái, năm cái, ta dựa vào có 10 cái. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Cao Viễn khẩn trương hô lên, Lạc Tinh Vũ cũng là gấp giọng nói, mau mau, nhanh chạy trở về. Hướng vệ quốc trầm giọng nói, chớ khẩn trương, nhìn xem có hay không cái khác zombie, a a. Mặt trời lặn phía tây ánh nắng chiều đỏ bay, chiến sĩ đánh bia đem doanh về đem doanh về. Ta cờ mờ nở. Lần này là giáp cuống họng giống to hướng vệ quốc một tiếng kêu quái dị, quay đầu liền hướng sau lưng rừng cây chạy tới, mà phía sau hắn không đến 200m địa phương xa, trước sau có mười mấy zombie đã chạy đi qua. Hướng vệ quốc đứng tại rừng cây bên cạnh, chờ lấy zombie cách hắn không đến 50m thời điểm, hắn mới quay người chạy vào rừng cây. Zombie tốc độ thật sự là cực nhanh, nhưng là cái thứ nhất zombie vừa mới muốn chạy tiến vào rừng cây lúc, nhưng ngã nhào một cái liền mới ngã trên mặt đất, sau đó, Cao Viễn coi là đã chạy xa hướng vệ quốc lại là xung ra, sau đó hắn một gậy liền đập vào zombie trên đầu. Cao Viễn sợ ngây người, hắn run giọng nói, hắn đang làm gì? Lạc Tinh Vũ không có kính viễn vọng, nàng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là lúc này nàng giống như so Cao Viễn hiểu thêm xảy ra chuyện gì. "Ca, ta cảm thấy chúng ta nên làm." "Cái gì?" Lạc Tinh Vũ thoạt nhìn muốn khóc vừa muốn cười, nàng một mặt đờ đẫn nói, "Ta cảm thấy hướng thúc căn bản cũng không phải là đến điều tra, hắn là muốn đem zombie đều giải quyết mất ta." Zombie một cái tiếp một cái vọt vào rừng cây, sau đó một cái tiếp một cái bị cây mây trượt chân, thẳng đến cái thứ tư zombie té ngã trên đất bị hướng vệ quốc một gậy đập nát đầu về sau, hướng vệ quốc mới lui về phía sau, bởi vì cây kia cây mây cũng đã gây mất. Nhưng là không quan hệ, hướng vệ quốc bố trí chí ít có hơn 10 đạo cây mây trộn lẫn tác. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, "Giống như cũng không phải không thể à, một cũng liền 10 cái zombie." Hắn đều nhanh xử lý xong chuyện được đăng bởi hỉ không ba dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 21, hiện trường dạy học Cao Viễn không nhìn thấy trong rừng cây hướng vệ quốc, hắn chỉ có thể nhìn thấy zombie một cái tiếp một cái vọt vào rừng cây. Khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khẩn trương nói không ra lời, Cao Viễn nhìn chòng chọc vào rừng cây phương hướng, nhưng may mắn hay, hướng vệ quốc rất nhanh liền ở trong bộ đàm thản nhiên nói, còn có zombie sao? Cao Viễn có chút mất tiếng, hắn dùng lực nuốt ngụm nước bọt sau đó mới có thể run giọng nói, không có, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Nói chuyện thời điểm, hướng vệ quốc đã theo trong rừng cây đi ra. Hắn hướng phía Cao Viễn vị trí vẫy vẫy tay, sau đó hắn đi hướng thôn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Sẽ không có zombie đi, ta lại tới gần một chút thử một chút. Hướng thúc, những cái kia zombie đều giải quyết rồi hả? Giải quyết triệt để rồi hả? Cao Viễn nghĩ khuyên can hướng vệ quốc, thế nhưng là hắn khuyên can lời nói lại nói không ra miệng, cuối cùng biến thành đặt câu hỏi. Ừm, giải quyết. Cao Viễn vô cùng nghi ngờ, bởi vì hắn gặp qua zombie, biết zombie năng lực kháng đòn mạnh bao nhiêu, mà hướng vệ quốc trong tay chỉ có một cây gậy, coi như hắn cây gậy dùng cho dù tốt, thế nhưng là đánh zombie đã vượt ra khỏi đơn thuần dựa vào kỹ xảo liền có thể giải quyết phạm vi đi. Hướng vệ quốc đi tới thôn phụ cận, khoảng cách gần nhất phòng ở cũng liền chừng 100m, mà lại hắn là đứng ở đồng ruộng bên trong. Đồng ruộng bên trong không có cái gì đồ vật có thể chậm lại zombie tốc độ, cho nên hướng vệ quốc vị trí rất nguy hiểm, nếu như lại có zombie đi ra, hướng vệ quốc khẳng định không kịp chạy về trong rừng tây đi. A. Hướng vệ quốc đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn mỗi lần phát ra âm thanh đều sẽ đồng thời mở ra bộ đàm, dùng cái này để Cao Viễn biết hắn âm lượng lớn bao nhiêu, nhưng là lần này hướng vệ quốc chỉ là hô lớn một tiếng, cũng chỉ gọi một tiếng mà thôi. Cao Viễn coi là hướng vệ quốc muốn ca hát, nhưng là hướng vệ quốc lại không nói tiếp, Cao Viễn vốn đang không sợ, có thể theo hướng vệ quốc yên lặng thời gian càng dài, hắn cũng liền càng ngày càng sợ. Cuối cùng, Cao Viễn nhịn không được nói, làm sao vậy, hướng thúc ngươi thế nào? Ừm, không biết đã hát cái gì. Cao Viễn phát hiện chính mình không biết muốn nói cái gì, mà Lạc Tinh Vũ lại đem mặt xích lại gần bộ đàm, một mặt ai mà nói, hướng thúc, ngươi hết sức hài hước. Đáng tiếc Lạc Tinh Vũ khen ngợi hướng vệ quốc nghe không được. Trong bộ đàm, hướng vệ quốc háng giọng một cái, sau đó hắn bỗng nhiên hét lớn, 1 2 3 4, 1 2 3 4 giống bài hát. Hướng vệ quốc rất lợi hại, hắn chính xác rất lợi hại, nhưng là hắn ca hát thật không dễ nghe, chiên vỡ cuống họng thì cũng thôi đi, còn có chút ra khỏi giai điệu, bởi vì hắn bây giờ không phải là đang hát mà là tại giống bài hát,
nghe qua bộ đội bên trên người đang hát đều biết đó là dạng gì tiếng ca. Hướng vệ quốc hoàn chỉnh giống xong một ca khúc, lần này hắn không có chịu đến bất kỳ quấy rầy nào, không có giỏm bị đi ra, một cái đều không có. Cuối cùng, hướng vệ quốc hát xong hắn bài hát, sau đó hắn ở trong bộ đàm rất là hài lòng nói, được rồi, hẳn không có cái gì zombie, các ngươi xuống đây đi. Điều tra biến thành chống đỡ gần trinh sát, chống đỡ gần điều tra biến thành võ lực điều tra biến thành tổng tiến công. Vốn là chỉ là muốn tìm chuẩn cơ hội đem đồ vật cầm bỏ chạy, nhưng là bây giờ không cần chạy, bởi vì Cao Viễn bọn hắn có thể dọn nhà. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ xuống tới, mà hướng vệ quốc lại phủ thêm hắn quần áo khoác. Một cái chuyện rất kỳ quái thực là hướng vệ quốc đã giả, mà hắn coi như bất lão lời nói cũng chưa nói tới đẹp trai cỡ nào, nhưng là làm hướng vệ quốc phủ thêm tạo hình cũ dích cũng thổ đến bỏ đi quần áo khoác, hai tay chống cây gậy hướng chỗ nào vừa đứng, liền lộ ra thật sự là quá có khí thế. Hoa, thật là. Lạc Tinh Vũ lắc đầu, sau đó nàng nhỏ giọng nói, quá có hình. Cao Viễn cảm thấy có hình cái từ này càng thêm phù hợp, so soái cùng có khí thế đều phù hợp. Hướng vệ quốc hướng phía Cao Viễn gật đầu một cái, sau đó hắn trầm giọng nói, Tiểu Viễn đi theo ta, Tiểu Vũ đi nơi khác đi một chút, rời thôn Tử Viễn một chút. Lạc Tinh Vũ rất không minh bạch nói, vì cái gì? Ta mang Tiểu Viễn đi xem một chút những cái kia zombie thi thể, ngươi dám nhìn sao? Cẩn thận ban đêm làm ác mộng. Lạc Tinh Vũ do dự một hồi, trong một giây lát, sau đó nàng hay là hết sức không tình nguyện lại bất đắc dĩ nói, ta vẫn là đi xem một chút đi, nhìn chết dù sao cũng tốt hơn nhìn sống. Lời này rất có đạo lý a. Cao Viễn nhịn không được vì Lạc Tinh Vũ lời nói lớn tiếng khen hay, nhìn thấy triệt triệt để chết mất zombie, dù sao cũng so nhìn thấy nhảy nhót tương bừng há mồm cắn người zombie tốt. Hướng vệ quốc làm việc rất dứt khoát, hắn lập tức nói, có đạo lý, cùng đi xem đi. Cao Viễn nhịn không được nói, hướng thúc, zombie. Ta là gặp qua, một người lính hướng zombie mở mười mấy thương, cái kia zombie rất nhanh liền chết rồi, thế nhưng là tại tạm thời trước đó nhưng lại cắn một người, còn có ta dùng đũa chặt một cái. Zombie, cổ của hắn đều gãy mất một nửa, nhưng vẫn là không chết, vẫn có thể nhào cắn người. Nhưng vì cái gì ngươi chỉ là dùng gậy gỗ nhưng có thể một gậy liền đánh chết zombie đâu? Là zombie không có mạnh như vậy, hay là ngươi chính là quá lợi hại? Hướng vệ quốc không cười, hắn chỉ là trầm giọng nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lạc Tinh Vũ lại là kinh ngạc nói, Viễn ca ngươi còn chặt qua zombie đâu? Cao Viễn bước chân chậm một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, ừm, chặt qua, đừng hỏi nữa. Loa phóng thanh bên trong đều nói, zombie đã không phải là nhân loại, ngươi đừng có cái gì tâm tình mâu thuẫn, vì tự vệ nhà, ngươi có thể tuyệt đối không nên. Cao Viễn dừng lại chân, hắn quay người nhìn xem Lạc Tinh Vũ, thấp giọng nói, ta chặt là giam đông. Cái này giam đông dĩ nhiên không phải phổ thông trên ý nghĩa giam đông. Lạc Tinh Vũ cùng hướng vệ quốc mỗi ngày nghe Cao Viễn ở trong radio kêu gọi cái tẩu cùng giam đông, cho nên đang nghe Cao Viễn nói về sau, Lạc Tinh Vũ lập tức ngậm miệng, mà hướng vệ quốc lại là nhìn một chút Cao Viễn bên hông treo dịu. Cao Viễn có chút buồn bực mất tập trung, cho nên hắn đối với ngày bình thường tôn kính nhất hướng vệ quốc cũng có chút không hiểu nổi nóng. Đừng xem, không phải cây búa này, đã dùng qua búa đã ném đi. Ngắn ngủi giải thích một chút về sau, Cao Viễn lung tung vung tay xuống, rất là không mang theo cảm tình nói, đều nói đừng đề cập đi qua những chuyện kia. Không hiểu sao? Lạc Tinh Vũ có chút sợ hãi, cũng có chút khổ sở, nàng thấp giọng nói, thật xin lỗi, ca, ngươi không muốn thương tâm. Hướng vệ quốc dừng lại chân, hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, Tiểu Viễn à, đừng tức giận, dũng cảm một chút. Sau khi nói xong hướng vệ quốc còn bố bố Cao Viễn bả vai, lần nữa thấp giọng nói, dũng cảm một chút, không có chuyện gì, đều đi qua. Cao Viễn thở sâu một hơi, hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta không có chuyện gì, xin lỗi, ta không có chuyện gì. Tự tay đem bằng hữu tốt nhất cái cổ chặt đứt, dù cho bằng hữu tốt nhất đã biến thành zombie, nhưng loại chuyện này không có mấy người có thể chịu đựng. Thật không có mấy người có thể chịu đựng, Cao Viễn tự nhiên cũng không thể, cho nên hắn liền không thể nghĩ chuyện này, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Cho nên Cao Viễn tâm tình theo tốt xấu đi cũng chính là chuyện trong nháy mắt, bởi vì nhớ lại không nguyện ý nhớ tới cũng không dám nhớ tới chuyện cũ, để hắn sụp đổ cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Bất quá sụp đổ cũng chỉ là thời gian ngắn chuyện, nhìn thấy đầy đất zombie, mà lại là triệt để biến thành thi thể zombie, Cao Viễn mặc dù hay là hết sức đau khổ, nhưng hắn chí ít khôi phục bình thường. 12 cái zombie, bây giờ tất cả đều mặt hướng túi xuống nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, khẳng định là chết, bởi vì zombie cũng không chịu ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Hướng vệ quốc dừng lại chân, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ, nói, xem hiểu sao? Lạc Tinh Vũ nhẹ gật đầu, Cao Viễn lại là nói thẳng, ta hiểu được, zombie vọt vào rừng cây, bọn hắn coi như nhìn thấy cây mây cũng không hiểu nhảy dựng lên hoặc là giảm tốc, cho nên sẽ trực tiếp bị trượt chân về sau hướng phía trước mặt hướng xuống ném đi, ngươi liền thừa cơ gõ lên một gậy, thế nhưng là, những này zombie thoạt nhìn hết sức hoàn chỉnh a, làm sao làm được? Hướng vệ quốc trầm giọng nói, thân não, thừa dịp zombie ngã xuống đất, nhắm ngay cơ hội đánh thân não, chỉ cần cường độ đủ, mặc kệ là người sống hay là zombie đều phải chết. Cao Viễn liên tiếp gật đầu, Lạc Tinh Vũ lại là một mặt kích động nói, hướng thúc ngươi quá lợi hại. Ngươi quá lợi hại. Hướng vệ quốc mang theo cảm khái nói, nhân loại không có răng nanh cũng không có móng vuốt sắc bén, vì cái gì có thể thống trị địa cầu, bởi vì nhân loại có trí tuệ, dựa vào là đầu óc, cái này zombie mặc dù tốc độ nhanh lực lượng lớn, nhưng cũng bất quá liền là mất đi lý trí dã thú nha, nhân loại sợ dã thú sao? Lão hổ sư tử voi, nhân loại sợ sao? Sau khi nói xong, hướng vệ quốc gõ gõ đầu của mình, nói, chỉ cần chịu động não là được, quan sát, phân tích, sau đó tìm ra biện pháp như thế nào đối phó zombie là được rồi. Cao Viễn than thở tiếng nói, đối phó zombie không khó à, nói như vậy lời nói, chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể đem zombie tất cả đều thanh lý mất. Hướng vệ quốc lắc đầu nói, lời này lại không đúng, bởi vì còn có một câu gọi nhập ra tùy tục, chúng ta vị trí nơi này có thích hợp địa hình, nhưng mấu chốt nhất là thôn trang này zombie liền không nhiều, cho nên có thể dùng cái này rất đơn giản biện pháp giải quyết nơi này sở hữu zombie, nhưng là chuyển sang nơi khác đâu. Vì cái gì nói thực chiến dạy học hiệu quả liền là tốt, bởi vì nói rất nhiều lần đồ vật, cũng không bằng tự mình biểu thị một lần đến hiệu quả tốt. Cao Viễn suy tư một lát, nói, bây giờ nông thôn giống ruột hóa thật nghiêm trọng, phần lớn thôn đều là chỉ có lao nhân hài tử, cái thôn này chính là, đổi đến trong thành thị liền không giống với lúc trước, nơi nào có quá nhiều zombie, nếu như zombie nhiều lắm, liền không khả năng xử lý như vậy. Hướng vệ quốc mỉm cười gật đầu nói, không sai, mỗi người cũng có cực hạn, ta là nhìn chỉ có 12-13 cái zombie. Mà lại zombie trước sau khoảng cách có khác biệt, ta cảm thấy có thể giải quyết mới có thể lưu lại, nhưng nếu như zombie lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách quá nhỏ hoặc là dứt khoát không có khác biệt, là hô nhau mà lên, ta đây khẳng định nhanh chân liền chạy, chỉ biết kỳ vọng những này trộn lẫn tắc có thể chậm lại zombie tốc độ, cũng sẽ không lưu lại đánh zombie, liền thử cũng sẽ không thử một chút. Cao Viễn gật đầu nói, rõ ràng, phải động não, mặc kệ làm chuyện gì, trước hết phải động não mới được. Lạc Tinh Vũ điểm chú ý rõ ràng lại đi trễ, nàng nhíu mày nói, nếu như nói như vậy, cái kia trong thành thị nên là bộ dáng gì đây, chẳng phải là thành nhân gian địa ngục. Hướng vệ quốc nụ cười trên mặt biến mất, sau đó hắn thấp giọng nói, không sai, liền là nhân gian địa ngục. Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đều chưa thấy qua vi rút triệt để sau khi bộc phát thành thị là bộ dáng gì, nhưng hướng vệ quốc khẳng định là gặp qua. Ngẩng đầu lên, suy tư một lát, hướng vệ quốc đột nhiên nói, nếu như không có tất yếu, vậy liền tuyệt không muốn thử hình tiến vào thành thị, tuyệt đối không muốn. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.